Chương 46, ly tán 46 ly tán tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành tường liên tiếp 3 ngày, Mông Cổ đại quân đều trú đóng ở thành không thể đi xuống, nội thành hào khí cũng áp lực tới cực điểm. Ngày hôm đó sáng sớm, vừa mới rời giường Lâm Trường Sinh nghe ra đến bên ngoài tiếng ồn ào, trong thanh âm mang theo hưng phấn cùng vui mừng, đó là áp lực qua đi tiếng gào thét. Hắn biết rõ, nhất định là Mông Cổ đại quân rút lui. Rất nhanh, một đoàn người đi tới trên đầu thành, Mông Cổ đại quân đã sớm bỏ chạy rồi, liền bóng dáng đều nhìn không tới. Quách Tĩnh khai báo một ít thám tử ra khỏi thành điều tra, ước chừng có nửa canh giờ bọn hắn mới trở về, lớn tiếng nói, Mông Cổ thám tử rút lui. Tốt. A. Vô số tên lính ép không được gào thét, nguyên một đám giống như kiếp sau trọng sinh giống như, Lâm Trường Sinh cũng lộ ra dáng tươi cười. Chiến tranh, thật đúng là không phải đùa giỡn đấy, cái loại này trên tâm lý áp lực cảm giác, thật sự gọi người khó chịu. Một ngày này, trong thành Tương Dương hơn dặm bên ngoài đều là thanh âm mừng rỡ, Quách phủ, Lữ phủ đều xếp đặt tiến hội, càng có đại gia đình ở bên ngoài bày nổi lên tiệc cơ động, gọi tới mê hoặc người mở rộng cái bụng ăn uống, đùng đùng, không dứt, tiếng pháo nổ càng là vang lên một ngày. Ban đêm, Lâm Trường Sinh mang theo cảm giác say nằm ở trên giường, nhưng lại lật qua lật lại ngủ không được. Không có tồn tại đấy, lòng hắn đầu khẽ động, trong tay hiện lên đạo đạo kim sắc vầng sáng, cái tiết như mộng như ảo Trường Sinh kim trang xuất hiện trong tay hắn, cùng lần trước bất đồng chính là, Trường Sinh kim trang không còn là cái kia lập lòe vầng sáng, mà thật sự ngưng tụ trở thành giấy vàng mà tồn tại. Hắn chầm chậm vào Trường Sinh kim trang, trong nội tâm có loại không hiểu cảm giác. Hắn có loại dự cảm, tựa hồ chính mình nên ly khai tại đây rồi, trước kia hắn cũng nghĩ như vậy qua, có thể sự đáo lâm đầu, hắn đã có chủng, rất không bỏ cảm giác. Chủ thế giới, hắn sinh sống 20 năm, dễ thân người sớm tang, cũng không có bằng hữu, tại đây nhưng lại bất đồng. Có lẽ là hắn cảm thấy thế giới kia hắn lạ lắm rồi, phong tỏa chính mình. Hắn cũng không là một cái ưa thích mạo hiểm, ưa thích ngạc nhiên sự vật người. Ai? Thở dài một tiếng, Lâm Trường Sinh mở to hai mắt nhìn xem nóc giường, thật lâu không nói. Trời đã sáng. Một đêm không ngủ Lâm Trường Sinh ra khỏi phòng, bên ngoài người hầu sớm tựu đứng lên, bọn hắn tại phấn khởi bên trong đích đi đi lại lại, trên mặt cũng lộ ra một lượng mỏi mệt, có lẽ những người này cũng cùng hắn, không có ngủ ai Trường Sinh. Lâm Trường Sinh lập tức trở lại, nói, sư phụ, ngài sớm như vậy tựu đứng lên. Hoàng Lao Tà nói, Trường Sinh, theo ta đi đi. Lâm Trường Sinh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có mở miệng hỏi, chỉ là đi theo Hoàng Lao Tà đằng sau. Hai người ra quét phủ, tại trên đường phố tùy ý lấy đi tới. Ngày hôm qua một ngày chúc mừng, khiến cho nội thành hiện đầy rắc rưởi, cũng lộ ra một cô vui mừng. Lâm Trường Sinh nhìn xem Hoàng Lao Tà, có loại cảm giác, hắn tựa hồ muốn rời đi. Hắc Tiểu Nhị Nhân chuyển một cái vòng lớn, cuối cùng đã nghe được chỗ cửa thành. Hoàng Lao Tà nói, hay, vẫn là không thói quen náo như ta. Tốt rồi, Trường Sinh ngươi trở về đi, vi sư muốn đi nhà. Lâm Trường Sinh nói, sư phụ, ngài không đi cùng Quách Đại Hiệp cùng sư tỷ cáo biệt sao? Hoàng Lao Tà nói, ngươi nói với bọn họ một tiếng là được. Hắn không có nhiều lời, đi nhanh mà ra. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Lâm Trường Sinh đột nhiên cảm thấy có chút tiêu điều. Có lẽ, Hoàng Lao Tà vốn là không thích ly biệt ta cười khổ một tiếng, hắn cũng về tới Quách phủ, vừa tiến đến liền chứng kiến Dương Quá, Tiểu Long nữ tại đi ra ngoài. Hắn nói, Dương huynh đệ, Long cô nương, các ngươi đây là? Dương Quá miễn cưỡng cười cười, nói, không có gì. Lâm Trường Sinh kinh ngạc, ngươi cái này biểu lộ còn không có gì, hắn có chút im lặng. Có thể xem hắn bộ dáng, nhưng cũng biết hắn không muốn nói rồi. Đưa mắt nhìn hai người đi ra ngoài, hắn cũng đi bảo. Phòng trước ở bên trong, chứng kiến Quách Tĩnh, Thất Công bọn người, hắn một liền ôm quyền hành lễ. Quét một vòng, hắn phát hiện Âu Dương Phong không ở chỗ này. Lông mày khẽ động, hắn ra bên ngoài nhìn nhìn, bao nhiêu có chút hiểu rõ ra. Quách Tĩnh cường tự nở nụ cười thoáng một phát, đối với Thất Công nói, "Thất Công, ngài nhiều tha thứ một ít, đại sư phụ." Hồng Thất Công khoát qua tay, nói, "Được rồi, Lao Khiếu Hoa tử mặc dù không thích hắn, thực sự không trách được hắn." Nói xong, hắn vẫn lắc đầu thở dài, nói, "Bằng hữu cũng đều đi rồi, Lao Khiếu Hoa tử cũng liền không nhiều lắm lưu lại." Thất Công. Quách Tĩnh lập tức đứng dậy, kinh sợ. Hồng Thất Công đè xuống hắn, cười nói, tốt rồi, đừng, không được, các người đưa, Lao Khiếu Hoa tử đi. Lại đi một cái. Lâm Trường Sinh lắc đầu, thừa dịp mọi người không chú ý, cũng đã đi ra phòng trước, đi trở về gian phòng của mình. Hắn thu thập thoáng một phát, lưng cong bao phục đi tới tường viện bên cạnh, nhảy đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn xem Quách Phủ, hắn có chút tiêu điều thở dài một tiếng, nói, xem ra, ta cũng không thích cáo biệt ta. Xuyên qua đường đi, hắn trực tiếp ra Tương Dương Thành, có thể đứng ở ngoài thành, hắn lại nhất thời không biết nên hướng chạy đi đâu rồi. Ngắm mục chung quanh, bốn phía đều là phương hướng, có thể phương hướng của mình ở nơi nào đâu này. Hắn có chút mờ mịt. Dưới chân đi tới, trong nội tâm lại không biết nên đi nơi nào, liền liền đi phương hướng, hắn chỉ sợ đều không có đi phân biệt rõ. Không lâu, hắn nhìn xem phía trước núi lớn nao nao, nở nụ cười. Nguyên đến nơi này, cũng tốt, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ta. Nhưng lại bất chi bất giác, hắn lại đi tới núi lớn bên ngoài, đi vào tiểu là Độc Cô Sơn Cốc. Đi đến trong sơn cốc, hắn mới bật cười nói, đem thần điêu đem quên đi, sớm biết đúng lúc tới nơi này, sẽ đem thần điêu cũng đã mang đến. Vừa dứt lời, Lâm Trường Sinh đột nhiên phát hiện mình dưới chân mọc rễ giống như không gây pháp nâng lên bước chân. Hắn kinh hãi, cúi đầu xem xét, hảo hảo thân thể vậy mà toát ra kim quang, chỗ ngực, nhu hỏa kim quang từng chút một xuyên suốt mà ra, tại phía trước chậm rãi hội tụ, ngưng tụ thành màu vàng trang sách. Tới rồi sao? Hắn yên lặng tự nói, mở to hai mắt nhìn xem cái kia hội tụ kim trang. Đem làm kim trang hoàn toàn ngưng tụ, tinh quang nổ bắn ra, gọi hắn không thể không nhắm mắt lại. Có cảm giác gì đâu này? Tựa hồ cũng nói không từ nhỏ, tựa hồ nếu không có cảm giác, hắn chính là như vậy đứng đấy, con mắt đóng thoáng một phát, mở ra về sau, cảnh sát chung quanh hoàn toàn thay đổi. Trước một khắc vẫn còn thúy trong cốc, có thể sau một khắc liền xuất hiện ở trong đống tuyết. Hắn có chút mở mịt dò xét bốn phía không có người, chỉ có đứng bước tuyết sam, tuyết rơi nhiều đặt ở đầu cảnh. Hắn gió thổi qua, hắn nhịn không được dùng mình một cái, lạnh quá. Cái này là địa phương nào? Tại đây nhất định không phải Vân Đính Sơn phạm vi, hắn theo chưa từng nghe qua Vân Đính Sơn có loại này cây. Chẳng lẽ chưa có trở về đi không? Lâm Trường Sinh mở mịt nhìn qua bốn phía, tùy ý tuyển một cái phương hướng, nhấc chân liền đi. Chân đạp tại trên mặt tuyết, phát ra xoẹt rồ ẹt thanh âm, hắn cúi đầu xem xét, cái này mới phát hiện, tại đây tuyết rất dày, giẫm mạnh liền giẫm ra một cái thật sâu dấu vết, phía dưới càng là đông lạnh thực rồi. Có thể tưởng tượng, nơi này nhất định quanh năm tuyết rơi nhiều. Cũng không biết đi bao lâu rồi, Lâm Trường Sinh đột nhiên chứng kiến màu xanh lá, hắn đại hỉ, bước nhanh hơn, không bao lâu liền tới đến xanh hóa trước. Rất xa nhìn lại, nơi này có một tòa băng hồ, hồ bốn phía có bãi cỏ xanh biếc, màu trắng, màu xanh lá đan vào thành một mảnh, xem ra sắc thái rõ ràng lại dị thường xinh đẹp. Băng hồ mặt khác, ẩn ẩn có phong ốc. Hắn vừa định đi qua, đột nhiên nghe được tiếng vang, nghiêng đầu nhìn lại, giống như có đồ vật gì đó đang tại phi tốc đã chạy tới. Vật kia cách gần đó hắn mới nhìn rõ, đúng là một cái giẫm phải trượt tuyết người theo trong đống tuyết phi tốc chân trượt đi qua. Người nọ cũng nhìn thấy Lâm Trường Sinh, trong tay cây gỗ rẽ ngang, nhanh chóng chân trượt đi qua. Hắn đứng ở Lâm Trường Sinh trước mặt, biểu lộ có chút kỳ quái, cao thấp dò xét hắn, hỏi: "Ngươi là người nào?" Lâm Trường Sinh nói: "Tại hạ Lâm Trường Sinh, xin hỏi vị huynh đài này, tại đây là địa phương nào?" Người tới cau mày, nói: "Ngươi không biết đây là nơi nào, tại sao phải xuất hiện ở chỗ này?" Lâm Trường Sinh cười khổ, ám đạo thầm nghĩ: "Ta làm sao biết sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Thở ra một hơi, hắn nói: "Kính xin huynh đài cáo chi." Người kia nói: "Nơi này là Tự Tại Thành phạm vi." Tự Tại Thành? Lâm Trường Sinh sững sờ, trong lòng giật mình, bật thốt lên nói: "Đây là Đại Tuyết Sơn." Hắn gật đầu nói: "Đúng vậy, đúng là Đại Tuyết Sơn." "Đúng rồi, ngươi cũng là vì Băng Liên Hoa đến a?" "Băng Liên Hoa?" Lâm Trường Sinh có chút ngây người, trong lòng nâng dậy nhàn nhạt nhớ lại. "Băng Liên Hoa là Đại Tuyết Sơn đặc sản, tự là Vân Đỉnh Sơn Vân Đỉnh trà đồng dạng, bất đồng chính là Băng Liên Hoa so Vân Đỉnh trà chân quý nhiều hơn. Vân Đỉnh trà chỉ có thể thỏa mãn người ăn uống chi dục, cái này Băng Liên Hoa nhưng lại một mặt kỳ chân, luyện đan, khẩu phục, đều đối với người có đại có ích. Đại Tuyết Sơn mỗi cách 3 năm đều thả ra một đám Băng Liên Hoa, có hứng thú người cũng có thể đến từ tại thành, hoặc dùng tiền mua sắm, hoặc dùng đồ đạt đổi, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn Đại Tuyết Sơn điều kiện, có thể đạt được một cây Băng Liên Hoa. Mà mỗi lần đúng lúc này, đều có hứa nhiều người trước tới nơi này. Chỉ là 3 năm một lần, hắn nhớ rõ, chính mình ly khai cái kia năm, tựa hồ tiểu là 3 năm một lần Băng Liên Hoa đại hội. Hắn tại Thần Điêu có gần 5 năm công phu, thời gian tựa hồ đối với không lên a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, Tự Tại Thành 47 Tự Tại Thành tiểu thuyết, võ hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường đi đến băng hồ trước, Lâm Trường Sinh kinh ngạc nhìn trong nước cái bóng của mình, mang theo không thể tin thần sắc, nhẹ tay khẽ vuốt sờ gương mặt của mình. Theo chủ thế giới đến Thần Điêu, hắn cũng sống 25-26 năm, là đại tiểu tử. Khả dung mạo của hắn, như trước bảo trì tại chính mình 20 tuổi thời điểm. Nói cách khác, trong Thần Điêu 5 năm tả hữu công phu, dung mạo của hắn căn bản không thay đổi. Lòng hắn đầu dâng lên một loại hoang đường cảm giác, lại dẫn một cô vui sướng. Nay không phải là nói, chính mình đi rồi gần 5 năm công phu, mà ở trong đó mới đi qua không lâu sao? Hay hoặc là nói, thời gian căn bản là chưa có chạy quá. Hít sâu một hơi, Lâm Trường Sinh cả người đánh cái giật mình, này Đại Tuyết Sơn thật đúng là lanh a, hắn vung ra bước chân, bước nhanh hướng Tự Tại Thành phương hướng đi. Rất nhanh, hắn đi tới ngoài thành, nhìn kia băng trong đống tuyết cất cao dựng lên đại thành, trong lòng cảm thán tạo hóa chi kỳ. Nay thành to lớn, có chút vượt quá nhân tưởng tượng, này to lớn lại thế sở hiếm thấy, bất kể là hiện đại vẫn là thần điêu như vậy thế giới, hắn đều chưa từng nghe nói như vậy đại thành tồn tại. Nay Tự Tại Thành, vốn là nhất cái sơn cốc, sau lại bị Đại Tuyết Sơn nhìn trúng, cho cấp thượng kiến tạo thành trì, tập hợp vô số nhân lực, đem cả tòa núi cốc bao quát, kiến đã tạo thành này nhân gian kỳ tích. Đi vào trong thành, Lâm Trường Sinh lại nhớ tới thứ nhất truyền thuyết. Hắn nhìn dưới chân địa mặt, lẩm bẩm, cũng không biết phía dưới này hay không thật sự có dưới thành chi thành. Đồn đãi, Tự Tại Thành phía dưới chính là nguyên lai sơn cốc, Đại Tuyết Sơn xây thành trì là lúc, cố ý kiến tạo một cái dưới thành chi thành. Ngay tại chỗ mặt đến tường thành độ cao đến xem, quả thật cùng bên ngoài nhìn đến sơn cốc tường thành độ cao không hợp, nếu nói là thực sự dưới thành chi thành, Lâm Trường Sinh là tin đấy. Bất quá Đại Tuyết Sơn lại cũng không làm cho người ta đến phía dưới đi, lại bác bỏ tin đồn nói rằng mặt đều bị điện thực rồi. Lời này, đã tới người nơi này đều sẽ không tin tưởng, bất quá người ta không thừa nhận, ngươi lại có biện pháp nào? Tự Tại Thành rất lớn, nhất đi vào cửa thành, đó là một cái thẳng tắp thật lớn ngã tư đường, dùng hiện đại nói, đây là lục đường xe chạy, còn không đái đơn song hướng đấy. Đi 100 mét tả hữu, có hai cái ngã rẽ, ước chừng là tứ đường xe chạy, quẹo vào đi lại đi 100 mét, lại hội nhìn đến hai cái đường rẽ, là hai đường xe chạy. Nơi này đường chính là như vậy, chủ đạo, phó nói, phụ nói, tam chủng loại hình. Trong thành kiến trúc cũng vô cùng có đặc điểm, phần lớn là núi đá sở tạo, nó có một chút mộc đầu sở kiến, phối hợp kỳ dị thực vật, xem ra cũng có thâm ý, nếu nói là này thành có chỗ nào không được để ý, thì phải là màu xanh lá quá ít, mặc dù có một chút làm đẹp, nhưng chỉ là buồn cảnh một loại đấy, đều không phải là dài trên mặt đất đấy. Không có biện pháp, toàn bộ thành trì đều là thật lớn đá phiến trải thành, từ không thể sinh trưởng thực vật rồi. Mà điểm này cũng là gọi người hoài nghi Tự Tại Thành có dưới thành chi thành nguyên nhân. Đến đây, đến đây. Một trận tiếng ồn ào theo bên cạnh trong cửa hàng truyền ra, Lâm Trường Sinh nghiêng đầu vừa thấy, cửa mở ra, bên trong vô cùng náo nhiệt đều là nhân. Lòng hắn đầu tò mò, cũng đi vào, lách vào trong đám người, với ra đầu nhìn. Trong cửa hàng tiểu nhị mang một cái một thước vuông khối băng từ phía sau đi ra, khối băng thượng sinh trưởng một đóa kiểu diễm bức át hoa sen, chỉnh thể thành màu trắng, giống như bông tuyết giống như, điêu khắc ở phía trên. Thật khá. Băng liên hoa, đây là băng liên hoa, thật sự là thật đẹp. Vô số người tán thưởng không thôi, lại có rất nhiều người thèm nhỏ dãi. Lâm Trường Sinh mặt sau, thôi túi động tác rồi đột nhiên tăng lớn rồi, làm cho hắn cũng không tự giác đi phía trước lách vào, rước lấy một mảnh tiếng chửi bậy. Các vị, kính xin an yên tĩnh một chút. Nhất người trưởng quỹ cho rằng nhân lớn tiếng nói. Hắn đứng cao đi một tí, nói, các vị đường xa mà đến bằng hữu, đây chính là chúng ta cửa hàng băng liên hoa rồi, tin tưởng mọi người đều tận mắt thấy rồi. Lời nói thêm càng thừa thải Vương Mỗ cũng không nhiều lời, vẫn quy củ cũ, chúng ta cửa hàng hội liệt ra chúng ta cần gì đó, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn điều kiện, cũng nhanh nhất giao cho chúng ta cửa hàng, này băng liên hoa liền là của ngươi. Vương trưởng quỹ, nhanh lên, đem điều kiện của các ngươi liệt xuất hiện đi. Chúng ta đã sớm đã đợi không kịp. Không biết hai lớn tiếng nói một câu. Vương trưởng quỹ ha ha cười, lúc này khoát tay chặt lại, lại có hai cái tiểu nhị từ phía sau đi ra, bọn họ mang một cái đại tấm ván gỗ, trên đó viết cửa hàng cần gì đó. Tinh tế vừa thấy, có cửu liệt, đi đầu là 1 đến 9 con số, phía dưới tắt nhãn hiệu chữ nhỏ. Vương trưởng quỹ lại nói, các vị, đây chính là chúng ta cửa hàng điều kiện. Một cái 9, các không giống nhau, chỉ cần đạt thành một cái là được rồi. Hắn vừa dứt lời, mặt sau đã có người kêu, phía trước đấy, nhanh lên. Lâm Trường Sinh bị lách vào trong đám người, tiền không thể sau không thể, trong lòng cười khổ. Băng Liên Hoa đại danh hắn cũng nghe quá, khả cảnh tượng này, quá náo nhiệt hơi có chút đi. Xô xô đầy đầy đấy, người phía trước càng ngày càng ít, không lâu, Lâm Trường Sinh cũng đi theo đến phía trước, hắn cảm thấy may mà vô sự, liền đi xem bài tử thượng biết gì đó. Nay vừa thấy, lại gọi hắn hoảng sợ, nhịn không được có chút ngây người. Cứ thật, Băng Liên Hoa này cũng quá đáng giá đi à nha. Người xem này tường gỗ thượng biết gì đó, tiểu hoàn đan, tố chân đan, ngàn năm nhân sâm, thanh liên tử, hỏa tinh. Nay cửu loại đi đầu gì đó. Không người nào là ngàn vô cùng quý giá a, huống chi còn có phía dưới gì đó. Một đóa băng liên hoa, thực giá trị này đó. Trong lúc nhất thời, Lâm Trường Sinh có chút mờ mịt, thứ này hắn mặc dù nghe qua, mà dù sao chưa từng gặp qua, cũng không có trải qua, vẫn thật đúng là không hiểu. Phía trước đang làm gì đó, mau nhường một chút. Hắn đãi thời gian dài, bị người phía sau mắng to, Lâm Trường Sinh cười miệng, lập tức lui ra. Đi đến một bên, hắn nhìn đến một cái tiểu nhị, lập tức lôi kéo hắn nói, "Tiểu nhị, ta xem trên vách tường gì đó, không khỏi là chân quý vật, này băng liên hoa mặc dù hảo, nhưng này..." Kia tiểu nhị vừa nghe, lập tức liếc trắng mắt, nói: "Đại hiệp, ngài là không biết, vài thứ kia tuy rằng chân quý, khả luận cập dùng được, thật to không bằng chúng ta Đại Tuyết Sơn băng liên hoa." Đã nói kia tiểu hoàn đan đi, thứ này chuyên trúc tiểu lôi âm tự, người bình thường căn bản tiểu không được đến, có thể lấy được đối với hắn tự thân cũng không có gì trọng dụng rồi, đổi lấy một đóa băng liên hoa, như thế nào không đáng giá. Còn có tố chân đan, thanh liên tử, hỏa tinh các loại, đều là như thế này. Về phần ngàn năm nhân sâm, hà thủ ô loại này dược liệu, tuy khó tìm, thế gian cũng là không ít. Mấy thứ này mặc dù hảo, khả phần lớn là phụ dược, ăn sống mặc dù có hiệu quả, nhưng cũng hay hại, từ không bằng chúng ta băng liên hoa rồi. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Trường Sinh cũng hiểu được có điểm đạo lý, khả quay đầu nhất tượng, cũng là cười khổ không thể. Hắn lời này, rõ ràng già mồm mắt lẽ phải a ngàn năm nhân sâm một loại không cần phải nói, liền như này tiểu nhị nói, khả kia tiểu hoàn đan một loại đan dược lại bất đồng. Vài thứ kia là thật chất quý, một đóa băng liên hoa tuyệt đối so với không hơn đấy. Bất quá mấy thứ này đều là này đại môn phái chuyên trúc vật, người bình thường cũng khó khăn lấy được đến thôi. Có lẽ liền như hắn nói, có thể lấy được đã muốn chướng mắt thứ này rồi, không cho hậu bối đệ tử. Thật đúng là không bằng đổi càng nhiều băng liên hoa, dù sao này băng liên hoa thanh thần ngưng khí công hiệu còn là phi thường hữu dụng đấy. Hắn ở bên cạnh nghĩ, bên kia chính là bành một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người nhưng lại cầm băng liên hoa đi ra. Này, nhanh như vậy đã có người thay đổi a? Lâm Trường Sinh ngây người nhìn người nọ, người xung quanh cũng tự động cho hắn tránh ra một con đường, làm cho hắn chậm rãi đi ra ngoài. Tựa hồ, người này tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 20, còn trẻ như vậy tiểu tử, sao có thể đổi lấy băng liên hoa? Xem ra là đại gia tử đệ rồi. Các vị, xin lỗi, xin lỗi. Tiểu điếm băng liên hoa đã muốn bán ra rồi, cố ý các vị có thể đi nhà khác nhìn xem. Đương nhiên, tiểu điếm còn có rất nhiều những thứ khác thứ tốt, mọi người nếu có hứng thú, cũng có thể cùng nhau nhìn xem, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá, hết thảy đâu có. Vương trưởng quý vẻ mặt đôi cười nói, khả mọi người hứng thú tuy nhiên cũng bị lộng không có, lập tức đám người liền tan, chỉ để lại không nhiều lắm mấy người còn trong cửa hàng. Lâm Trường Sinh đứng ở một góc, nhìn đây hết thảy, trong lòng có loại không hiểu cảm giác, là có thú, vẫn là không biết làm sao. Hắn cũng không thể nói rõ, khả tựa hồ giang hồ cũng không phải nhàm chán như vậy á. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, người vô danh. 48 người vô danh tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả. Tây thành tường nhất tòa thành trì chính là một cái xã hội. Tự tại thành mặc dù chỗ xa xôi nơi, khả hàng năm lui tới nhân rất nhiều, nhất là băng liên hoa bán ra sắp, thiên nam địa bắc nhân, lại không chỗ nào không tha. Đi ở trên đường phố, hướng bốn phía vừa thấy, các loại áo quần lố lăng, quả thực có thể tìm nhân mắt. Lâm Trường Sinh vào nhất tử quán, lên lầu 2, so với lầu 1 nơi này thành tĩnh rất nhiều, những khách nhân mặc quần áo cũng tương đối chú ý. Giống nhau chính là mọi người trong tay đều có binh khí thôi. Ngồi ở khẽ rửa góc đích trước bàn, hắn tùy ý điểm một ít gì đó, ánh mắt trong đám người xuyên qua, tinh tế đánh giá người nơi này. Không bao lâu, lại có một chút nhân theo dưới lầu đi lên, ngồi những thứ khác bàn trống, đợi một nam một nữ đi lên về sau, phát hiện không có bàn trống. Nam tử kia bốn phía nhìn liếc mắt một cái, đi đến Lâm Trường Sinh trước mặt, ôn quyền nói, huynh đài, không biết chúng ta sư minh muội có không đáp nhất giúp bạn diễn xuất. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, hai vị khách khí, thỉnh tùy ý. Đa tạ. Nam tử ôn quyền, vơi đến một ít nữ tử, ngồi ở Lâm Trường Sinh đối diện. Hai người nhìn một chút trên bàn cái ăn, nói, huynh đài, lần này từ ta thỉnh, kính xin huynh đài không nên khách khí. Hắn đưa tới tiểu nhị ca, lại điểm một ít gì đó. Lâm Trường Sinh chạy nhanh ôm quyền cảm ơn. Nam tử giới thiệu nói, tại hạ Ban Siêu, vị này là tại hạ sư muội Liễu Liễu, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Lâm Trường Sinh nói, tại hạ Lâm Trường Sinh, gặp qua hai vị. Ban Siêu sửng sốt, cười nói, Trường Sinh, Trường Sinh, tên rất hay. Xem Trường Sinh huynh đệ ứng không phải Đại Tuyết Sơn nhân, nghĩ đến là vì kia băng liên hoa sở đến đây. Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không sai. Tại hạ sơ ra giang hồ, nghe nói băng liên hoa việc, trong lòng tò mò, cố ý đến nhìn một cái. Ban Siêu nói, băng liên hoa quả thật là khó gặp kỳ vật, đáng tiếc Đại Tuyết Sơn nhân bán quá đắt, như ta trở này đó không có thế lực nhân, cũng là mua chi không nổi a. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh chính là cười cười. Sau lưng của hắn không có thế lực, nhưng này sư minh muội hai người lại không hẳn vậy rồi. Hai người này khí độ bất phàm, trong mắt huỳnh quang lưu chuyển, tất có cao minh võ công trong người. Tái xem bọn hắn tuổi, cũng liền 23-24 cao thấp. Như vậy tuổi có như vậy khí độ, lại có bất phàm võ công đấy, sau đó bối sư tôn cũng không người thường. Hai người bọn họ mặc dù không có thế lực lớn trong người, có thể tưởng tượng muốn băng liên hoa cũng không được khó. Bất quá hắn không nói, Lâm Trường Sinh tử cũng không hào hỏi. Ba người ngồi ở một bàn, nói nhảm chán vô nghĩa, ăn này nọ, rất nhanh liền tan. Ra tiểu lâu, cho nhau ôm quyền, phân ra phương hướng, đều tự đi. Lâm Trường Sinh nhìn hai người bóng dáng, âm thầm tán thưởng, mới ra giang hồ liền gặp được hai vị bất phàm nhân, tưởng này giang hồ to lớn, thiên kiêu dữ dội nhiều vậy, chính mình lại không thể tự cao tự đại a. Hắn mới tới nơi đây, lại đối chuyện bên ngoài biết đến không nhiều lắm, nhất thời cũng không biết đi nơi nào là hảo, chỉ phải ở trong thành đi dạo, nhìn một cái này nước khác phong cảnh. Đến chặng vạng, hắn ở một cái khách sạn đính một cái phòng, liền tiếp theo ở bên ngoài rồi danh đi. Đại khách hàng quân sạn, phát hiện phía dưới tụ đầy người, lại có phần hiện yên tĩnh, duy có một thanh âm chậm rãi mà nói, trong lòng đại kỳ, cũng đi tới. Ta Đại Tuyết Sơn từ võ đạo sơ hưng liền đã lập phái, chuyến này đã có 300 năm, trong lúc vô số cao thủ. Tối truyền kỳ, tối huyền nghi đúng là một mạch thần long vô danh thị rồi. Người này vốn là cô nhi, vô danh không họ, nhưng tiên tư kỳ tuyệt, không đến 40 liền đã phá vỡ mà vào tiên tiên cảnh giới, trở thành giang hồ tuyệt thế thiên tiêu. Tam hơn 10 năm trước lại cho Thiên Sơn đăng thiên đài cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ tuyệt kiếm đại chiến mà bất bại, trở thành trên giang hồ thất đại cao thủ chi nhất, đột phá tiên thiên cảnh giới, tiến vào trường sinh chi cảnh. Hơn 20 năm trước, người vô danh đột nhiên bỏ mình, lại thành nhất đại nghi án. Nay, người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ tái hiện giang hồ, tuyên bố nên vì phụ báo thù rửa hận. Tục truyền hắn đã tiến vào Đại Tuyết Sơn, lại không người biết này tung tích. Vị bằng hữu kia tưởng phải tìm người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ, kẻ hèn này mặc dù được xưng mật thám, khả chuyện như thế, nhưng cũng bất lực. Tiền của ngươi, ta là kiếm không được dầu. Người này tiếng nói vừa dứt, một người cười to nói, "Tắt lão nhân, người lão tiểu tử đó cũng là cản quấy a kia người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ tục truyền người mang trường sinh kim trang, nhắm chúng vô số người mơ ước, Đại Tuyết Sơn lại phát hạ lệnh truy nã. Đừng nói hắn không biết rồi, trên giang hồ người biết chỉ sợ cũng không có mấy người. Ngươi hỏi vấn đề này, rõ ràng cho thấy chiếm người ta tiện nghi a." Tắt lão nhân lơ đễnh, nói, "Hắn nếu xưng chính mình vì mật thám, tự nhiên muốn tuân thủ quy củ. Nay hắn đáp không được, sẽ ứng ta một vấn đề, có vấn đề gì?" Mật thám cười khổ, nói, "Tắt tiên sinh nói có lý, là ở hạ tự đại. Tắt tiên sinh, không biết ngươi có gì vấn đề?" Tắt lão nhân cười đắc ý, trong tay tái quá một cái giấy cầu, một người nhìn, lập tức ồn ào nói, "Tắt lão nhân, ngươi còn giữ bí mật ta ngươi lão gia hỏa này hay là còn hỏi bí mật gì hay sao?" Tắt lão nhân cười hắc hắc, cũng không đáp hắn. Mật thám nhìn trong tay hắn giấy đoạn, không chút nào biến sắc, chính là ở trên bản sách vung bút viết, đem đáp án một lần nữa đưa cho Tắt lão nhân. Tắt lão nhân cầm qua vừa thấy, cười không ngừng. Một người nhịn không được nói, "Tắt lão nhân, ngươi rốt cuộc hỏi cái gì? Nói ra kêu mọi người nghe một chút." Tắt lão nhân không đáp, chính là cười không ngừng, hắn đẩy ra đám người, bước nhanh hướng lầu 2 đi. Những người khác vừa thấy, đều âm thầm trầm tư, có người nói, "Này Tát lão nhân nhất định là đã biết bí mật gì. Kia người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ chuyển tình, ta sẽ không biết, lại không biết Tát lão nhân từ nơi này nghe tới đấy." Hắn vừa nói như vậy xong, rất nhiều người sắc mặt đều đổi đổi. Người vô danh bản là năm đó bảy đại trường sinh cảnh giới cao thủ chi nhất, không nghĩ lại không hiểu đã chết, mà Đại Tuyết Sơn năm đó cũng bởi vậy nội chiến, thiếu chút nữa phân liệt. Tối gọi người kỳ quái là, người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ lại phản bội mà ra, không thấy tung tích. Năm đó Đại Tuyết Sơn vì việc này nhưng là gây ra một phen nhiễu loạn, nay người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ tái hiện giang hồ, tất nhiên sẽ tái khởi phong vân. Đám người về sau, Lâm Trường Sinh em thầm nhíu mày trầm tư, hắn tưởng cũng những thứ khác, mà là Trường Sinh Kim Trang. Nhân hắn Lâm gia cơ duyên được đến Trường Sinh Kim Trang, có liên quan Trường Sinh Kim Trang tin tức Lâm gia từng cũng có quá thu thập, Lâm lão hắn cũng nói cho hắn quá, hắn còn nhớ rõ, bảy đại Trường Sinh cao thủ đều có chính mình Trường Sinh Kim Trang. Kia tán nhân Vương Động Trường Sinh Kim Trang nay liền vì hắn đoạt được. Một mạch thần long vô danh thị có thể tiến giai Trường Sinh cảnh giới, nhất định cũng có Trường Sinh Kim Trang, hắn đã chết, Trường Sinh Kim Trang đi đâu? Là ở Đại Tuyết Sơn. Có phải ở hắn mồ côi từ trong bụng mẹ trong tay đâu này? Nếu ở Đại Tuyết Sơn, tưởng nghĩ cách nhưng cũng nan, khả nếu tại kia mồ côi từ trong bụng mẹ trong tay, lại bất đồng an nguy rồi. Trong lòng dùng mình, Lâm Trường Sinh bước nhanh xoay người lên lầu. Hắn cũng là nghĩ đến, chính mình được đến Trường Sinh Kim Trang chuyện mặc dù không mấy người biết, nhưng vẫn là không ai biết đó a, nếu là Luyện Vũ hoặc Tiết Thành tìm đến, kia thì phiền toái thứ này, người không biết thì cũng thôi đi, người biết tuyệt đối sẽ không buông tay đấy, bằng không Quỷ Sư Thông Vũ lại tại sao lại đi đánh lén tán nhân Vương Động đâu này? Hắn sẽ không sợ sự tình tiết lộ, bị Vương Động nhìn chằm chằm vào hắn Vũ Minh sao? Có thể tưởng tượng, mặc dù hắn có 8 phần 5 chắc, này Trường Sinh Kim Trang hấp dẫn cũng là chí mạng đấy. Phía trước hắn đột nhiên tới nơi đây, còn thật không ngờ này đó, lúc này nữa tới, cũng là phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, đây chính là đòi mạng sơ hở a, lấy U Minh thế lực thủ đoạn, nếu thật bị bọn họ tìm được chính mình, khả thì phiền toái. Hắn tọa trong phòng, tinh tế suy tư về biện pháp, nếu muốn ở lại chỗ này, thám thính một hai, kia biện pháp tốt nhất chính là dịch dung rồi. Phương diện này hắn đều có thủ đoạn, bất quá vì lấy phòng ngừa bất nhất, nhưng cũng muốn ra khỏi thành một chuyến, tạo một chút biểu hiện giả dối a. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Trường Sinh liền kết được tiền thuê nhà, nên ngang đi ra tự tại thành. Hắn đêm qua âm thầm mua đi một tí tài liệu, ở ngoài thành đã làm ra nhất trương mặt nạ ra người, sau đó mang theo mặt nạ ra người quay trở về tự tại thành. Hắn chuyến đi này, chừng 3 ngày công phu, rồi trở về, lại phát hiện tự tại thành náo nhiệt dưới mơ hồ cất giấu một cỗ mạch nước ngầm, gọi người âm thầm kinh hãi. Không đợi hắn hỏi thăm chợt nghe nói, kia người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ thế nhưng hiện thân rồi, không chỉ có hiện thân rồi, còn nên ngang. Ngay tại hôm qua, hắn xuất hiện ở băng liên hoa bán đấu giá hiện trường, đoạt đi rồi một đóa băng liên hoa, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Hôm nay sáng sớm, Đại Tuyết Sơn đã tới rồi chứa nhiều cao thủ, tòa trấn tự tại thành cũng có rất nhiều Đại Tuyết Sơn đệ tử lén hành động, tìm kiếm người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ tung tích. Người này thật sự là đến báo thù Đại Tuyết Sơn hay sao? Lâm Trường Sinh ngẫm nghĩ, trong lòng lại đại thấy kỳ quái, nhất thời cũng tưởng chi không ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, âm thầm răng nanh 49 âm thầm răng nanh tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành tưởng tự tại thành trung Đại Tuyết Sơn đệ tử càng ngày càng nhiều, qua không mấy ngày, cơ hồ mỗi con đường thượng cũng có thể nhìn đến Đại Tuyết Sơn đệ tử, liền như hiện đại tuần cảnh giống như, giám thị lấy bốn phía. Lâm Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được trong thành không khí biến hóa, vô cùng náo nhiệt tự tại thành cũng lập tức biến thành áp lực lên, bốn phía nhân thanh âm nói chuyện đều nhỏ. Ngày hôm đó ban đêm, Lâm Trường Sinh vừa cần nghỉ ngơi, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài chiêng trống tiếng động, vô số ánh lửa lập tức liền chiếu sáng ngã tư đường. Vô số người kinh hãi, đều nhìn ra xa. Ra ngoài trên đường phố, Đại Tuyết Sơn đệ tử cầm trong tay cây đuốc, rất nhanh ở trên đường phố xuyên qua, có người cầm đồng cái chiêng dùng sức gõ, truyền ra âm thanh chói tai. Hay là người nọ lại xuất hiện hay sao? Có nhân phỏng đoán một câu, Lâm Trường Sinh cũng thì cho là như vậy đấy, chính là hơn nửa đêm đấy, bên ngoài lại tựa hồ rất loạn, bọn họ cũng không dám ra ngoài đi, để tránh bị Đại Tuyết Sơn đệ tử hiểu lầm. Đến hướng đông, khách điếm nhân cơ hồ bay vọt mà ra, theo ngã tư đường mà đi, hỏi thăm đêm qua chuyện tình. Kia mổ côi từ trong bụng mẹ lại hiện thân rồi, hắn sát nhập vào một nhà cửa hàng, lại cướp đoạt một đóa băng liên hoa, cũng giết chết ba cái tuần phố Đại Tuyết Sơn đệ tử. Nay tựa hồ là thực sự tình đơn giản, lại gọi hỏi thăm mọi người âm thầm kinh hãi, bọn họ cơ hồ nháy mắt liền nghĩ đến, tên kia là làm sao biết kia cửa hàng có băng liên hoa đấy? Vấn đề này mọi người cũng không biết, người nọ lại biết, có thể tưởng tượng hắn đều không phải là lẻ loi một mình, nhất định còn có đồng loa a, này đồng loa không thể chính là Đại Tuyết Sơn người một nhà. Hơn nữa người này khả dấu ở tự tại thành ở bên trong, nhất định có cứ điểm của mình. Này đó, không chỉ mọi người dự đoán được, Đại Tuyết Sơn nhân cũng dự đoán được, này không sáng sớm đấy, Đại Tuyết Sơn đệ tử mà bắt đầu từng nhà tìm đòi, mặc dù làm cho mọi người khó chịu, khả đối mặt cường đại Đại Tuyết Sơn thế lực, nhưng cũng không có nhiều người dám nói chuyện. Đến đây, mọi người mau nhìn, thì phải là Hàn Băng kiếm đồng không? Trong tử quán, mọi người bới ra đầu ra bên ngoài xem. Đường phố xa xa trên vài cái Đại Tuyết Sơn đệ tử vây quanh một 30 tuổi tác dụng trung niên nhân chậm rãi mà đến. Trung niên nhân này chính là Hàn Băng kiếm đồng không. Đồng không chính là đương kim Đại Tuyết Sơn trưởng môn con, một thân tu vi cực cao, nghe nói 40 tuổi tiền liền có thể vào tiên thiên cảnh giới. Lần này trẻ tuổi đi đâu đấy, hắn rồi. Cách gần đó rồi, Lâm Trường Sinh chú ý tới này đồng không làm cho người ta cảm giác rất lạnh, coi như một khối ngàn năm loại băng hàn, cũng là không hộ hắn Hàn Băng kiếm hàng đầu. Chính là không biết, kia người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ hội là cái gì tu vi, hay không có tiên thiên cảnh giới. Lâm Trường Sinh điểm ấy nghi hoặc chỉ là một cái thoáng mà qua, khả hắn thật không ngờ, hay hoặc là ai đều chưa từng nghĩ đến, liền ở tối hôm nay, tiếng chiêng trống mãnh liệt là lúc, Đại Tuyết Sơn đệ tử coi như điên rồi bình thường ở trên đường phố chạy như điên, mọi người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ bọn họ vụn vụn vật vật lời nói chung cũng có thể đoán ra, Hàn Băng kiếm đồng không đã chết. Không tệ, ban ngày kia uy phong bát diện, mặt lạnh xương lạnh Hàn Băng kiếm đồng không đã chết. Ngay tại ngã tư đường góc, hắn bị nhân một kiếm chém giết, không có chút nào dãy rủa, phản kích dấu hiệu. Này kết quả, kêu mọi người đều thất kinh, không dám tin. Trong lúc nhất thời, mọi người đều phỏng đoán kia người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ võ công, cũng có rất nhiều người âm thầm đi bắt đầu chuyển động. Lâm Trường Sinh hiểu được, bọn họ đang tìm kiếm kia mồ côi từ trong bụng mẹ, vì cái gì cũng là Trường Sinh Kim Trang rồi. Tuy rằng phần lớn nhân không biết kia Trường Sinh Kim Trang chuyện, khả mọi người ai cũng không phải ngu ngốc, thả mặt khác đại môn đại phái nhân như thế nào lại không biết đâu này. Đối mặt như thế hấp dẫn, lại có mấy người có thể nhịn xuống. Tự tại thành, phong vân đột khởi a. Đi ở trên đường phố, Lâm Trường Sinh lại cảm giác được trong thành áp lực, rõ ràng tình lang bầu trời, lại làm cho người ta một loại mưa rền gió dữ tương lai cảm giác. Hắn đi đến chỗ cửa thành, phát hiện cửa thành bị rất nhiều Đại Tuyết Sơn đệ tử phong tỏa, ra vào đều phi thường khó khăn. Hắn vừa phản hồi khách sạn, đó là cả kinh, đầu không tự giác thấp thấp, lại rất nhanh giơ lên, ánh mắt tùy ý nhìn quét bốn phía, khóe mắt lại thường thường nhìn về phía một bên. Tại kia một góc cái bàn giữ, có ba người đang ngồi, bọn họ mặc nhìn như bình thường áo dài, tay áo chỗ lại mang theo đỏ sẫm sắc. Loại này quần áo dấu hiệu là U Minh độc hữu. Hiển nhiên, ba người này là U Minh đệ tử. Hắn nghĩ tới luyện U, nàng có thể hay không cũng tới. Có phải nói, chính mình được đến Trường Sinh Kim Trang chuyện bị nàng tiết lộ đi ra ngoài, những người này vì mình mà đến hay sao? Lâm Trường Sinh không tốt xác định, vừa ý khiêu lại nhanh một phần, nhịn không được có chút khẩn trương. Hắn không dám quá nhiều dừng lại, chính là nhìn lướt qua, liền bước nhanh lên lầu. Tòa trong phòng, Lâm Trường Sinh dần dần bình tĩnh lại, hắn sờ soạn một cái da mặt, thở ra một hơi, lẩm bẩm, hoàn hảo dịch dung rồi, liền bọn họ thật sự vì chính mình mà đến, nhất thời cũng sẽ không nghĩ tới đấy. Chính là kế tiếp, ở lại tự tại thành, là vì Lâm Trường Sinh đối này cái gọi là giang hồ sinh ra hứng thú. Về phần Trường Sinh Kim Trang, ngươi không thể nói hắn không cảm thấy hứng thú, chính là trong lòng của hắn cảm thấy nắm chắc không lớn, không cơ hội gì, không muốn đi nghĩ nhiều. Hắn không phải yêu gây chuyện tính tình, cũng không có gì liều chết đánh cược một lần nghị lực cùng dũng khí, hơn nữa là tự nhiên mà vậy. Nếu không phải nhìn đến U Minh Nhân, Lâm Trường Sinh nhất định còn lại ở chỗ này xem cuộc vui, nhưng bây giờ lại sinh ra rời đi nơi đây ý niệm trong đầu. Có lẽ ngươi nói hắn là trốn tránh, khả su cắt tị hung chính là bản tính trời cho con người, ai cũng nói không được là sai. Bất quá lúc này toàn thành giới nghiêm, chính mình nhưng cũng không dễ đi. Thở dài một tiếng, hắn nói, thôi, thôi, đi từng bước xem từng bước đi. Sự đáo lâm đầu, ta Lâm Trường Sinh cũng sẽ không sợ. Lâm Trường Sinh lo lắng tựa hồ có chút dư thừa, trong thành tuy nhiều U Minh đệ tử, nhưng cũng không liên quan tha sự, thậm chí toàn bộ tự tại thành duy nhất đại sự chính là người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ rồi. Tại đây kiện đại sự dưới, những chuyện khác đã thành việc nhỏ, dễ dàng cho âm thầm tiến hành, cũng không để người chú ý, chính là băng liên hoa việc tựa hồ cũng bị nhân quên lãng giống nhau. Trong tử quán, Lâm Trường Sinh im im lặng lặng nghe bốn phía nhân nghị luận. Đã nhiều ngày, kia mồ côi từ trong bụng mẹ mỗi ngày nửa đêm đều sẽ ra ngoài, giết một hai đại tuyết sơn đệ tử, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Trước kia, hắn còn cướp đoạt băng liên hoa, hiện tại băng liên hoa không có tin tức, hắn tựa hồ cũng chỉ là vì giết người mà thôi, lại cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ liền như mọi người nói, hắn chính là vì báo thù mà đến đấy. Nay âm thầm răng nanh, đối người bình thường không ngại, trái lại mọi người đề tài câu chuyện, nhưng đối đại tuyết sơn đệ tử mà nói, cũng là uy hiếp chí mạng. Người xem trên đường phố đại tuyết sơn đệ tử, không nói mỗi người cảm thấy bất an, lại cũng thiếu thốn phi thường, một đám thật cẩn thận đấy. Lâm Trường Sinh tưởng, nếu có người ở bọn họ sau lưng chụp bọn họ một chút, này đệ tử tuyệt đối sẽ không chút nghĩ ngợi trở về thân công kích. Đến một ngày này, Lâm Trường Sinh sáng sớm liền phát hiện, trên đường phố Đại Tuyết Sơn đệ tử tựa hồ cũng rút lui. Hắn cảm thấy kinh ngạc, bước nhanh đi đến chỗ cửa thành, phát hiện thủ vệ đệ tử cũng đi rồi rất nhanh, chỗ cửa thành tụ tập không ít người, một đám nghị luận đều. Hay là, Đại Tuyết Sơn bắt lấy kia mồ côi từ trong bụng mẹ? Có phải nói kia mồ côi từ trong bụng mẹ bỏ chạy rồi hả? Lâm Trường Sinh cũng như bốn phía mọi người, phi thường tò mò, cẩn thận hỏi thăm. Đáng tiếc, việc này lại hoàn toàn không có rõ ràng, giống như trước đó không lâu chuyện chính là một hồi trò khơi hài giống như. Càng thêm gọi người cảm thấy buồn cười là, bọn họ những người này còn không biết làm sao đâu rồi, trong thành cửa hàng thế nhưng lại lần nữa bán đấu giá băng liên hoa rồi. Này đột ngột buồn cười cảm giác, gọi người nghĩ như thế nào cảm thấy có loại bị đùa giỡn cảm giác. Cười khổ một tiếng, Lâm Trường Sinh nhưng cũng nhất thời không biết như thế nào cho phải, hắn đứng ở ngoài khách sạn, mờ mịt chung quanh, nhìn về phía bên trái lúc, hơi sững sờ, thầm nghĩ, là bọn hắn. Bên trái trên đường phố, một nam một nữ chậm rãi đã đi tới, hai người đi bất khoái, giống như tản bộ giống như, trong miệng còn hơi hơi đọc lên, như là ở giao nói chuyện gì. Một nam một nữ này đúng là Lâm Trường Sinh mới bắt đầu ở tiểu quán gặp được cái kia đối sư minh muội bạn siêu, Liễu Liễu. Bọn họ cũng chưa từng chú ý Lâm Trường Sinh, lập tức đi tới, hướng mặt trước một quải, không có bóng dáng. Lâm Trường Sinh cũng chưa từng nghĩ nhiều, chính là nhìn đến người quen bản năng phản ứng mà thôi, hắn muốn định tiến vào khách sạn, trở về nghỉ ngơi, không nghĩ vừa mới phóng qua cửa, khách điếm U Minh đệ tử cũng là từ phía trên đi xuống, lập tức theo bên cạnh hắn đi qua. Lâm Trường Sinh đối với những người này phi thường đề phòng, liền hồi đầu nhìn hai mắt, gặp ba người này cũng chuyển vào ngõ nhỏ, sinh lòng tò mò. Kia sư minh muội trôi qua, ba người này cũng trôi qua, sẽ là trùng hợp sao? Một chút do dự, Lâm Trường Sinh cũng lại đi ra khách sạn, hướng ngõ nhỏ một vài, đi vào theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 50, thành hạ thành 50 dưới thành thành tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, tây thành tường trong ngõ hẻm nhân không nhiều lắm, trừ bỏ phía trước sư minh muội, U Minh tam đệ tử, Lâm Trường Sinh còn phát hiện mình mặt sau cũng theo nhân. Hắn cố ý thả chậm cước bộ, ánh mắt mặc dù không rời phía trước hai nhóm người, kỳ thực đã ở quan chú người phía sau. Mặt sau theo tới có hai hỏa, một người là hai người, xem ra là sư minh đệ, bọn họ cước bộ rất nhanh, không bao lâu liền vượt qua Lâm Trường Sinh, hay còn đi lên phía trước. Ở hai người này mặt sau là một người, thoạt nhìn 24-25 tuổi, mặt không chút thay đổi. Hắn đi đến Lâm Trường Sinh bên cạnh, ánh mắt hướng trên người hắn đảo qua, giống như cười lạnh một tiếng. Gọi người kinh ngạc là, người này nhưng lại cũng thả chậm cước bộ, cùng Lâm Trường Sinh song song mà đi, coi như hai người là cùng nhau giống như. Lòng hắn nhức đầu quái lạ, âm thầm cảnh giác, không rõ người này có ý tứ gì. Rất nhanh, người phía trước đều đi phía trái rẽ vào đi bảo, Lâm Trường Sinh vừa thấy, cố ý bước nhanh hơn, người nọ nhưng lại cũng bước nhanh hơn, cùng Lâm Trường Sinh nhắm mắt theo đuôi. Hai người cơ hồ đồng thời quẹo trái, tiến vào một cái thiên trật vật trong ngõ hẻm. Nhìn về phía trước tiếp tục đi trước mấy nhóm người, Lâm Trường Sinh càng cảm thấy quái dị. Hắn ở trong thành lâu như vậy, cũng coi như quen thuộc này tự tại thành rồi. Tự tại thành ngã tư đường đều không chật vật, nhưng nơi này đường, nhưng có chút không giống với. Lòng hắn đầu âm thầm cân nhắc, khóe mắt cũng lúc nào cũng quan chú bên cạnh người nọ, người này có ý tứ gì? Không lâu, người phía trước lại rẽ vào một chút, Lâm Trường Sinh vượt qua về sau, hơi sững sờ, nơi này không phải đường, mà là một cái đúc bằng sắt đại môn uy nghiêm rộng thùng thình, làm cho người ta một loại nghiêm nghị xu thế. Hắn không tự giác dừng lại, không nghĩ bên cạnh người nọ rồi đột nhiên đem cánh tay gác ở trên bả vai hắn. Lâm Trường Sinh cả kinh, chỉ nghe hắn nói, không nên cử động. Lâm Trường Sinh nhìn về phía hắn, lại thỉnh thoảng miệng hắn cũng không động, ánh mắt thẳng nhìn phía trước đại môn, tựa hồ hắn không từng nói qua nói thanh âm không đúng, là nội lực truyền âm. Hắn càng cảm kinh ngạc, người này xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng này thân công lực nhưng lại còn cao hơn mình. Lúc này, cửa sắt đột nhiên rời đi một đường nhỏ khe hở, người nọ nở nụ cười một chút, thân thủ lấy ra một khối thiết bài, mặt trên có đông tuyết ấn ký. Lâm Trường Sinh mặc dù nhìn không tới cửa sắt sau đích nhân, khả trực giác cảm thấy người nọ giống như thấy được thiết bài, hay còn vừa dùng lực, đem cửa khe hở nối rộng ra một ít. Chúng ta đi thôi. Lâm Trường Sinh cả kinh, khuôn mặt mặc dù bất động, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía bên cạnh người này, trong lòng càng cảm thấy quái dị. Hắn nhìn ra được, nơi này nhất định không phải bình thường địa phương, muốn đi vào sẽ dùng kia thiết bài, chính là, người này vì sao giúp mình đâu này? Hắn có thiết bài chính mình đi vào là được, vì sao còn muốn tạo nên chính mình? Hoặc là nói, hắn là muốn mượn chính mình che giấu cái gì? Trong nháy mắt, Lâm Trường Sinh trong lòng hiện lên chứa nhiều ý niệm trong đầu, vừa ý chung tò mò vẫn là nhịn không được, liền thân mình một bên, chui đi vào. Người nọ liền đi theo phía sau hắn, hai người vừa vào cửa sắt, ánh sáng liền ám xuống dưới, đợi cửa sắt một cửa, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nháy mắt cảm giác, Lâm Trường Sinh đi rồi vài chục bước, hướng giữa một quải, xoay mình gặp ánh sáng. Đây là, quét mắt bốn phía, Lâm Trường Sinh khiếp sợ không thôi, xa xỉ, nơi này quá xa xỉ đi. Đây là một cái xéo xuống ở dưới cầu thang hai bên trên vách tường chiếu sáng dùng là đúng là Dạ Minh Châu. Nhìn nắm đấm lớn Dạ Minh Châu, nếu lấy đi ra bên ngoài, vẹn vẹn một viên liền giá trị thiên kim. Nay cầu thang nhìn như không lâu, khả thô thô tính ra, ít nhất cũng có 180 Dạ Minh Châu a. Hắn gặp tình cảnh như thế, kinh ngạc hết sức cũng được gọi là mờ mịt, không biết nơi này là địa phương nào, càng như thế xa xỉ. Hảo sau lưng hắn còn có một người, người nọ nhìn như giúp đỡ Lâm Trường Sinh, kỳ thực ở phụ giúp hắn đi xuống dưới, hơn nữa người này tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc, từng bước cũng không tệ đi xuống dưới. Rất nhanh, hai người liền đi qua cầu thang, dừng ở trên đất để trong đại điện. Đại điện lại thông minh, chiếu sáng lên cũng là Dạ Minh Châu, nhưng nơi này càng thêm xa xỉ, cơ hồ toàn bộ đỉnh chóp đều dùng Dạ Minh Châu trải thành, đem đại điện chiếu sáng trưng. Lâm Trường Sinh nhìn lại, nhưng thấy đại điện sáng ngang trên tấm bảng viết Đại Tuyết Sơn ba chữ to, phía dưới còn có Tự Tại Thành ba cái chữ nhỏ. Lòng hắn đầu vừa động, thầm nghĩ hay là nơi này chính là Tự Tại Thành ở dưới thành trong thành cửa vào bất thành. Sư đệ, đi thôi. Hắn đang nghĩ tới tâm sự, nhất thời không có nghe tiếng người này lời mà nói, cả người nọ khinh khẽ đẩy một chút hắn phía sau lưng, khiến cho hắn không tự giác tiêu sái đến một bên. Vội vang thỉnh thoảng, hắn chính là nhìn đến một cửa, môn hộ thượng viết Dược Tuyển hai cái chữ to, liền bị đẩy đi vào. Phía sau cửa là hành lang dài, đi vài chục bước, bốn phía không còn, nhưng cảm giác hơi nước trôi nổi bốn phía. Ngẩng đầu nhìn lại, đã có đầy trời quang hoa phức sái. Mặc dù rời đi mặt trên xa, khả Lâm Trường Sinh vẫn là có thể khẳng định, này toàn bộ thượng tầng vách tường nhất định khảm đầy Dạ Minh Châu. Nhiều như vậy Dạ Minh Châu, thật đúng là. Trong lúc nhất thời, Lâm Trường Sinh cũng không biết như thế nào hình dung rồi, hắn lấy mắt đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này có từng gian căn phòng nhỏ, chính là một tạo, xem ra có chút lịch sự tao nhã. Người nọ lôi kéo Lâm Trường Sinh, đến nhất gian nhà gỗ trước, trực tiếp đẩy ra nhà gỗ, đi vào. Mới vừa vào ra, Lâm Trường Sinh sắc mặt chính là lạnh lùng, nhà gỗ không lớn, có hai cái bồn nước lớn, thùng nước thượng có chút giỏ, hữu cơ quan, nhìn như vòi nước. Hắn biết, nơi này là dùng để ngâm trong bồn tắm đấy. Dược Tuyền, đây là chỗ tắm rửa a. Ánh mắt của hắn quay lại, nhìn về phía người nọ ngồi ở một bên chiếc ghế trên trong mắt mang theo ý cười. Hắn nói, như thế nào? Ta đem ngươi mang vào ra, ngươi không cảm tạ ta sao? Phải biết, có thể đi vào trong thành này thành nhân, nhưng là không nhiều lắm. Hừ. Lâm Trường Sinh nói, các hạ rốt cuộc ý gì? Hắn nói, ha ha. Ý gì? Chỉ có một thân một người có phần thấy tình mịch, xem tiểu tử ngươi hữu duyên, liền lạc ngươi tiến vào dầu. Như thế nào? Ngươi không vui? Vậy cũng lấy rời đi a, ngươi yên tâm, người ở phía ngoài sẽ không ngăn trở ngươi. Lâm Trường Sinh sắc mặt biến, hắn dịch dung, bên ngoài nhìn lại không hiện, bên trong lại sắc mặt xanh mét. Nhìn chằm chằm nam tử này xem trong chốc lát, hắn không hề ngôn ngữ, hay còn đi đến chốt mở ra, uốn éo, có chảy nhỏ giọt nhiệt huyết theo trong ống trúc chảy xuống, rót vào thùng gỗ trong vòng. Gọi hắn kinh dị là, nay thủy đều không phải là trong xuất sắc, mà là lộ ra một cỗ hồng ý. Lòng hắn đầu tò mò, quay đầu nhìn về phía người nọ chính vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Thấy vậy, Lâm Trường Sinh thét lớn một tiếng, muốn hỏi trong lời nói cũng là không hỏi rồi, hay còn ngồi vào một bên, nhìn chằm chằm dòng nước. Người nọ thầm vui, cũng không trêu ghẹo Lâm Trường Sinh, nói, nơi này là Dược Tuyển. Thuốc này tuyển đều không phải là bởi vì, mà là thiên thành. Ngươi cũng đã biết, này Tự Tại Thành kiến tạo trước, nơi đây có gì kỳ dị chỗ. Lâm Trường Sinh không nói gì, này hắn tự nhiên không biết rồi. Người nọ cũng biết điểm ấy, hay còn nói, nơi đây bản vị Đại Tuyết Sơn nhất kỳ diệu nơi, đoạt thiên địa chi tạo hóa, một nửa hỏa diễm, một nửa thủy, tận thiên địa âm dương giống. Sau Đại Tuyết Sơn tự tại lão tổ sinh kỳ ý, biến mời thiên hạ danh tượng, lúc này đúc thành, lúc lên lúc xuống, thành nay Tự Tại Thành. Cái này phương chi thành, âm dương hóa ngũ hành, thành ngũ bộ phận. Chúng ta chỗ chính là thủy khu vực, chính là dược tuyển chỗ. Nay tuyển ngưng tụ thổ thạch công, hấp thu địa hỏa lực, có cường thần kiện thể hiệu quả. Đáng tiếc, này miễn phí nước suối mặc dù hảo, cũng không như tinh luyện nước suối. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nói, này nước suối như thế nào tinh luyện? Hắn nói, ngươi cũng là võ giả, biết được dược tắm chỗ. Này nước suối vốn là kỳ diệu, tái phụ lấy dược tắm phương pháp, gia nhập một ít dược liệu, hiệu quả càng sâu. Còn đây là Đại Tuyết Sơn nhất bí, ngoại nhân đều không thể hiểu hết. Nơi đây trừ bỏ này miễn phí nước suối, cũng có kia mật luyện nước suối, đáng tiếc một lần tắm rửa tiêu phí xa xỉ, lại phi ta chờ có thể hưởng dụng đấy. Lâm Trường Sinh lại nói, kia mặt khác chung quanh địa phương đâu này? Hắn nhìn Lâm Trường Sinh liếc mắt một cái, nói, hỏa chính là rèn nơi, kim cũng binh khí nơi, mộc chính là dược liệu nơi, thổ chính là bán đấu giá ăn ngủ nơi. Ta này ra, vì phòng đấu giá thượng một vật. Tiểu tử, ta nếu đem ngươi dẫn theo tiến vào, kia cũng coi như ta và ngươi duyên phát. Ta cũng không đem ngươi câu tại bên người, ngươi nếu có hứng thú, khả tự hành đi bốn phía nhìn một cái, bất quá vì lấy phòng người bằng nhất. Hắn nói tới đây, Lâm Trường Sinh rồi đột nhiên cả kinh, cả người tóc gãy thật lên. Rồi đột nhiên, hắn mở to hai mắt nhìn, trơ mắt hết ra nhìn hắn hai ngón tay điểm tại chính mình chỗ ngực. Chỉ, cái, nháy mắt, hắn liền tại chính mình ngực điểm thất xuống, Lâm Trường Sinh cố tình phản kích, khả phát hiện mình thế nhưng không thể để lực, đúng là không hề có lực hoàn thủ. Lòng hắn nhức đầu kinh, vẻ mặt khó có thể tin nhìn nam tử kia, hay là người này là tiên tiên cao thủ hay sao? Người nọ cười cười, nói, tốt lắm tiểu tử, đi con đường nào, chính ngươi nghĩ đi. Lâm Trường Sinh lấy lại tinh thần, cúi đầu, thầm cảm thấy bị đè nén, nhưng cũng không cách nào khả thi. Vừa rồi người nọ, rõ ràng ở trên người mình hạ thủ chân, nếu không nghe hắn đấy, lại có thể thế nào? Thầm than một tiếng, Lâm Trường Sinh có chút hối hận chính mình rất yếu kỳ, nếu không đi này một lần, làm sao có lớn như thế ách? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, bán đấu giá 151 bán đấu giá, thượng, tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường theo phòng đi ra, Lâm Trường Sinh hồi đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt tối nghĩa, mặt không hề cam. Hắn thở dài một tiếng, thầm nghĩ, công phu không bằng nhân a. Chính là không biết người này rốt cuộc người nào. Con tuổi nhỏ vì sao lại có võ công như thế? Hắn đi rồi hai bước, trong lòng vừa động, lại trở lại nhìn phòng liếc mắt một cái, thầm nghĩ, hay là hắn cũng như chính mình bình thường dịch dung hay sao? Tuy có này ý tưởng, khả Lâm Trường Sinh người quen biết vốn là không nhiều lắm, nhưng cũng nhất thời nghĩ không ra người kia là ai. Hắn lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều, chậm rãi mà ra. Người nọ cho mình đã hạ thủ đoạn là một loại công phu, tiêu tâm môn thất huyệt. Này công phu Lâm Trường Sinh chưa từng nghe qua, nhưng liền người nọ nói, chúng này công, nếu 7 ngày nội không giải trừ, hắn di lưu ở trong cơ thể mình công lực sẽ xâm nhập trái tim, khiến người chết bất đắc kỳ tử mà chết. Lâm Trường Sinh cũng không biết này là thật là giả, khả tốt nhất vẫn là không đổ hảo, hơn nữa ở loại địa phương này, vỡ lở ra chính hắn cũng lấy không đến hảo, chớ quên nhưng hắn là không hộ khẩu, vẫn là một cái khả năng bị u minh chú ý không hộ khẩu. Dẫm nát kiên cố trên sàn nhà, Lâm Trường Sinh tùy ý ở bốn phía rồi danh đi, hắn đi phương hướng là kim chi khu vực, thì ra là buôn bán binh khí địa phương. Vừa đi nhập trong cửa hàng thỉnh thoảng trên đường phố, hắn liền cảm nhận được kia lợi hại hơi thở. Nhắc tới cũng kỳ, khả cảm giác này cũng là không sai được, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ có một loại tóc gãy tạc khởi cảm giác, lại cũng không biết là loại nào thần binh. Đi vào một nhà cửa hàng, hắn tùy ý đánh giá, cầm lấy một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, một tiếng kiếm ngân vang nhẹ bên tai trên gọi người vui vẻ thoải mái. Hào kiếm. Hắn nhịn không được thầm khen một tiếng, tinh tế đánh giá, phát hiện trong tay bảo kiếm cả vật thể màu vàng, thân kiếm ẩn có đường vân, kiếm phong lợi hại, lộ ra một cỗ sát phạt ý bưu kiếm. Hắn lại nhìn một chút mặt khác vũ khí, phát hiện không khỏi là thần binh một loại, đều có thể nói thượng giai chi tuyển. Không nghĩ, nay tùy ý một cái trong cửa hàng binh khí liền như vậy hảo, thật sự gọi hắn mở rộng tầm mắt. Nhìn không lớn trong chốc lát, chính hắn cũng nhịn không được dục dịch, muốn mua một hai phòng thân, vừa ý đầu vừa chuyển, hắn lại phát hiện mình căn bản không có nhiều tiền bạc, đừng nói bảo kiếm này rồi, chính là một cái vỏ kiếm cũng mua không nổi a, cười khổ một tiếng, chỉ phải đi ra cửa hàng, ở trên đường phố du lịch. Đi trong chốc lát, hắn cũng từng mở, nếu mua không nổi, vậy thì xem bị, dù sao xem qua nghiện lại không tốn tiền. Ở hiện đại, cũng thương trường không tốn tiền khá hơn rồi, mình cần gì như vậy tính toán chi li đâu. Có bực này ý tưởng, hắn cũng buông ra, không nói từng cái cửa hàng đều đi vào, hãy nhìn đến lớn hơn một chút, nhiều người cửa hàng, liền cũng đi vào xem, quá xem qua nghiện. Khoan hay nói, nơi này binh khí ngàn vạn, tuy nói phần lớn cùng loại, nhưng cũng có rất nhiều kỳ môn binh khí, gọi hắn mở rộng tầm mắt. Đi ra binh khí khu vực, hắn lại chuyển đến dược liệu khu vực, nơi này là thuốc trúc, vừa tiến đến lại hỏi xông vào mũi mùi thuốc, chính là hương vị có vẻ rất đậm, phản không có cái loại này mùi thơm ngát hương vị. Binh khí gọi hắn mở rộng tầm mắt, dược liệu đã kêu hắn mắt thèm vô cùng rồi. Có thể ở trong này mua dược liệu, không nói ngàn năm phần đấy, khả phần lớn là trăm năm phần đấy, đây là thông thường dược liệu, như nhân sâm, cỏ linh chi, phụ dung, phục linh các loại, rất nhiều ít, không thông thường dược liệu, nơi này cũng là cái gì cần có đều có, như hoa mạ đa dạ thảo, hỏa diễm hoa các loại, còn có đại tuyết sơn đặc lưu băng liên hoa, nơi này cửa hàng cơ hồ không ra đều có. Bên ngoài mọi người rằng có gì đó, nơi này không nói bình thường, nhưng cũng khắp nơi có thể thấy được, khả trung tương phản, thật sự gọi hắn có chút không nói gì. Ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, này ba ngày Lâm Trường Sinh vẫn đều ở đi dạo, tăng nhiều nhãn giới. Ngay tại hôm nay sáng sớm, vẫn nghẹn trong phòng nam tử đi ra, Lâm Trường Sinh đi theo phía sau của hắn, trực tiếp tiến nhập phía trước một gian trọng đại trong kiến trúc. Từ bên ngoài xem, đây là một cái bắt móc ngược trên mặt đất ý hệ kiến trúc, tiến vào bên trong, nhìn đến chính là trống trải quảng trường, trên quảng trường bãi rất nhiều tòa ỷ, quần tam tụ ngũ, trung gian lại cách vô cùng mau. Hướng bốn phía vừa thấy, Lâm Trường Sinh còn chú ý tới hai bên có đặc thủ phòng, nghĩ đến là phòng cao thượng một loại gian phòng. Hắn đối Lâm Trường Sinh nói, đi, chúng ta đi qua. Hai người đi đến một hai người tòa ỷ trước, ngồi xuống, rất nhanh còn có hạ nhân lên nước trà. Hắn uống một ngụm, cười nói, tiểu tử, phòng đấu giá này khả không phải là người nào đều có thể vào, hôm nay khiến cho ngươi mở mang tầm mắt. Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Hơ ha ha ha. Hắn nở nụ cười một tiếng, nói, xem ra ngươi ý thức được. Bất quá ta cũng tò mò, ngươi vì cái gì cũng muốn làm như vậy. Lâm Trường Sinh thân mình cứng đờ, cũng là hiểu được, không biết chính mình nhìn ra hắn dịch dung, người này cũng nhìn ra chính mình dịch dung. Không thể hắn vừa đụng tới chính mình lúc, liền nhìn ra chính mình dịch dung, thế này mới lôi kéo chính mình tiến vào, dùng để mê hoặc người khác. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh miễn cưỡng cười cười, nói, ai cũng có bí mật của mình, không phải sao? Hắn không thể đưa phủ, nói, tiểu tử ngươi lá gan cũng không nhỏ. Liếc Lâm Trường Sinh liếc mắt một cái, lại nói, ngươi đã kêu ta Phong Tiên Sinh đi. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra, một cái tiên thiên cao thủ, nếu nói là Lâm Trường Sinh không sợ, đó là không có khả năng, bất quá ở nơi này, hắn cũng không lo lắng đối phương thủ đoạn độc ác, khả muốn đi ra ngoài rồi. Liền khó mà nói nữa, à vụng trộm nhìn Phong Tiên Sinh liếc mắt một cái, thấy hắn sâu kín nhìn chằm chằm trong tay nước trà, lại nhẹ giọng hỏi, không biết Phong Tiên Sinh có không cấp tại hạ nói một câu tiên thiên cảnh giới. Phong Tiên Sinh nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nổi lên ánh sáng âm u, dọa Lâm Trường Sinh nhẹ dự. Ánh mắt của hắn cực kỳ quỷ dị, coi như có thể đoạt lòng người thần giống như, gọi người vừa thấy liền rời nhìn không chuyển mắt. Cũng may Lâm Trường Sinh tinh thần lực cường đại, cả người một cái giật mình, cắn một chút đầu lưỡi, ánh mắt đóng mở ra. Phong Tiên Sinh nở nụ cười một chút, nói, đúng vậy, xem tu vi của ngươi, rất có thể tiến vào tiên thiên cảnh giới. Tiên thiên là hiện tại thuyết pháp, đối ứng hậu thiên. Hậu thiên, tiên thiên, trường sinh, không nói trường sinh, tiền hai cái cảnh giới hiện tại nhân cũng biết. Tiểu tử, ngươi cũng biết trước kia võ học cảnh giới là như thế nào phân chia hay sao? Lâm Trường Sinh tự nhiên không biết, hắn cũng không đợi Lâm Trường Sinh trả lời, hay còn nói, ở võ học tối lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người ngây thơ không biết, sau lại theo tu luyện làm sâu sắc, thể hội đủ loại bất đồng, liền có cảnh giới vừa nói. Ban đầu võ học cảnh giới là thực khí cùng luyện thể. Chúng ta bây giờ đều nói luyện khí, luyện thể hoặc luyện thể, luyện khí, tựa hồ không có gì trước sau chi phân. Nhưng trên thực tế, võ học là từ khí bắt đầu đấy, không có khí, mặc kệ ngươi thân thể như thế nào cường ngạnh, cũng chỉ là một cái mãng phu thôi. Như cái gì thiết bố sang một loại chó má công phu, nói là lý lợm, nhưng nơi này tùy ý một phen binh khí, là có thể đem bọn họ chém thành hai đoạn. Loại này võ công, căn bản là không tính võ, chính là cường thân kiện thể thủ đoạn, quá phận theo đuổi, cũng chỉ là hao phí tánh mạng của mình mà thôi. Luyện khí cũng là bất đồng, hắn ở chỗ tăng cường tiềm lực của con người, sinh mệnh lực. Cái gọi là trường sinh, không phải là như thế sao? Lâm Trường Sinh giật mình, đúng vậy à, luyện võ. Có lẽ nhân ban đầu luyện võ chỉ là vì sống sót, vì sinh tồn, khả theo võ học phát triển, luyện võ không còn là vì sinh tồn, sống sót, mà là vì theo đuổi hư vô mở mịn trường sinh, nếu không có như thế, làm sao đến trường sinh cảnh giới? Làm sao đến chính mình trường sinh tên đâu này? Đơn tu ngoại công, có lẽ có thể từ ngoài vào trong, loại người này ở trong tiểu thuyết không nói, ở cái thế giới này cũng có, khả nói cho cùng vẫn là khí a thực khí, luyện thể, nơi này luyện thể cũng không phải là kia trở mãng phu công phu, mà là lấy khí dưỡng thể, lấy khí luyện thể. Bực này công phu có lẽ bắt đầu không thể gọi nhân lì lợm, lại một chút tăng cường tiềm lực thân thể con người. Này đối người luyện võ mới là trọng yếu nhất. Trong lúc nhất thời, Lâm Trường Sinh nghĩ tới chính mình tu luyện Huyền Âm Ngũ Cầm Công. Ngay từ đầu, hắn Lâm gia chính là có Huyền Âm Công, sau lại có Ngũ Cầm Hí, hợp cùng một chỗ, hắn hiện tại Huyền Âm Ngũ Cầm Công. Lúc này xem ra, đây tựa hồ là một cái tiến hóa lộ á xa hơn về sau, lại có Minh Pháp cảnh giới. Cái gọi là Nhân Pháp Địa, Địa Pháp Thiên, Thiên Pháp Đạo, Đạo Pháp Tự Nhiên. Minh Pháp liền là chúng ta người luyện võ yếu lĩnh ngộ pháp. Nói đơn giản, này pháp chính là chiêu thức cùng nội công. Chiêu thức cùng nội công nhìn như tách ra đấy, khả cao minh võ công lại đều bị đem hai người chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, tách ra chính là hoa màu kỹ năng thôi. Hắn nói đơn giản, Lâm Trường Sinh lại biết không đơn giản, hơn nữa hắn cũng đã hiểu. Dùng hiện đại trong lời nói, đây là chiêu thức kia cảnh giới, liền như cái gì hữu chiêu, vô chiêu, không có kiếm các loại này nọ. Bất quá, này pháp không chỉ là chiêu thức, còn có nội công. Chỉ có một nhất đấy, mặc dù lợi hại, cũng khó thành công liền. Thực khí, luyện thể, minh pháp, ba tầng cảnh giới, chỉ cái là vì sao cho tới bây giờ lại thành hậu tiên, tiên thiên chi phân đâu này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, bán đấu giá 252 bán đấu giá, trùng, tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường theo hiện đại ánh mắt xem, bất luận cái gì đều là phát triển đấy, liền không phải thẳng tắp đi tới, cũng là xoắn ốc bay lên. Võ học, từ cũng không ngoại lệ. Bắt đầu võ học, đó là có vẻ đơn giản đấy, khả theo võ học phát triển, có các loại loại, liền như trong ngoài chi phân. Trước kia cũng không có gì trong ngoài chi phân, ngươi không có luyện được nội công, vậy thì không gọi võ giả. Chính là theo võ học hưng thịnh, hiểu chút công phu liền tự xưng võ giả, những người này phần lớn là lạ đường cái hàng, khả có một chút người cũng không khỏi không nói là khác loại kỳ tài. Liên như thiết bố sam loại này ngoại công người sáng lập. Ở cảnh giới trên cũng là như thế này. Võ học lúc bắt đầu, cảnh giới là có vẻ rõ ràng đấy, khả thời gian dần qua, mọi người dạy đồ đệ lúc, ngươi không thể gọi hắn trình tự rõ ràng tu luyện đi, rõ ràng cùng đi sẽ tốt hơn, còn muốn tách ra, đây không phải ngốc sao? Thực khí, luyện thể, minh pháp, nói trắng ra là chính là luyện nội công, luyện chiêu thức cá hiện tại nhân, ai mà không hai người cùng tu. Một khi đã như vậy, kia luyện thể liền không nhất định so với thực khí mạnh. Cho nên, thực khí, luyện thể, minh pháp cảnh giới cũng liền hôn lăn lộn lại với nhau, không có phân biệt rõ ràng. Mãi cho đến tiên tiên xuất hiện, mới lại có cảnh giới thuyết. Tiên tiên phía trước không gọi tiên tiên, kêu thông huyền. Cái gọi là huyền diệu khó giải thích, nói đúng là tiên tiên cảnh giới. Hiện đại trong tiểu thuyết, tiên tiên phần lớn là đả thông hai mạch nhâm đốc nhân, chính là nếu đây là tiên tiên, kia tiên tiên liền rất không đáng giá. Lâm Trường Sinh nhớ rõ, Sa Diêu Trung Quách Tĩnh, Hoàng Dung chữa thương, Hoàng Dược Sư muốn giết Giang Nam Lục Quái kia một đoạn, Quách Tĩnh mạnh mẽ ngăn trở, Hoàng Lao Tà vì hắn trị thương, đã nói trợ hắn đả thông hai mạch nhâm đốc. Còn có hiệp khách hành bên trong đích cầu tạp trùng, tu luyện điên đảo âm dương nội công, cũng là ở đả thông hai mạch nhâm đốc sau tốt. Nếu đây là tiên tiên, tiên tiên chẳng phải rất giá rẻ rồi hả? Cũng có trong tiểu thuyết nói, tiên tiên là đả thông cửa trước nhất hiếu. Điểm ấy Lâm Trường Sinh kiếp trước cũng có sở hiểu biết, chính là đối cửa trước nhất khiếu hiện đại cũng không có gì minh xác thuyết pháp, bình thường khả chia làm hai loại. Một loại cho rằng cửa trước trong thân thể có cụ thể sở chỉ, tương tự đan điền khí hải mà tồn tại. Một khác loại cho rằng cửa trước nhất khiếu vô vi, vô định, không cửa, chính là tàng thần chỗ. Lâm Trường Sinh là có vẻ nhận đồng cửa trước nhất khiếu thuyết pháp đấy, theo Phong Tiên Sinh nói, tiên tiên không lường được, có người tu vi đến, tự nhiên mà vậy tiến vào tiên tiên, có người mong nhớ ngày đêm, nhưng chỉ có không thể mà vào. Huyền diệu khó giải thích, không thể nói đấy. Ấn lời hắn nói, này rõ ràng chính là thứ hai loại rồi. Đan điền luyện khí, cửa trước tàng thần, hai người hợp nhất, làm vị tiên thiên. Vô cùng đơn giản lời mà nói, đan điền luyện khí, tất cả mọi người biết, có thể thế nào mở ra cửa trước, cũng là huyền diệu khó giải thích rồi. Từ xưa đến nay, có rất nhiều tiên thiên cao thủ, cũng có đột phá tiên thiên cảnh giới trường sinh cao thủ, đáng tiếc bất luận là tiên thiên cao thủ vẫn là trường sinh cao thủ, cũng không thể nói thấu đột phá tiên thiên chuẩn xác biện pháp. Nay thật sự là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời a. Đấu giá hội tràng, nhân càng ngày càng nhiều rồi, trống rỗng quảng trường cơ hồ ngồi đầy nhân. Lâm Trường Sinh chú ý tới, liền ở bên trái của mình, tọa đúng là kia cùng hắn có duyên gặp mặt một lần sư minh muội. Đây cũng là đúng dịp. Không lâu, ồn ào hội trường yên tĩnh trở lại, Lâm Trường Sinh thu hồi suy nghĩ, lên trên xem, trên đài cao, nhất trung niên nhân chậm rãi đi ra, phía sau hắn có hai người giơ lên cái bàn gỗ, trung niên nhân đứng ở bàn gỗ về sau, cầm trong tay thiết truy, nhẹ nhàng nhìn lên, trên bàn chuông đồng vang lên. Các vị bằng hữu, hoan nghênh mọi người đi vào Đại Tuyết Sơn tự tại thành. Hôm nay là chúng ta 3 năm một lần bán đấu giá đại hội. Lần này chúng ta thu nhận sử dụng các loại kỳ chân dị bảo 378 kiện, binh khí, dược liệu, công pháp cái gì cần có đều có hứng thú bằng hữu chi bằng giá giá. Hảo. Lời nói thêm càng thừa thải dừng ở đây, hiện tại thỉnh mọi người xem chúng ta bán đấu giá đệ nhất kiện bảo vật. Sau tấm bình phong, một cái Đại Tuyết Sơn đệ tử chậm rãi đi ra, trong tay hắn ôm nhất hộp giải, đến đài cao biên, bán đấu giá sư đi đến bên cạnh hắn, một chút mở ra hộp giải, lộ ra huyết quang. Lúc này, bán đấu giá sư lớn tiếng nói, các vị, đây là trăm năm trước giang hồ truyền kỳ đại sư thợ rèn tạo thành tạo huyết ngọc câu. Huyết ngọc câu cả vật thể huyết sắc, có ánh huỳnh quang lưu chuyển, nhìn như một khối bảo ngọc giống như. Kỳ thực, đây là kim trúc tạo thành, chính là Lâm Trường Sinh cũng không biết là loại nào kim trúc, càng hợp rèn ra như vậy mỹ ngọc ý hệt binh khí. Hắn chuyển hướng một bên Phong Tiên Sinh, nói: "Phong Tiên Sinh, này huyết ngọc câu." Phong Tiên Sinh nở nụ cười một tiếng, nói: "Đây là thiết đoán pháp chú tạo binh khí, chính là thiết gia đi chuyển. Cụ thể như thế nào, giang hồ không có người biết, kia thiết gia cũng sớm đã bị diệt cả nhà, cái môn kỹ xảo này cũng thất truyền rồi." Lâm Trường Sinh hiểu rõ gật gật đầu, đúng rồi, như vậy kỳ diệu rèn thuật, ai thấy không thèm a, bất quá này thật đúng là bất khả tư nghị, đem kim trúc rèn thành ngọc bình thường vật chất, đặt ở hiện đại cũng làm không được đi. Bọn họ nói hai câu, bên kia sớm đã có nhân ra giá, đợi Lâm Trường Sinh nhìn lại, như vậy huyết ngọc câu đúng là ra giá đến 10 vạn lượng. 20 vạn 2. Cứ thật. Trong hội trường nhân cơ hồ đồng thời nhìn về phía người nọ, này ai à, như vậy ngoan, trực tiếp bỏ thêm 10 vạn. Hòa luyện môn nhân. Lâm Trường Sinh đồng tử co rụt lại, rất nhanh rời vòng vo ánh mắt. Phần đông trong môn phái, hắn đối này hỏa luyện môn khả là phi thường quen thuộc đấy, dù sao đối phó với nó 5 năm, tưởng chưa quen thuộc cũng khó khăn. Cũng thế, hỏa luyện môn truyền thừa từ bách luyện môn, lấy rèn binh khí vì ngạo, này huyết ngọc câu bọn họ không có khả năng không cảm thấy hứng thú. Hảo. Huyết ngọc câu 20 vạn 2 thành giao, chúc mừng bên này bằng hữu. Bán đấu giá sư rơi truy, lửa tiếng la lên. Hắn phủi tay, nói, phía dưới, thỉnh mọi người xem thứ hai dạng bảo vật. Lần này lấy ra là một quần trục, chậm rãi triển khai về sau, mặt trên cũng là viết tứ chữ to, vị chi huyền diệu khó giải thích. Bán đấu giá sư nói, các vị, đây là Nam Sơn Tiên Sinh Di Lưu bản vẽ đẹp, tục truyền chính là này đột phá tiên tiên về sau, say mềm mà biết. Trong chữ ẩn chứa tiên tiên áo nghĩa, có hứng thú bằng hữu có thể ra giá. 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn, 10 vạn. Rất nhanh, này bức tự liền ra đến 10 vạn lượng. Lâm Trường Sinh ở dưới mặt nhìn chằm chằm kia bức chữ to, đáng tiếc hắn nhìn hồi lâu, cũng không rõ ràng cho lắm, ánh mắt nhịn không được lại chuyển hướng Phong Tiên Sinh. Phong Tiên Sinh tựa hồ cũng thực cảm thấy hứng thú, nói, trong bức họa kia cũng là có một cô áo nghĩa lưu truyền. Đáng tiếc, chỉ có tiên tiên cảnh giới nhân tài xem hiểu được. Người bình thường mua được thủ cũng không có, mà tới được tiên tiên cảnh giới trong tay người cũng vô dụng. Lâm Trường Sinh không nói gì, này tính cái gì, một quyển giấy lộn sao? Các vị, phía dưới dạng thứ ba bảo vật, cơ quan hạt tử. Mọi người khả không nên xem thường này vô cùng đơn giản cơ quan hạt tử, căn cứ chúng ta đánh giá, này chắc có 3 tầng cơ quan, lấy ngũ hành, bát quái, hữu cung làm cơ sở, kết hợp được nhiều loại biến hóa. Thứ 4 dạng, thứ 5 dạng. Từng kiện bảo vật bị lộng đi lên, phía dưới Lâm Trường Sinh mở rộng tầm mắt, này bán đấu giá gì đó, thật đúng là đủ loại a, thú vị là, ngược lại là này thường dùng. Thông thường gì đó không nhiều lắm. Rất nhanh, liền đến trưa, bán đấu giá cũng tạm ngừng lại, mọi người đều tự tan, nghỉ ngơi, ăn cơm. Lâm Trường Sinh cùng sau lưng Phong Tiên Sinh, cùng hắn cùng nhau ăn chút gì, liền một lần nữa về tới hội trường. Xem đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, Lâm Trường Sinh cũng hiểu được nhàm chán, nhịn không được nhìn về phía một bên Phong Tiên Sinh, muốn hỏi hắn muốn mua cái gì, khả nói đến bên miệng, cũng là nhà không ra khẩu. Hắn âm thầm cân nhắc, cũng có tâm hỏi một ít võ học vấn đề, nhưng cũng có chút nói không nên lời bộ dạng. Bất đắc dĩ, Lâm Trường Sinh tựa vào chiếc ghế trên ánh mắt khép lại, ngồi xuống luyện công đi. Ước chừng một lúc lâu sau, bán đấu giá tiếp tục cử hành, đa dạng phồn đa bảo vật lại bị xiêm áo đi lên, phía dưới không khí cũng càng ngày càng nóng náo, các loại ra giá cũng càng ngày càng cao. Buổi sáng, còn tại 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn thỉnh thoảng bồi hồi, khả đến buổi chiều, nhưng lại đa số vượt qua 30 vạn, một ít gì đó đúng là bị bán đấu giá ra 7-8 cái giá 10 vạn, Têu Lâm Trường Sinh cực kỳ giật mình. Vài thứ kia, hắn cũng nói không nên lợi làm sao hảo, nhưng chỉ có người dám hứng thú, ngược lại là những hắn đó cho rằng có hứng thú binh khí, bí tịch một loại đấy, ngược lại là gọi người trướng mắt rồi. Loại này tương phản, gọi hắn buồn bực rất nhiều, cũng âm thầm cảm thán. Người so với người, thật sự là tức chết người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, bán đấu giá 353 bán đấu giá, hạ, tiểu thuyết, võ hiệp chi trường sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường bán đấu giá liên tục tiến hành, liên tục 5 ngày, không khí không chút nào giảm. Đến hôm nay, bán đấu giá gì đó giá trị đã muốn thật to vượt quá Lâm Trường Sinh tưởng tượng, tùy tiện một vật, đã ở trăm vạn lượng bạc trắng phía trên. Nay thật lớn số lượng, Lâm Trường Sinh thật là có chút không thể tưởng tượng, khiến cho hắn cảm khái là, kẻ có tiền thật sự rất nhiều à, này đầy hội trường 2-300 người, ra lên giá có 3-40 cái, một ít nhân lại liên tiếp kêu giới, bắt không ít gì đó. Như vậy xa xỉ, có tiền, đừng nói cổ đại rồi, hiện đại hắn cũng chưa từng thấy qua. Các vị bằng hữu, kế tiếp như vậy này nọ khả khó lường, mọi người cần phải mở to hai mắt, nhìn kỹ. Bán đấu giá sư phủi tay, nhất tiểu cô nương chậm rãi đi ra, trong tay nàng giơ một viên minh châu, châu thành thất thải chi sắc, hơi chớp lên, cũng là chiếu sáng rạng rỡ. Đãi nàng đứng lại, thủ bất động, châu bất động, quang hoa đúng là thu lại rồi, nhìn không ra chút dị thường. Thất diệu châu. Bên cạnh hắn Phong Tiên Sinh giống như cũng lắp bắp kinh hãi, không còn nữa vừa rồi miễn cưỡng bộ dáng, lập tức ngồi ngay ngắn, có chút kinh ngạc nhìn nữ tử trong tay bảo châu. Lâm Trường Sinh hiếu kỳ nói, "Tiên sinh, này bảo châu rất danh sao?" Phong Tiên Sinh liếc mắt nhìn hắn, thân mình lại trầm tĩnh lại, nói khẽ, "Châu có thất sắc, bảo lại thất diệu, thứ này vẫn luôn là trong truyền thuyết bảo vật, chỉ cái đi lại cho trong lịch sử, lại không nghĩ hôm nay ở trong này xuất hiện." Lâm Trường Sinh kinh ngạc, đây là trong truyền thuyết gì đó, bất quá nếu thật là đồ tốt, Đại Tuyết Sơn hội lấy ra nữa bán đấu giá. Truyền thuyết, thất diệu châu có 7 thứ thần kỳ công hiệu, nhân đeo khả ngưng thần tinh khí, lui tư lui mà, gọi người trong óc thanh linh, suy nghĩ rõ ràng. Bất quá, đây chỉ là truyền thuyết, kia cái gọi là 7 thứ thần hiệu lại cũng không có bất kỳ đi lại. Thật sự là không thể tưởng được, Đại Tuyết Sơn thế nhưng chiếm được bảo vật này. Chẳng lẽ, nói tới đây, Phong Tiên Sinh trong lời nói nghe xuống dưới, Têu Lâm Trường Sinh lại tò mò. Hắn trong lời nói chẳng lẽ cái gì? Hay là phương diện này còn có cái gì nói đầu hay sao? 50 vạn lượng. Một tiếng kêu giới, nháy mắt đốt lên hội trường, trận mắt há hốc mồm mọi người đều ra giá, vẹn vẹn 3 lượt kêu giới, sẽ đem giá đổ lên 100 vạn lượng, 7 lần về sau, lại đến 200 vạn. Như vậy một cái hạt châu, thậm chí có như thế giá trị, khiến cho Lâm Trường Sinh không dám tin. Có lẽ, ngưng thần tinh khí công hiệu này hạt châu có, khả cái gì kia 7 thứ thần diệu, liền không cần thiết rồi, nếu thật như vậy trước người, Đại Tuyết Sơn hội lấy ra đưa bán. Thay đổi chính mình cũng sẽ không á khả người nơi này, càng như thế điên cuồng. Quả nhiên, lòng người tham dục, không thể phỏng đoán a. 5 triệu lượng. Hét lớn một tiếng, nháy mắt đem kêu giá nhân đè ép đi xuống. Lâm Trường Sinh nghiêng đầu nhìn lại, hơi sửng sở, đúng là hỏa luyện môn nhân. Bọn người kia thật là có tiền, thế nhưng lập tức liền tăng giá 100 vạn. Hứa đúng là nguyên nhân này, bọn họ hô xong về sau, toàn bộ hội trường đều tĩnh lặng lại, vừa rồi náo nhiệt trường hợp cũng không có. 5 triệu lượng, cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Tam. Hảo. Bảo vật này là vị bằng hữu kia đấy, chúc mừng hắn. Bán đấu giá sư rất là cao hứng, vẻ mặt ý mừng. Cũng thế, 5 triệu lượng, đây chính là đường kim quý nhất một vật rồi. Thực kêu người bất ngờ, phía trước nhiều như vậy thần minh, bí tịch không có bán đi bực này giá cả, như vậy một cái hạt châu lại bán đi như thế giá. Lâm Trường Sinh em thầm lắc đầu, trong lòng cũng là hiểu rõ ra. Có thể người tới nơi này, đều là không kém tiền đấy, hơn nữa sau lưng phần lớn có thế lực chống đỡ, người như vậy sẽ không khuyết thiếu thần minh, bí tịch. Đối với bọn họ đến nói, ngược lại là một ít ngạc nhiên vật cổ quái cũng có lực hấp dẫn. Điểm ấy, cùng Lâm Trường Sinh bực này tán tu là vừa lúc tương phản đấy. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Trường Sinh nhất thời trong lòng mâu thuẫn phức tạp, nhưng cũng không có tâm tình. Cũng may hắn điều tiết không sai, không lâu công phu liền vững vàng tâm tình, lại ngẩng đầu nhìn bảo. Liên tiếp vài món bảo vật lại đấu giá đi ra ngoài, cho tới bây giờ, đúng là không có một kiện đồ vật lưu trụ. Cũng đúng, Đại Tuyết Sơn lấy ra nữa gì đó cũng không phải hàng nát, danh dự của bọn hắn còn tại đó, phía dưới nhân lại không ít, mua không nổi đắt tiền, còn mua không nổi tiện nghi đấy sao? Dưới loại tình huống này, từ không có này nọ lưu bố. Phía dưới giống nhau bảo vật mọi người nhất định đều nghe nói qua tên của nó đầu. Trường Sinh Kim Trang. Bán đấu giá sư tiếng nói vừa dứt, hội trường vang một tiếng nổ, vô số nhân đứng lên, có ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bán đấu giá sư, có cùng người bên cạnh nghị luận đều, khiếp sợ không thôi. Bán đấu giá sư vừa thấy tình cảnh này, không dám cố lộng huyền hư, lúc này cụ tố một tiếng, nói, bất quá này loại bảo vật chúng ta là không có đấy, chúng ta nơi này đấy, là Trường Sinh Kim Trang nhất trương hát trang. Lời vừa nói ra, phần lớn nhân ngồi xuống, một đám lắc đầu, vẻ mặt vẻ thất vọng. Bán đấu giá sư lập tức nói, chúng ta lấy được thác trang cùng bình thường thác trang bất đồng, phương diện này ẩn chứa một bộ cực kỳ cao minh công phu, thả tinh tế nghiền nát, đối võ đạo cũng rất có bổ ích. Nói xong, hắn chạy nhanh vỗ tay, gọi người đem Thác Trang đem ra. Thác Trang bị phiếu ở nhất khung trên nhìn qua thường thường vô thường. Rất nhiều người nhìn lướt qua, liền không thèm để ý rồi. Từ lúc Trường Sinh Kim Trang đại danh vang vọng thiên hạ về sau, nay có được Trường Sinh Kim Trang môn phái, cá nhân không phải là không có thác ấn quá, khả bất kể là ai, thác in ra gì đó căn bản là vô dụng, có lại ngay cả dấu vết đều ấn không được. Có thể nói, cho tới bây giờ vốn không có nhất trương Thác Trang cũng có cái gì võ học ý cảnh. Nay này Đại Tuyết Sơn lấy ra nhất trương cái gì có được võ học ý cảnh Thác Trang, mặc dù gọi người giật mình, khả rất nhiều người trong lòng cũng là kinh nghi bất định đấy. Bán đấu giá sư xem này, lớn tiếng nói, mọi người nếu có hứng thú, khả tiến lên đây quan khán. Hắn đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý, dù sao chưa bao giờ thành công ví dụ, không gọi nhân nhìn đến, ai cũng nan tín a người phía dưới nghe xong, đều nhất nhất thượng nâng kiểm nghiệm, không bao lâu, đã có người phát ra kinh hỉ thanh âm. Tọa ở dưới mặt, Lâm Trường Sinh xem Phong Tiên Sinh không núp đích, âm thầm kỳ quái, nói, Phong Tiên Sinh, chẳng lẽ ngươi đối thứ này không động tâm sao? Phong Tiên Sinh nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, không cần nhìn, vật này là thật sự. Bất quá, thứ này cùng Trường Sinh Kim Trang quan hệ không lớn. Lâm Trường Sinh kinh ngạc, hắn làm sao biết? Chẳng lẽ, nghĩ đến lúc trước hắn nói là mô kiện đồ vật đến, hay là chính là thứ này? Hắn tựa hồ biết Lâm Trường Sinh ý tưởng giống như, buồn bã nói, đây chỉ là nhất trương tàng trang, còn muốn tối không chọn vẹn nhất trương, mặc dù chiếm được, cũng là vô dụng. Bất quá, Phong Tiên Sinh nói dừng lại, trong mắt lại lộ ra một cấu ngoan sắc cùng hận ý, xem Lâm Trường Sinh trong lòng kinh hãi. Quả nhiên, hắn thật là vì thứ này, xem ra còn biết thứ này lai lịch. Ước chừng nửa giờ, tất cả mọi người về tới trên chỗ ngồi, không đợi bán đấu giá sư nói chuyện, một người liền khẩn cấp hô, ta ra 100 vạn. Ha, 100 vạn vừa muốn đem thứ này lấy đi, đầu óc ngươi bị ngăn chặn. 300 vạn. Ác như vậy tiêu giá. Lâm Trường Sinh nhịn không được nhìn về phía Phong Tiên Sinh, phát hiện cả người hắn tê liệt trên ghế ngồi, nhàn nhã uống trà, tựa hồ tiêu giá không có quan hệ gì với hắn. Chẳng lẽ, hắn không phải vì thứ này đến? Trong lúc nhất thời, Lâm Trường Sinh cũng có chút cân nhắc không ra người này rồi. Có lẽ, hắn căn bản sẽ không cân nhắc đâu. Cười khổ một tiếng, hắn cũng không nói chuyện rồi, liền lặng lặng nhìn. Rất nhanh, Thác Trang giá đã bị kêu lên 500 vạn, đặt đến Thất Diệu Châu giá, thậm chí nháy mắt là đến 600 vạn, đã trở thành bán đấu giá giá trị thứ nhất. Nhất trương Thác Trang còn có như vậy giá trị, thật sự gọi người khó có thể tưởng tượng, nếu thật có Trường Sinh Kim Trang bán đấu giá, vật kia giá sẽ như thế nào? Chỉ sợ đến lúc đó đại lục có một nửa nhân hội điên đi. 800 vạn. Lại một người kêu giá, lập tức sẽ đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn. Cho tới bây giờ, có thể kêu giá cũng không phải phàm nhân a, mọi người mặc dù mắt hẹp, cũng chỉ có thể làm nhìn. Chỉ sợ rất nhiều người trong lòng đều ở nguyền rủa mắng to, liền ngay cả Lâm Trường Sinh trong lòng đều có chút mặt khác ý niệm trong đầu. 800 vạn, giá rất nhanh định xuống dưới. Trên đài Đại Tuyết Sơn đệ tử cầm trong tay Thác Trang đưa cho người nọ. Hắn tựa hồ nở nụ cười một chút, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn này vừa động, trong hội trường rất nhiều người đều dục dịch. Lâm Trường Sinh nhìn về phía một bên Phong Tiên Sinh, hắn như trước ngồi vững vàng, ngay cả ánh mắt cũng không có nhúc nhích một chút. Hắn bất động, có ít người lại động. Nhìn ra được, này đó không có mua được nhân là phi thường không cam lòng đấy, cũng có thể tưởng tượng, một hồi đại chém giết sẽ triển khai. Lúc đấy, đi ra ngoài mười mấy người, liền phách bán không khí đều lạnh xuống, trên đài bảo vật mặc dù hảo, cả người sáng suốt vừa thấy chỉ biết, rất nhiều người tâm tư cũng không ở trong này rồi. Lâm Trường Sinh cũng cực kỳ tò mò, cố tình đi theo đi xem một cái, khả Phong Tiên Sinh bất động, hắn tự nhiên cũng không nhúc nhích được. Ngay tại hắn thả lỏng trong lòng lúc, Phong Tiên Sinh đột nhiên nói, chúng ta cũng đi thôi. Lâm Trường Sinh sửng sốt, kinh ngạc nhìn hắn, người này hay là vẫn tính chính là cường tượng hay sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, ngoài dự kiến 54 dự kiến ở ngoài tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành tường tọa trong phòng, Lâm Trường Sinh quay đầu nhìn bức tường, đối diện chính là Phong Tiên Sinh phòng. Không phải đi thường sao? Như thế nào trở về phòng nghỉ ngơi? Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vỗ cái chán, Lâm Trường Sinh cho mày, này Phong Tiên Sinh, rốt cuộc có ý tứ gì? Có lẽ, hắn cũng không nóng nảy. Têu Lâm Trường Sinh ngoại ý muốn là, nhất cho đến hôm nay, Phong Tiên Sinh mới từ trong phòng đi ra, trực tiếp vào phòng của hắn. Không biết Phong Tiên Sinh có chuyện gì? Lâm Trường Sinh cẩn thận để phòng mà hỏi. Phong Tiên Sinh mỉm cười, nói, như thế nào? Ở trong này ở lại nghiện sao? Chúng ta cần phải đi. Hay là nói, ngươi có ý khác? Lâm Trường Sinh chạy nhanh lắc đầu, tuy rằng hắn tự thân cấm sớm đã bị giải khai, khả đối mặt như vậy một pho tượng tiên tiên cao thủ, hắn nào dám có ý kiến gì không a, bất quá đều 3 ngày rồi, ngài lão hiện tại đi ra ngoài, có cái bướm mà dùng a trong lòng đầu đen rau muống. Lâm Trường Sinh động tác cũng không chậm, hắn cũng không có này nọ nhu muốn thu thập, lúc này liền cùng sau lưng Phong Tiên Sinh, đi ra khách sạn, theo đường nhỏ, đi ra ngoài. Thực thuận lợi đấy, hai người ra khỏi thành trung thành, đi ra ngõ nhỏ, Phong Tiên Sinh nói, tiểu tử, hôm nay từ biệt, ta và ngươi chỉ sợ sẽ không tái kiến đến rồi. Này cho ngươi, coi như ngươi của ta một phần duyên pháp. Hắn ném qua tự thân gánh nặng, Lâm Trường Sinh có chút kinh ngạc tiếp theo, Phong Tiên Sinh không có nói sau, bước nhanh rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Lâm Trường Sinh túi đầu đảo qua trong tay gánh nặng, đột nhiên nghĩ đến, không đúng, hắn đi vào khi cũng không có mang gánh nặng. Chẳng lẽ còn là cố ý mua cho của ta hay sao? Hắn cũng không như vậy tự đại, cũng không thấy Phong Tiên Sinh có hảo tâm như vậy. Có lẽ, đây là hắn không dùng đến gì đó đi. Suy nghĩ xuống, hắn bước nhanh đi trở về khách sạn, lại thuê phòng thỉnh thoảng, một đầu đâm đi vào. Ngồi ở bên cạnh bàn, mở ra gánh nặng, Lâm Trường Sinh cực kỳ kinh ngạc nhìn đồ vật bên trong. Trường Sinh Kim Trang Thác Trang, làm sao có thể? Hắn rõ ràng không có đi ra ngoài quá, thứ này như thế nào hội ở trong tay hắn? Không đúng, không đúng. rất không đúng. Hắn cảm giác mình rất là mơ hồ, thứ này làm sao lại không hiểu chạy đến trong tay hắn nữa nha. Phong tiên sinh thì tại sao đem thứ này cho hắn? Là giả? Có phải hắn đã được đến trong đó bí mật? Đúng rồi, kia mua xuống thác trang người nhất định cùng phong tiên sinh hợp lưu rồi. Nghĩ đến, hắn biết phong tiên sinh chỗ ở, mua xuống này nọ sau trước tiên liền trở về khách sạn, đem thác trang để lại cho phong tiên sinh. Bất quá. Lâm Trường Sinh âm thầm nhíu mày, nhỏ giọng nói, như vậy phong tiên sinh mặc dù an toàn, khả người nọ cũng là cựu tử nhất sinh á cũng không biết vậy là ai. Cùng phong tiên sinh có quan hệ như thế nào? Nhưng lại lấy tánh mạng của mình vì tiền đặt cược giúp hắn. Đúng rồi. Trong lòng vừa động, Lâm Trường Sinh tay trái kim quang chợt lóe, trong cơ thể mình hai hợp một trường sinh kim trang xuất hiện ở trong tay. Hắn muốn xem này thác trang hay không hữu dụng. Tả hữu nhìn, trường sinh kim trang cũng là không có phản ứng chút nào, cái này gọi là Lâm Trường Sinh thất vọng rất nhiều, cũng âm thầm cười khổ. Bốn, hắn suy nghĩ nhiều a thu hồi trường sinh kim trang, Lâm Trường Sinh rời thác trang, phát hiện thác trang ép xuống hai sách thư, là võ học điện tịch. Băng Hàn Kình, Thủ Âm Công. Đây là. Hắn có chút nhíu mày, này hai sách điện tịch tên tựa hồ có chút quen thuộc a. A, đây là Đại Tuyết Sơn nhập môn công phu. Đại Tuyết Sơn quanh năm đại tuyết bao trùm, rét lạnh phi thường, này truyền lại nội công cũng lấy âm hàn làm chủ. Băng Hàn Kình chính là Đại Tuyết Sơn đệ tử nhập môn công phu nội gia, phân tam thủ tam kiếm, lấy phụ trợ luyện công. Tố Âm Công còn lại là tiến giai công phu, lại dùng chung rất tố kiếm pháp, vang danh giang hồ. Lâm Trường Sinh như thế nào cũng không nghĩ ra, phong tiên sinh thế nhưng sẽ cho hắn như vậy hai sách võ công. Chính là đây chỉ là trụ cột công phu, cho hắn có dám dùng a? Không đúng, hắn tại sao có thể có Đại Tuyết Sơn công phu? Chẳng lẽ hắn nghĩ tới một người, người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ? Này phong tiên sinh hội không phải là người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ lâu này. Hắn tới đây Đại Tuyết Sơn vì này trương thác trang. Nếu thật sự là như thế, hết thảy tựa hồ cũng nói được thông rồi. Hơn nữa kia trường sinh kim trang chỉ sợ không ở trong tay hắn, bằng không hắn vì sao phải này thác trang? Như vậy, trường sinh kim trang là ở Đại Tuyết Sơn trong tay. Nếu thật như thế, Lâm Trường Sinh nghĩ đến được đến vật kia liền khó khăn a, có lẽ cũng không đúng. Chào cái đầu, hắn cũng có chút không rõ rồi. Nếu trường sinh kim trang ở Đại Tuyết Sơn trong tay, bọn họ xuất ra thác trang tiền lời, từ không có gì. Khả nếu trong tay bọn họ cũng không có trường sinh kim trang, vậy bọn họ xuất ra này che giấu nhiều năm thác trang tiền lời, còn có nói đầu rồi. Chỉ sợ mục đích của bọn hắn chính là dẫn phong tiên sinh đi. Liên tưởng đến này đột nhiên rút đi Đại Tuyết Sơn đệ tử, này tựa hồ thực nói thông. Bằng không cũng chỉ có thể lấy trùng hợp đến luận rồi, hoặc là nói Đại Tuyết Sơn đã muốn bắt được mồ côi từ trong bụng mẹ. Khả ở trong mắt Lâm Trường Sinh, kia phong tiên sinh là người vô danh mồ côi từ trong bụng mẹ khả năng vượt qua ngũ thành. Đã qua ba ngày rồi, cũng không biết sự tình như thế nào. Không được, mình không thể tái ở lại trong thành. Rất nhanh thu thập này nọ, Lâm Trường Sinh đem điện tịch cùng thác trang đoán trong ngực, bước nhanh đi ra phòng. Hắn kết toán tiền thuê nhà, đi nhanh hướng cửa thành mà đi. Dọc theo đường đi, hắn cũng không có cảm thấy phòng thủ thực nghiêm, tựa hồ hết thảy đều trôi qua, khả chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn không chắc, tựa hồ sự tình không phải đơn giản như vậy. Trừ bỏ cửa thành, hồi đầu nhìn thoáng qua cao lớn tự tại thành, Lâm Trường Sinh không dám tái dừng lại thêm, nhận thức đúng phương hướng, liền bước nhanh mà đi. Hắn không biết, ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, một đội Đại Tuyết Sơn đệ tử cũng đi ra, bọn họ đối thủ thành nhân hỏi vài câu, liền nhất nhất xuất ra trượt tuyết, đạp ở trên chân, nhanh chóng mà đi, mà bọn họ đi phương hướng, đúng là Lâm Trường Sinh đi phương hướng. Ước chừng nửa canh giờ, Lâm Trường Sinh dừng bước, tránh ở trên một thân cây sau này xem. Hắn người mang thác trang, biết truyền đi tuyệt đối không có mục đích bản thân hảo, đi tới phi thường cẩn thận, có địa phương hắn cố ý để lại dấu chân, sâu cạn không đồng nhất, có địa phương tắt tiêu trừ dấu vết. Theo dấu chân truy, tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Khả gọi hắn ngoài ý muốn là, hắn thế nhưng thấy được kia ba cái hỏa luyện môn đệ tử. Lúc này ba người cực kỳ chật vật, trên người tốt nhất tơ lụa áo dài rách nát hơn phân nửa, một người rõ ràng bị thương nặng, bị một người lái, tên còn lại ở đề phòng nhìn một phía. Bọn họ gặp cái gì? Hay là có nhân giết người đoạt bảo hay sao? Lâm Trường Sinh nghĩ tới tam trong tay người thất diệu châu, mặc dù không biết hạt châu kia có ích lợi gì, đã có thể 5 triệu lượng giá trị, cũng đủ khiến cho rất nhiều người tham lam rồi. Hỏa luyện môn. Lâm Trường Sinh lạnh lùng cười. Vừa lúc các người đưa đến thăm, còn đưa tới 500 vạn, ta há có thể không cần. Thấp xuống hô hấp, Lâm Trường Sinh trên tảng cây không lúc đích, chỉ lộ ra đôi, lạnh lùng nhìn càng ngày càng gần ba người. Bọn họ cũng diệt có đi đến rừng cây bên này, mà là dọc theo một cái tuyết đường, bước nhanh đi trước. Đến. Trong lòng vừa động, Lâm Trường Sinh đưa tay thỉnh thoảng bẻ gãy một cây chặt cây, bàn tới. Người nào? Ba người kinh hãi, nghiêng đầu vừa thấy, Lâm Trường Sinh nhảy vào trời cao, như hùng ưng giống như, đập xuống. Không tốt. Một người bước nhanh tiến lên, đưa tay đó là một trường, phách về phía Lâm Trường Sinh. Hai người khác phi bước triệt thoái phía sau, kia người bị thương bị phóng trên mặt đất, tên còn lại chuyển tới một bên, gắt gao nhìn chằm chằm đấu cùng một chỗ hai người. Các hạ là người nào? Hắn hét to nói. Lâm Trường Sinh cười lạnh, cũng không đáp lời, ra tay lại tàn nhẫn ba phần. Ba người này rõ ràng đều bị thương, một người còn mất đi chiến lực. Liên la bọn hắn không có bị thương, Lâm Trường Sinh đều không sợ bọn họ, huống chi bị thương. Cảm thấy vừa động, Lâm Trường Sinh đưa tay đó là một trường, kia hỏa luyện môn đệ tử không kịp nghĩ nhiều, lúc này huy trường, ba một tiếng, hai người trưởng trưởng tương đối. Lâm Trường Sinh giữ tợn cười một tiếng, lực đạo bùng nổ, nháy mắt đem hắn bách khai mở, lại là một trường bung xuống. Không tốt. Kia nhìn hỏa luyện môn đệ tử cao kêu một tiếng, thân mình phi pháp mà lên, nhấc chân đá bay. Lâm Trường Sinh không tránh không né, trưởng pháp vừa chuyển, lúc này nhất trưởng đánh vào hắn gan bàn chân thượng. Bính một tiếng, hắn thân mình chấn động, lúc này lui về phía sau từng bước, mà hai người cũng thừa cơ lui về phía sau. Sư Minh cẩn thận, người này muốn lấy lực áp nhân. Sư Minh cắn răng nói, tiểu nhân hèn hạ, nếu không có chúng ta bị thương, thử. Lâm Trường Sinh không để ý tới, thân mình vừa vững, liền lại để ép đi lên. Hắn cũng không muốn nhiều trì hoãn thời gian, có thể nhanh lên giải quyết là tốt nhất. Thả hai người đều có tổn thương trong người, đang lúc lấy lực áp nhân, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh. Hai người toàn lực ngăn cản, khả đối mặt đánh bừa công lực Lâm Trường Sinh, hai người căn bản liền không có biện pháp gì. Vang một tiếng, ba người đủ trưởng tương đối, Lâm Trường Sinh thân mình run lên, triệt thoái phía sau từng bước, hai người lại đi nhanh lui về phía sau, sát mặt đỏ bừng. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, thân mình nghiêng về phía trước, nhất thời lại là hai trưởng áp chế. Không tốt. Hai cái hỏa luyện môn đệ tử đều là kinh hãi. Ngay tại một người nâng trưởng ngăn cản lúc, tên còn lại đột nhiên triệt thoái phía sau từng bước, một trưởng đánh vào người nọ sau lưng, gọi hắn một cái lảo đảo, trưởng pháp vừa loạn, lại bị Lâm Trường Sinh song trưởng khắc ở ngực, lúc này như bị sét đánh, thân mình bay ngược dựng lên, sáp nhập trong đống tuyết. Mà kia sư minh lại mượn lực bay ngược, ngay cả người trên cũng không quản, vận khởi khinh công liền chạy. Đáng giận, thầm mắng một tiếng, Lâm Trường Sinh nhất thời cũng không có cách nào. Hắn đi đến kia người bị thương trước người, một trường kết liêu hắn, lạnh lùng nhìn kia càng ngày càng xa bóng lưng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, kinh tâm động phách 55 kinh tâm động phách tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành tường trên mặt tuyết, ba cái áo trắng trưởng bảo nam tử chết không nhắm mắt, máu tươi vãi đầy mặt đất, thêm đỏ tươi. Lâm Trường Sinh thở ra một hơi, mắng to xui. Rõ ràng không có được bảo vật, nhưng hôm nay tất cả mọi người nghĩ đến hắn chiếm được Thất Diệu Châu, cái kia chết tiệt hỏa luyện môn đệ tử, chính mình nuốt Thất Diệu Châu cũng phải rồi, còn oan uổng chính mình, thật là đáng chết. Lâm Trường Sinh như thế nào cũng thật không ngờ, cái kia đào tẩu hỏa luyện môn đệ tử ác như vậy khôn khéo. Mấy ngày nay, vốn là Đại Tuyết Sơn giới nghiêm ngày, hắn đã giết nhân, giống như cũng không có cái gì, khả hỏa luyện môn đệ tử cũng không nghĩ như vậy. Tên kia chạy không bao lâu liền gặp Đại Tuyết Sơn phái đệ tử, lập tức đem chính mình gặp được nói. Hắn trước sau gặp hai nhóm người đánh lén, đệ nhất hỏa nhân bị bọn họ sư minh đệ giết, lần thứ hai lại chỉ chạy thoát chính hắn. Hắn nói, Thất Diệu Châu cũng bị người nọ đoạt đi. Chính là một câu nói kia, lập tức kêu Đại Tuyết Sơn còn không có người rời đi đi rồi. Cướp bóc hỏa luyện môn, rất nhiều người đều phải suy nghĩ một chút, khả cướp bóc một cái cướp bóc phạm, mọi người chỉ biết điên cuồng nhào lên á làm như thế nào trốn nhất trốn đâu này. Lâm Trường Sinh cau mày, ánh mắt đảo qua phía dưới ba cái Đại Tuyết Sơn đệ tử, lúc này nở đủ cười. Hắn bóc một người quần áo, đem ba người cùng nhau chôn cất nhập Đại Tuyết bên trong, thay đổi quần áo, giả dạng thành Đại Tuyết Sơn đệ tử. Có này thân quần áo, hẳn là hội khinh lòng một ít đi. Nhấc chân rời đi nơi đây, Lâm Trường Sinh cẩn thận, để phòng quét mắt bốn phía, đi bước một đi ra ngoài. Sau lưng của hắn, kia cao vút trong mây tuyết sơn, cơ hồ bị mây trắng che đậy, xem chi không thấy. Được rồi có nửa giờ, Lâm Trường Sinh dừng bước, đầu hơi hơi thấp một chút, lại giơ lên. Hắn bước nhanh mà lên, nhìn đến đường đi phía trước thượng đi tới hai người, nói: "Hai vị huynh đệ, có từng gặp được phái ta sư huynh đệ?" Nhất có người nói: "Ở phía trước còn có, bọn họ thiết, bố trí, chạm gác, ngươi xoay qua chỗ khác liền thấy được." Lâm Trường Sinh trong lòng giật mình, ôn quyền nói: "Đà tạ hai vị." "Không khách khí." Hai người ôm một cái quyền, cùng Lâm Trường Sinh sai tới. Hắn thầm mắng một câu, hướng bốn phía nhìn nhìn. Nơi này đã có một tia màu xanh lá, nghĩ đến khoảng cách đi ra này Đại Tuyết Sơn phạm vi cũng không xa, chính là thân mình vừa chuyển, hắn cũng không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là đi lên một bên cao pha. Đi lên vừa thấy, nhưng thấy phía trước quận sóng phập phồng, bên ngông bắn át. Ở phía xa, lại có xanh biếc sắc bao trùm đại điện. Phía trước không đường, chỉ có thể đi nơi này. Tâm tư nhất định, Lâm Trường Sinh bước nhanh dựng lên, trực tiếp dùng tới khinh công, ở trên mặt tuyết bay vút. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng ưng minh, cực kỳ vang dội. Ngẩng đầu nhìn lại, nhất con tuyết ưng bay lượn trên bầu trời, ở hắn đỉnh đầu xoay quanh. Lâm Trường Sinh tâm tình chính không tốt, vừa thấy liền mắng một câu, dưới chân nhưng cũng không ngừng. Nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt chính là biến đổi, dưới chân nhanh hơn 3 phần. Hắn còn nhớ rõ tự tại thành trung từng nghe người ta nói, Đại Tuyết Sơn có nuôi nốt tuyết ưng khả năng, bầu trời này bên trong đích tuyết ưng, không phải là Đại Tuyết Sơn nuôi nốt đến tìm kiếm mình à. Lòng hắn đầu kinh nghi, từ không dám đi chậm, bằng không bị Đại Tuyết Sơn đệ tử ngăn chặn, đã có thể thập tử vô sinh rồi. Chỉ có tiến vào phía trước kia phiến trong rừng, mới có thể thoát khỏi những Đại Tuyết Sơn đó đệ tử. Lại có nửa giờ, Lâm Trường Sinh cây cối đang nhìn, trong lòng vui vẻ, khả nghiêng đầu lúc, kinh hãi, không nghĩ Đại Tuyết Sơn đệ tử thế nhưng ngăn ở nơi này rồi. Hắn không dám dừng lại, dưới chân vừa chợt, phi bước mà ra, hướng cây cối đi ra ngoài. Chạy đi đâu? Một tiếng hô quát, ngay tiếp theo vang lên dài tiếng khóc, bốn phương tám hướng giống như đều có Đại Tuyết Sơn đệ tử tới rồi. Lâm Trường Sinh càng cấp, chỉ phải trong đầu buồn bực vọt tới trước. Cách cây cối bất quá hơn 10m, bên cạnh một thanh trường kiếm bay vụt mà đến, lại có tam thanh trường kiếm phủ kín phía trước tam vương. Xem tình này cảnh, hắn thầm mắng một tiếng, thân mình chỉ phải dừng lại, đợi trường kiếm bay qua, mới phóng lên cao, tiếp tục xông về phía trước. Nhưng lúc này, Đại Tuyết Sơn đệ tử đã muốn có người tới cách đó không xa, lập tức hướng hắn đánh tới. Lâm Trường Sinh nhân ở giữa không trung, cũng không quay đầu lại, dưới đùi khẽ cong, sau đoán một cước, cùng người nọ bàn tay tương đối, bính một tiếng, hắn thân mình càng mượn lực mà đi, không được một người ném trường kiếm trong tay, lại ngăn trở cho hắn. "Hảo tặc tử, dừng lại cho ta." Một người hét lớn, song trường bay múa, nháy mắt cầm ra 7-8 cái tuyết cầu, bắn nhanh mà đến. Nay tiến đoạn sau chắn dưới, Lâm Trường Sinh thân mình một bên, thiểm mở ra, mà một người cũng nháy mắt phóng qua hắn, để ngang trước người của hắn. Lâm Trường Sinh kinh sợ, không đợi bọn hắn vây quanh, lúc này một trường chụp đi. Người nọ không tránh không né, đồng dạng đánh ra một trường. Ba một tiếng, hắn thân mình nhoáng lên một cái, đạp đạp lui về phía sau hai bước, Lâm Trường Sinh lại thân mình hướng lên, sắc mặt ửng đỏ, dưới chân mạnh mẽ khởi bước, lập tức theo hắn một bên nhảy lên tới. Đuổi theo hắn mười mấy người, hắn cũng không dám dừng lại, bằng không chẳng phải chết chắc rồi. Đừng nói cái gì Thất Diệu Châu, trong lòng ngực của hắn nhưng là có Đại Tuyết Sơn công pháp cùng Thác Trang ở đấy. Thứ này so với kia Thất Diệu Châu càng nhận người hận. Không cần gọi hắn chạy. Vài cái Đại Tuyết Sơn đệ tử cơ hồ đồng thời đang đứng người dậy, từ giữa không trung đập xuống, chính là Lâm Trường Sinh một lòng chạy trốn, từ không cho bọn hắn cơ hội, hắn khinh công cơ hồ phát huy đến cực hạn, dưới chân phi đạp thỉnh thoảng, từng bước 3-4 mở xa. Mắt thấy cây cối ở phía trước, hắn cũng nhịn không được nữa sắc mặt vui vẻ, không nghĩ sau lưng đột có lực phòng, gọi hắn trong lòng giật mình, thân mình nhanh tránh ra. Ông một tiếng, một phen hàn lóng lánh trường kiếm đinh ở tiền phương trên đại thụ, thân kiếm chấn động không ngừng. Một người thừa này đuổi theo Lâm Trường Sinh, mấy cùng hắn song song, hướng về hắn liền áp ra một trường, giục bách đỉnh hắn. Khả Lâm Trường Sinh không thể đỉnh a, hắn cắn răng một cái, trong cơ thể nội lực vận chuyển tới cực nhanh, dưới chân một bên, thân mình bắn xoay, bính một tiếng, hai người trưởng trưởng tương đối, Lâm Trường Sinh mượn lực mạnh mẽ chuyển đích người, khiến cho chính mình tốc độ mau nữa hai phần, lập tức liền đâm vào trong rừng. Hoa, người khác còn dừng lại, há mồm liền văng lên một ngụm máu tươi. Hồi đầu vừa nhìn, những Đại Tuyết Sơn đó đệ tử cũng đuổi vào, chỉ có thể rất hận chừng bọn họ liếc mắt một cái, ở trong rừng nhanh chóng đi qua. Hắn bị thương, gắt gao đuổi theo hắn, mài chết hắn. Trong rừng truy đuổi lại không đơn giản như vậy, đó là công phu cao đấy, cũng không thấy có thể bắt ở một cái công phu thấp đấy. Mặc dù Đại Tuyết Sơn người đông thế mạnh, lại cũng khó có thể bắt lấy Lâm Trường Sinh, bất quá bọn họ cũng không buồn, biết Lâm Trường Sinh bị thương, chỉ cần cùng ở hắn, Lâm Trường Sinh cũng đừng nghĩ chạy. Chạy một đường, những Đại Tuyết Sơn đó đệ tử như trước đuổi theo hắn không để, Lâm Trường Sinh biết tiếp tục như vậy không được, phải tưởng cái biện pháp bỏ ra bọn họ, nếu không mình liền nguy hiểm. Hắn thân mình chợt lóe, hướng giữ tránh né, quay chung quanh mấy gốc đại thụ rất nhanh xuyên qua. Ở trong này, một tiếng la lên, này mặt khác phương hướng Đại Tuyết Sơn đệ tử lập tức phi nhảy lên đi qua. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, nâng vung tay lên, lúc này vải ra mấy lạc cục đá. Cẩn thận, tặc tử phóng ám khí. Chạy đi đâu? Một người ở bên quyết đoán nhảy lên đi qua, một trường đánh hướng Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh không có đánh ngựa, thân mình chợt lóe, tiếp được một cây đại thụ, lách mình tránh ra, cũng lại rất ra khoảng cách. Hắn thân mình đi phía trước bổ nhào về phía trước, rồi đột nhiên biến mất ở những Đại Tuyết Sơn đó đệ tử trong tầm mắt. Những người đó thầm kêu không tốt, một đám nhanh chóng tiến lên, đã thấy thượng trượt ra một đạo dấu vết. Cẩn thận! Một người kinh hô, mà sau một người chỉ cảm thấy sau lưng kình phong đánh bất ngờ, không chút nghĩ ngợi, thân mình liền tiệm hướng một bên. Cũng không muốn hắn vừa di động hai cái thân vị, sau lưng như bị sét đánh, cả người hoa phún huyết bay lên. Thật can đảm! Đại Tuyết Sơn đệ tử liên tục gầm lên. Khả Lâm Trường Sinh nhất kích sau nhanh chóng bỏ chạy, mượn dùng đại thụ ở trong rừng xuyên qua, không cho bọn hắn ngăn chặn cơ hội của mình. Hắn vừa mới rớt ra cùng những người đó khoảng cách, sắc mặt cũng là đỏ một chút, môi chỗ tràn ra một vòi máu tươi. Hắn thầm mắng một tiếng, chỉ có thể cắn răng, gắng gượng mà đi. Hắn xem những người đó truy nhanh, lại sử xuất bỏ báo trở mình thuật, đột ngột thấp người, kề sát đất mà đi, che giấu. Mọi người cẩn thận, không cần gặp tặc tử mà nói. Đại Tuyết Sơn đệ tử cũng không buồn, bị một lần đánh bất ngờ về sau, xem Lâm Trường Sinh lại đây một chiêu này, lúc này tản ra, từ bốn phương tám hướng mà đến, không cho Lâm Trường Sinh lại đánh bất ngờ cơ hội. Vừa thấy như vậy, Lâm Trường Sinh biết không có thể thực hiện được, không đợi bọn hắn vây kín, đương kinh công liền tiệm đi ra ngoài. Hắn này bỏ báo trở mình thuật ở trong rừng hành tẩu có phần rượu, khả tối đa cũng liền sáng ngời một chút ánh mắt của bọn hắn, nếu động mà bắt đầu, nhưng cũng khó thoát khỏi bọn họ hiểu biết. Nay không, hắn vừa động đã có người phát hiện, lập tức đánh tới. Này đó hỗn đản. Nhìn đuổi sát không đi Đại Tuyết Sơn đệ tử, Lâm Trường Sinh chỉ có thể trong lòng mắng to, dưới chân lại không dám dừng lại, vẫn đi phía trước chạy vội. Cũng không biết chạy rất xa, những người đó như trước như quỷ hồn giống như gắt gao truy sau lưng hắn. Đột nhiên, Lâm Trường Sinh đã ngừng lại thân mình, thầm nghĩ không tốt, này tiền phương đúng là một chỗ sửa đổi. Hắn nhìn lại, những Đại Tuyết Sơn đó đệ tử cũng nổi lên, chính là tốc độ chậm lại, hiển nhiên bọn họ so với Lâm Trường Sinh càng thêm hiểu biết nơi này. Thầm mắng một tiếng, Lâm Trường Sinh hai tay nắm chặt, ánh mắt khép lại, răng ngà thầm cắm, há mồm hét lớn một tiếng, thân mình bay lên không nhảy lên. Trong nháy mắt, thời gian tựa hồ cũng đình chỉ, này đuổi theo mà đến Đại Tuyết Sơn đệ tử cũng dừng bước, một đám mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn nhảy xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 56, Tịch Tà Kiếm Phổ, thượng, 56 Tịch Tà Kiếm Phổ, thượng, tiểu thuyết, võ hiệp Chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường lãnh liệt gió lạnh như lưới hái của tử thần, không chỉ có cạo đau đớn thân thể, còn lãnh liệt tâm thần. Mở to mắt, Lâm Trường Sinh thở hổn hển, vụt ngồi dậy, mồm to hô hấp lấy. Hắn cái trán toát ra mồ hôi, trên mặt vẫn còn mang theo một tia sợ hãi. Ha. Nợ nụ cười một tiếng, Lâm Trường Sinh nói, mạng lớn. Mạng lớn sao? Có lẽ, ở hắn nhảy núi khi liền nghĩ kỹ, lưu lại hẳn phải chết. Này đi xuống cựu tử nhất sinh, bởi vì hắn có trường sinh kim trang trong người. Tiên một lần, chính là ở nguy cơ khi đã xuyên việt rồi, lần này, hắn đánh bạc. Sự thật chứng minh, hắn thành công rồi. Đứng lên, Lâm Trường Sinh nhìn lướt qua, phát hiện đây là một gian có chút lịch sự tao nhã phòng ở, chiếu trang sức đến xem, này phòng ở chủ nhân hẳn là không kém tiền chủ. Mở cửa, hắn nói, có ai không? Đây là một cái tiểu viện cũng lớn, trừ hắn ra ở phòng ở, còn có mấy gian phòng ốc, ngay mặt tắc có một tòa lầu nhỏ, nơi này là hậu viện. Đến đây, một người nói xong theo trong tiểu lâu đi ra. Lâm Trường Sinh nhướng mày, đây là một cái gã sai vật cho giám nhân. Người nọ nhìn đến Lâm Trường Sinh, cười nói, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá, ta cái này đi gọi sư phụ. Còn không đãi Lâm Trường Sinh nói chuyện, hắn lại đi rồi trở về, gọi người không nói gì. Rất nhanh, một cái lao tiên sinh đi theo gã sai vặt đi ra. Lâm Trường Sinh cái mũi giật giật, còn thật sự quét một chút lao tiên sinh cho rằng, trong lòng đều biết, đây là một cái đại phu. Hắn tiến lên phía trước nói, nhưng là lao tiên sinh cứu tại hạ, Lâm Trường Sinh đa tạ rồi. Lao tiên sinh mỉm cười, nói, không cần khách khí. Không biết công tử là người ở nơi nào. Lâm Trường Sinh nói, tại hạ bốn biển là nhà, cũng không có gì điểm dừng chân. Lao tiên sinh lắc lắc đầu, nói, không phải lão phu nói các ngươi những người này thường xuyên đả đả sát sát đấy, thật sự không tốt. Lâm Trường Sinh cười khổ, hắn biết Lao tiên sinh nhìn ra hắn người võ lâm thân phận. Cũng đúng, người này nếu là đại phu, tự nhiên vì hắn đem quá mạch xem qua bị thương. Lao tiên sinh, nơi này là địa phương nào?
Phúc Châu.
Phúc Châu. Hắn mày vừa động, nghĩ tới Tiếu Ngạo Giang Hồ, hay là chính mình là đến Tiếu Ngạo Giang Hồ rồi. Lắc đầu, hắn nói, Lao tiên sinh, cứu giúp tri ân Lâm Trường Sinh vô cùng cảm kích, bất quá Trường Sinh còn có việc trong người, sẽ không dừng lại thêm rồi. Hắn lấy ra nhất nén bạc, nói, tại hạ thân vô vật dư thừa, chỉ có này đó, mong rằng Lao tiên sinh không nên khách khí. Lao tiên sinh ha ha cười, nói, khách khí, công tử thật sự khách khí. Lâm Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, ổn quyền, bước nhanh mà ra. Đi ở đầu đường, hắn suy nghĩ xuống, giữ chặt một người hỏi, vị này Lao ca, cũng biết Phúc Uy Tiêu Cục. Người nọ cười nói, như thế nào lại không biết. Phúc Uy Tiêu Cục ở Phúc Châu Khả Bí Phong. Quả nhiên là nơi này. Thầm nghĩ một tiếng, hắn nói, Lao ca, không biết Phúc Uy Tiêu Cục đi như thế nào. Hắn nói, phía trước vượt qua đi, chuyển cái loan có thể nhìn đến một cái tòa nhà lớn, thì phải là Phúc Uy Tiêu Cục rồi. Đa tạ. Lâm Trường Sinh dựa theo người nọ chỉ điểm vòng vo cái loan, quả nhìn đến một tòa nhà lớn. Đi đến phụ cận, nhưng thấy tả hữu hai tòa thạch đàn trung các dựng thẳng một cây cao đến 2 trượng cờ, cán đỉnh tung bay thanh kỳ. Bên phải kỳ thượng màu vàng sợi tơ thêu lên một đầu dương nhanh múa bước, thần thái uy mãnh sư tử mạnh mẽ, lá cờ theo gió phấp phới, có vẻ sư tử mạnh mẽ càng sáng láng nêu sinh. Sư tử mạnh mẽ đỉnh đầu một cặp chỉ đen tuyến thêu con rơi dương cánh bay lượn. Tay trái kỳ thượng thêu lên Phúc Uy Tiêu Cục 4 chữ đen, ngân, móc, câu thiết hoa, mạnh mẽ phi phàm. Đại trạch sơn son đại môn, trên cửa chén trà lớn nhỏ đồng đinh loẹt loẹt sáng lên, môn đỉnh tấm biển viết Phúc Uy Tiêu Cục 4 kim nước sơn chữ to. Phía dưới hoành thư tổng hào 2 cái chữ nhỏ, rất uy phong. Thở ra một hơi, Lâm Trường Sinh nhấc chân đi trước, không bao lâu liền chuyển tới. Xem Tiêu Cục bộ dáng, rõ ràng Tiếu Ngạo kịch tỉnh còn chưa bắt đầu, chính là không biết đến một bước kia. Suy nghĩ xuống, hắn cũng hiểu được không nổi, trái lại một kiện khác sự gọi hắn lên tâm tư. Ngăn lại một người, hắn lại hỏi, vị đại các kia, xin hỏi hướng Dương ngõ hẻm đi như thế nào? Người nọ hướng một bên chỉ vào, nói, hướng nơi này đi qua, cái thứ 3 đầu đường tây chuyển, đi 2 dặm tả hữu, có một tòa cầu đá phía bên phải ngõ nhỏ là được. Đa tạ. Lâm Trường Sinh bước nhanh mà đi, rất nhanh hãy tiến vào hướng Dương ngõ hẻm. Hướng Dương ngõ hẻm cuối có một gian phòng lớn, đúng là Lâm gia nhà cũ. Nhà cũ hắc môn tường trắng, đầu tường bàn một gốc cây dây leo lâu năm, xem ra hơi có chút năm tháng. Lâm Trường Sinh thả người dựng lên, từng bước nhảy vào phòng trong, ánh mắt hắn đảo qua, trực tiếp phóng qua phía trước sân phòng, hướng hậu viện đi ra. Hắn biết Tịch Tà kiếm phủ ở trong này, lại không biết làm sao là kia Phật đường chỗ, lúc này từng gian phòng ở quan khán, rất nhanh ngay tại góc tây bắc tìm được rồi. Nay Phật đường kiến vô cùng ra dáng tử, ở giữa treo lấy một bức tranh thủy mặc, họa vẽ là Đạt Ma lão tổ mặt trái, tất nhiên là miêu tả hắn diện bích 9 năm tình hình dáng. Phật đường dựa vào tây có một cực cũ đích bồ đoàn, trên bàn làm ra vẻ mõ, chuông và khánh, còn có một chồng kinh Phật. Lâm Trường Sinh đối những vật khác cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp theo dõi kia tranh thủy mặc. Nhưng thấy đồ trung Đạt Ma tay trái phóng ở sau lưng, làm như nắm bắt một cái kiếm quyết, tay phải ngón trỏ chỉ hướng nóc nhà. Lâm Trường Sinh vui vẻ, thân mình bắn lên, 2 chân móc tại trên sà ngang, thắt lưng bụng dùng sức, trực tiếp đằng ở giữa không trung. Hắn tự tay giỡn xuống 4 phía mái ngói, quả gặp ngõa trung cất giấu một hồng sắc vật cái gì. Tìm được rồi. Nhìn kiếm trong tay phổ, Lâm Trường Sinh mừng rỡ không thôi. Tiếu Ngạo Giang Hồ trung thần công số lượng cũng không ít, khả gọi người cảm thấy hứng thú đúng là Quý Hoa Bảo Điện rồi. Chỉ tiếc, này công bình thường sẽ không có người tu hành. Lâm Trường Sinh cũng không có tu hành này công ý tưởng, khả đối mặt như thế thần công, không lấy tới xem một chút, chẳng phải bạch mỏ mẫm đã vượt qua. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi bình phục quyết tâm tỉnh, triển khai áo cà sa, muốn luyện thần công, vung đao tử cung. Quả nhiên, một chút xem tiếp đi, hắn cũng nhịn không được nữa suy tính, trên mặt dần dần lộ ra sắc mặt vui mừng. Này công ký xưng thần công, tự nhiên gọi người muốn ngừng mà không được, liền như trong sách lời nói, phàm xem này công người, vô có thể nhịn được không học. Lâm Trường Sinh cũng có một chút như vậy ý niệm trong đầu, bất quá hắn vốn là người mang thần công, lại có Trường Sinh kim trang bực này trí bảo trong người, từ khả khắc chế. Thả hắn cũng không cho rằng luyện công so với làm nam nhân còn trọng yếu. Nhìn sau một lúc lâu, Lâm Trường Sinh than nhẹ một tiếng, đem ánh mắt từ áo cà sa thượng rời, lẩm bẩm, quả thế. Hắn tu luyện võ công có chút lâu lắm rồi, lại từng ở Hoàng Dược Sư môn hạ học tập, tự hỏi đối nội công chi đạo có sâu rất hiểu rõ trước kia nhàm chán lúc, hắn cũng từng tự hỏi qua trong tiểu thuyết thần công tu luyện chi đạo. Mặc dù không thể minh sở hữu, khả một ít đại ý cũng có thể phỏng đoán một hai, liền như này Tịch Tà kiếm phổ. Nay công lấy luyện khí làm chủ, nay sở tu nội công cực kỳ quỷ dị, không chỉ có gọi người dục hỏa đốt người, còn lớn hơn tăng nhiều cường ra tay tốc độ. Như vậy nội công, Lâm Trường Sinh cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Đối điểm thứ nhất, hắn có đoán, biết Quý Hoa nội công nhất định bắt đầu tu trong cơ thể dương mạch, chỉ có như thế tài khả có dục hỏa đốt người hiệu quả. Công pháp chúng đã là như thế, chủ tu đốc mạch, đây là dương mạch chi hải. Bình thường nội công, tu đốc mạch, từ sẽ không bỏ qua Nhâm Mạch, này công mặt sau cũng là như thế, khả phía trước lại thật to bất đồng. Hắn hoàn toàn hành tẩu ở Dương Mạch, Đốc Mạch, Dương Kiêu Mạch, Dương Duy Mạch, một bức chí cương chí dương bộ dáng. Nhưng này thật sự Thái Dương vừa rồi, cố gọi người dục hỏa đốt người. Đây là nội công tu luyện chủ thể, mà này quỷ dị chỗ còn không chỉ như thế. Ở chủ tu Dương Mạch rất nhiều, này đề cập đến thập nhị chính kinh ứng dụng thuật cũng là âm kinh chi mạch. Lấy dương ngự âm, lấy âm bổ dương, này không càng thêm dương sao? Không muốn hỏa phần thân mới là lạ. Như thế nội công, đến mặt sau đó là dương cực âm sinh cũng vô dụng a, có lẽ này một lòng theo đuổi võ đạo cực hạn tên điên mới có thể tu luyện này võ công. Nội công này mặc dù không thể thực hiện, nhưng kiếm pháp này, kiếm phổ chung cũng không có ghi lại minh sắc kiếm pháp, chính là điểm đi một tí nội công vận chuyển chi đạo. Lâm Trường Sinh cũng là hiểu được, mấy thứ này nhất định là đối ứng 72 lộ tịch tà kiếm pháp đấy. Chính là trên kiếm phổ không có kiếm pháp, muốn nhìn trộm đến cuối cùng, cũng là muốn gặp một lần Lâm gia tịch tà kiếm pháp. Hóa chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, tịch tà kiếm phổ, hạ, 57 tịch tà kiếm phổ, hạ, tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường hướng Dương ngõ hẻm Lâm gia nhà cũ bên trong, Lâm Trường Sinh ưu chiếm thức xảo, trực tiếp ở nơi này rồi. Nay đoạn thời gian, hắn đầu tiên là hỏi thăm một chút thời gian, nhưng cũng khó mà nói tiếu ngạo trường nào thì bắt đầu, nhưng nghĩ đến nhưng cũng nhanh, bất quá Phúc Châu ngoài thành tiểu tiểu quán lao bản vẫn là lao thái. Hắn mỗi ngày đều đã đi một lần, để tránh bỏ qua. Trừ bỏ chuyện này, hắn thời gian khác đều vụng trộm lưu nhập Phúc Y tiêu cục, quan khán Lâm Bình Trì, Lâm Trấn Nam luyện kiếm, học trộm tịch tà kiếm pháp. Lấy nhãn lực của hắn, tư chất, nhìn mấy lần về sau, liền nhớ kỹ. Mặc dù chính hắn chưa từng học qua kiếm pháp, khả trong sân đùa giỡn ra tịch tà kiếm pháp, nhưng cũng so với Lâm gia phụ tử mạnh hơn nhiều. Nay tịch tà kiếm pháp xem ra bình thường, hãy nhìn qua tịch tà kiếm phổ Lâm Trường Sinh biết, nếu dùng rút kiếm phổ trùng phương pháp, kiếm pháp chắc chắn sẽ đại biến, bản vô cùng đơn giản chiêu thức nhất thời kỳ dị tuyệt luân. Đáng tiếc, hắn không thể tu này Quỷ Hoa nội công. Có lẽ, có thể thử một lần nội công của mình. Tâm niệm cùng nhau, Lâm Trường Sinh nhưng cũng ép không được ý nghĩ này, hắn lấy ra áo cà sa, lại nhìn kỹ một chút mặt trên nội công vận dụng phương pháp, lúc này ánh mắt khép lại, lặng yên vận nội công, trường kiếm trong tay đùa giỡn vừa động, loại ra lóa mắt kiếm quang. Hắn lật tay thỉnh thoảng, mũi kiếm hốt thân hốt lui, hay thay đổi, kiếm chiêu cũng cực kỳ tản nhận mãnh liệt. Có thể làm cho không đến 5 chiêu, hắn thân mình một chút, trường kiếm trong tay nhất thời rời khỏi tay, đinh một tiếng tạm trên mặt đất, vải ra thật xa. Lâm Trường Sinh sắc mặt một trận đường hồng, cái trán chảy ra mồ hôi. Hắn thu khí ngưng thần, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thở dài, quả nhiên không được. Không có Quỷ Hoa nội công, vận chuyển khi đối kinh mạch phụ hà quá lớn. Nhặt lên một bên áo cà sa, lại nhìn một lần Quỷ Hoa nội công, hắn chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Cũng không biết như vậy tu nội công vì sao có thể như thế vận hành, nếu có thể hiểu rõ điểm ấy, hắn đó là không học tập này tịch tà kiếm phổ, cũng tất nhiên sẽ có một không nhỏ tiến bộ. Ngày thứ hai, Lâm Trường Sinh ra lại Phúc Châu, đi vào đạo bảng tiểu tiểu quán ngoại. Lúc đó, Nhất lão nhân vừa lúc đi ra, đầu đầy đầu bạc, nhìn đến Lâm Trường Sinh, lập tức nói: "Khách quan đến đây, mau mau mời vào." Lâm Trường Sinh nhướng mày, tiện đà giãn ra, đây là Lao Đức Nặc rồi, như vậy tiếu ngạo cũng mau bắt đầu. Lao Đức Nặc cung kính Lâm Trường Sinh ngồi xuống, nói: "Khách quan muốn cái gì?" Lâm Trường Sinh nói: "Một vỏ trúc diệp thành, một cái đĩa thịt bò, một cái đĩa củ lạc." "Hảo, khách quan chờ." Hắn giải thanh nói: "Uyển Nhi, mau đánh một vỏ trúc diệp thành đến đây." "Đến rồi." Trong nội đường, một tiếng thanh thúy, một cái dáng người thất tha nữ tử cầm một vỏ rượu thủy bước nhanh mà ra. Nàng dáng người rất tốt, đáng tiếc dung mạo xấu xí, sắc mặt đen nhánh rất là thô ráp, phá hủy một thân mỹ cảm. Xem nàng cái dạng này, Lâm Trường Sinh nở nụ cười một tiếng, một cái tốt mỹ nữ giả dạng thành như thế bộ dáng, Nhạc Linh San cũng đủ liều đích. Bính một tiếng, Nhạc Linh San nâng cốc đàn đặt lên bàn, khả thanh âm này lại dọa Lâm Trường Sinh ngậy dựng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Nhạc Linh San, Nhạc Linh San tức giận trừng mắt hắn, thử một thân, quay thân bước đi. Lâm Trường Sinh không nói gì, ta đắc tội ngươi rồi à, hắn lắc đầu, cũng không đi nghĩ nhiều, hãy còn uống rượu, ăn này nọ. Rất nhanh, rượu uống xong, đồ ăn xong rồi, hắn đi nhanh lý mở nơi này. Nội đường ở bên trong, Nhạc Linh San nói, nhị sư minh, tên kia không sẽ phát hiện đi à nha? Lao Đức Nặc nói, sẽ không, chúng ta diễn không có vấn đề, ta xem chính là bình thường khách nhân. Nhạc Linh San tức giận nói, bình thường khách nhân hội vừa sáng sớm tới nơi này uống rượu, thật là có tật xấu, thử. Lao Đức Nặc nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, đúng vậy a, bình thường khách nhân sao lại vừa sáng sớm sẽ? Hay là, người này cũng là vì Lâm gia tịch tà kiếm phổ đến? Lâm Trường Sinh nhưng cũng là đã quên điểm ấy, hắn chính là mỗi sáng sớm đi ra khi vừa lúc ăn một chút gì, không nghĩ hắn tự thân cử chỉ này cũng rất có vấn đề. Nơi này cũng không phải là trong thành, mà là ngoài thành, a chính là liền hắn đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không để ý rồi. Lại qua hai ngày, Lâm Trường Sinh mỗi sáng sớm đều đã ra, khả buổi sáng hôm nay nhưng không có ra, bởi vì hắn sáng sớm đi ra lúc, nhìn đến Lâm Bình Chi mang theo Nhất Hỏa Nhân ra khỏi thành. Xem trong tay bọn họ cũng tiễn, đích thị là đã đi săn. Đây chẳng phải là tiếu ngạo mở đầu kịch tình sao? Nếu đã biết, hắn tử sẽ không tái làm điều thừa. Ngược lại là Lao Đức Nặc, Nhạc Linh San có chút kỳ quái, hai người còn nói trong chốc lát, nhưng cũng không rõ ràng cho lắm. Giữa trưa, Lâm Trường Sinh ra khỏi thành rồi, hắn đi đến tiểu quán giữ, cười nói, "Uyển Nhi, đưa rượu lên, mang thức ăn lên." "Hừ." Nhạc Linh San hừ lạnh một tiếng, từ trong đường đi ra, nhìn hắn nói, "Ngươi như thế nào sửa thời gian?" Lâm Trường Sinh cười nói, "Sự tình bắt đầu, cũng không cần cấp." Nhạc Linh San nhướng mày, nói, "Sự tình gì?" Lâm Trường Sinh cười hì hì nhìn nàng, nói, "Ngươi không biết sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi cũng là vì thế đến." Nhạc Linh San biến sắc, nói, "Ai biết ngươi nói cái gì?" Nàng rất nhanh xoay người, chùn xuống thân liền chui đi vào, giống như chạy trối chết. Nhị sư minh, Lao Đức Nặc khoát tay áo, ngăn trở vẻ mặt vội vàng Nhạc Linh San, nhỏ giọng nói, không cần nhiều lời. Nhạc Linh San nói, nhưng là, tên kia phát hiện chúng ta rồi. Lao Đức Nặc lắc đầu, nói, hắn nếu không bóc trần chúng ta cũng không cần nhiều nói. Sư muội, nhạ một cái đằng trước địch nhân, đối với ta phái Hoa Sơn không có gì hay chỗ. Tốt lắm, ngươi ngay ở chỗ này đợi, ta đi mang thức ăn lên. Hắn bưng này nọ, nói, khách quan, ngài rượu và thức ăn. Lâm Trường Sinh vẻ mặt tươi cười nhìn hoảng như vô sự Lao Đức Nặc, trong lòng đại tán, không hổ là áo tư tạm cấp diễn viên a, chính là lợi hại, đều như vậy còn không lộ sơ hở, cũng không biết Nhạc Bất Quần là ở nơi nào nhìn ra người này không đúng đích. Nếu là, Lâm Trường Sinh ánh mắt đột nhiên sáng ngời, nếu là hắn đem Tịch Tà kiếm phổ lúc này cho Lao Đức Nặc, không biết sẽ như thế nào. Là hắn cầm mình luyện, có phải hiến cho Tạ lãnh điện? Kia Nhạc Bất Quần không có Tịch Tà kiếm phổ lại không biết sẽ như thế nào. Có thể hay không như vậy bắt lấy lệnh hồ xung không để đâu này. Gây chuyện không tốt hắn đem Độc Cô Cửu kiếm lừa đi cũng có thể ai như vậy, có thể hay không rất thú vị. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Trường Sinh xem Lao Đức Nặc ánh mắt chính là biến đổi, biến thành thực kỳ dị, làm cho vẫn cẩn thận quan sát hắn Lao Đức Nặc trong lòng căng thẳng, rất nhanh buông này nọ, xoay người ly khai. Uống chút rượu, Lâm Trường Sinh tuyệt không sốt ruột, hắn có chút xuất thần, trong đầu nghĩ các loại khả năng. Lao Đức Nặc có thể hay không tham Tịch Tà kiếm phổ đâu này. Nguyên trung hắn nếu trộm Tử Hà thần công, từ cũng mới có thể tham Tịch Tà kiếm phổ. Hơn nữa, hắn là một cái lao nhân, còn sẽ để ý phía dưới kia đống. Nếu lao ra hỏa này luyện Tịch Tà kiếm pháp, tựa hồ cũng không tệ. Nhẹ giọng cười, Lâm Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nội đường, trong mắt hiện lên kỳ quang. Hắn ăn xong rồi này nọ, như trước ngồi ở chỗ kia uống chút rượu, cũng không rời đi. Thời gian dần qua, bên trong Nhạc Linh San cũng là thiếu kiên nhẫn rồi, nàng bước đi ra, lớn tiếng nói, "Này, ngươi như thế nào còn không đi?" Lâm Trường Sinh nở nụ cười, nói, "Tiểu nha đầu, ta nhưng là khách nhân, nào có dám khách nhân đi đạo lý." Nhạc Linh San tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Hử? Ngươi tính khách nhân nào? Còn có, ngươi tuổi cũng không lớn, không cần áo liệm thành." Lâm Trường Sinh nói, ngươi người này cũng có hứng thú. Rõ ràng bị nhân khám phá, còn một bức rất giỏi bộ dạng. Ngươi chẳng lẽ không biết giang hồ hiểm ác sao? Ngươi sẽ không sợ ta muốn cái mạng nhỏ của ngươi sao? Nhạc Linh San giống như cũng hoảng sợ, khả phục hồi tinh thần lại, hừ một tiếng, nói, thiếu ở nơi nào nói mạnh miệng, ngươi này không biết tên tiểu tử tưởng muốn mạng của chúng ta, còn kém xa đâu. Phải không? Lâm Trường Sinh không hiểu nở nụ cười, ánh mắt của hắn có chút kỳ dị, sâu kín nhìn chằm chằm Nhạc Linh San. Nhạc Linh San giật mình nảy người, không tự giác lui từng bước. Nàng này một mất thần, Lâm Trường Sinh nhưng trong nháy mắt lấn đến trước người của nàng, thủ điểm ở nàng trên vai, đem nàng chế trụ. Không tốt. Lao Đức Nặc thầm nghĩ một tiếng, thân mình rồi đột nhiên nhảy lên ra, khơi mào một cây đắng, đánh tới hướng Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh thân cũng không hồi trở lại, ngang tay đảo qua, vĩnh một tiếng, đem ghế gỗ quét nấu nhử. Đồng thời, hắn xoay người, một tay quát lên Nhạc Linh San trên bờ vai, cười dài nhìn Lao Đức Nặc. Lao Đức Nặc sắc mặt trầm xuống, nói, các hạ là người nào? Vì sao ám toán đánh lén? Lâm Trường Sinh nói, ngươi cũng không cần như thế hỏi ta. Ta không là người tốt lành gì, ngươi cũng giống nhau, mọi người cũng vậy mà thôi. Không cần nói nhảm nhiều lời, trở về nói cho Nhạc Bất Quần, muốn nữ nhi, mượn Tử Hà thần công để đổi đi. Cái gì? Ngươi? Nhạc Linh San kinh hãi, ngươi này đổ chó con, nhưng lại dám lớn mật như thế. Lâm Trường Sinh lập tức điểm của nàng á huyệt, hay còn nhìn chằm chằm Lao Đức Nặc, nói, Lao ra này, ngươi còn không đi, chẳng lẽ không muốn tiểu cô nương này mệnh sao? Lao Đức Nặc biến sắc, trầm giọng nói, hảo, hảo. Các hạ hảo thủ đoạn. Hắn không có nhiều lời, biết hôm nay việc này nói cái gì cũng vô dụng rồi, người ta đã sớm khám phá hành tích của bọn hắn. Chính là không thể tưởng được, người này nhưng lại là vì Tử Hà thần công. Tiểu tử này, sẽ là ai chứ? Nhìn Lao Đức Nặc bóng lưng rời đi, Lâm Trường Sinh nở nụ cười. Cấp Tạ Lãnh Thiện Tịch Tà kiếm phổ. Cũng có thể đem này kiếm phổ cấp Nhạc Bất Quần á, ngươi không phải muốn sao? Ta đây liền cho ngươi đưa đi lên cửa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58, tiểu tử ngốc 58 tiểu tử ngốc tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Phúc Châu ngoại ô. Bên đường có nhất đơn sơ tử quán, hai gian nhà ngói, ngoại đắp một cái tàu lều, nên đón từ nam chí bắc khách nhân. Gần lúc chạm vào tối, đạo bàng lao ra ngũ kỵ mã ra, dọc theo đại lộ chậm rãi mà đến. Khi trước một con ngựa toàn thân tuyết trắng, mã lạc chân đang đều là lạ ngân đánh liền, yên một cái đằng trước thiếu niên mặc áo gấm, ước chừng 18-19 tuổi tuổi, trên vai trái ngừng lại một đầu liệp ưng, lưng đeo bảo kiếm, lưng đeo trường cung, rồi còi còi phóng ngựa bay nhanh. Phía sau đi theo tứ kỵ, kỵ người một màu vải xanh áo đuôi ngắn. Lại có nhất nhân lập tức lộ vẻ một cái gà rừng, một cái hoàn thỏ. Vũ người tới tiểu quán ngoại, buộc chặt mã, người nhẹ nhàng nhảy xuống lưng ngựa, chậm rãi đi hướng tiểu quán. Đặt tại Di Vãng, chủ cửa hàng Lao Thái sớm đoạt ra tới đón tiếp, hôm nay cũng là không người lên tiếng trả lời. Nhất Tiêu đầu cao mày, hô, Lao Thái đâu rồi, như thế nào không được dẫn ngựa? Đại cửa mở ra, năm người trực tiếp đi vào, cước bộ một chút, ánh mắt nhìn hướng ngồi ở bên trong hai người. Một nam một nữ, nam lưng bọn họ, nữ đối với bọn họ, chính là cô gái này sắc mặt ngăm đen, vẻ mặt mặn rỗ, có phần đổ nhân khẩu vị. Sử Tiêu đầu nói nhỏ, thiếu Tiêu đầu cẩn thận, có chút không đúng. Hắn đối Trịnh Tiêu đầu nháy mắt ra dấu, Trịnh Tiêu đầu lúc này tiến lên hai bước, cất cao giọng nói, gặp qua hai vị bằng hữu, không biết nơi này chủ cửa hàng có đó không? Lâm Trường Sinh quay đầu lại, ánh mắt ở ngũ trên thân người đảo qua, cười nói, nơi này không có chủ nhân. Trịnh Tiêu đầu nhướng mày, dương mắt cẩn thận đánh giá hai người một phen, nói, đa tạ công tử. Hắn lui trở về, nhỏ giọng nói, thiếu Tiêu đầu, tình huống có chút không đúng, ta xem chúng ta vẫn là rời đi đi. Lâm Bình Chi tuổi trẻ khí thịnh, hừ một tiếng, nói, sợ cái gì? Ta liền nhìn xem, ai dám ở chúng ta Phúc Kiến Dương ai? Trịnh Tiêu Đầu, Sử Tiêu Đầu liếc nhau, lại cũng đành chịu. Sử Tiêu Đầu nói, lão Trịnh, ngươi ở nơi này nhìn, ta về phía sau nhìn xem. Hảo. Sử Tiêu Đầu đi vào nội đường, rất nhanh liền mang hai vỏ rượu đi ra, nhỏ giọng nói, đồ vật bên trong vẫn là mới mẹ đấy, hẳn là tân làm đấy. Chủ nhân nơi này nhất định mới vừa đi không lâu. Nói xong, hắn liếc Lâm Trường Sinh hai người liếc mắt một cái, nói, hai người kia thực có vấn đề, chúng ta phải cẩn thận. Đang nói, chợt nghe tiếng vó ngựa vang, hai đi mã từ phương bắc trên quan đạo chạy tới. Hai con ngựa tới thật nhanh, đột nhiên thỉnh thoảng đến khách sạn ngoại, chỉ nghe nhất có người nói, nơi này có khách sạn, uống hai bát đi. Trịnh Tiêu Đầu cau mày nói, mọi người cẩn thận. Hai cái mặc vải xanh trường bào hán tử bước nhanh đến, hướng Lâm Bình Trì, Lâm Trường Sinh đám người lung lay liếc mắt một cái, liền nên ngang tòa hạ, ngồi xuống. Hai người này trên đầu đều cuốn vải trắng, một thân áo bào xanh, làm như nhã nhặn cho rằng, lại gợi bỏ hai cái đùi, dưới chân chân trần, mặc vô thai ma dày. Trẻ tuổi hán tử kêu lên, mang rượu tới, mang rượu tới. Cách lao tử Phúc Kiến núi thật nhiều, dám đem mã cũng mệt muốn chết rồi. Đáng tiếc, trong điếm vốn là không có người, hắn gọi nhượng một phen lại cũng không có người để ý đến hắn. Chết tiệt, chủ quán chạy đi chỗ nào chết rồi, mau ra đây, bằng không hủy đi tiệm của ngươi. Hai cái hán tử cực kỳ bừa bãi, gọi người nhíu mày không thôi. Sử Tiêu Đầu nhãn châu chuyển động, đứng lên nói, hai vị, nơi này không có chủ cửa hàng. Tuổi trẻ hán tử nói, không có chủ cửa hàng khai mở cái gì điếm. Hắn quay đầu đối một khác hán tử nói, cổ lão nhị, ngươi đi xem. Cổ lão nhi trực tiếp đứng dậy, giống như một chút lo lắng cũng không có, trực tiếp vung lên mảnh vào hậu đường. Hắn đi ra khi đã muốn nói ra một vò rượu, cầm một ít cái ăn, hùng hùng hổ hổ nói, cách lao tử đấy, thật đúng là không có người. Dư Minh đệ, ta xem bên trong có ăn uống, mượn đến đây. Dư Minh đệ mắng, xem trước một chút, đỡ phải có chút tiểu nhân cho chúng ta hạ độc. Hắn lời này cực kỳ không khách khí, ánh mắt lại không có hảo ý ở Lâm Bình Chi, Lâm Trường Sinh hai hỏa trên thân người quét tới quét lui, đợi nhìn đến Nhạc Linh sát lúc, cười to nói, cổ lão nhị, ngươi xem kia cô bé, dáng người cũng thật đồng, chính là mặt dài sai lệch. Cổ lão nhi cười ha ha, nói, đúng là, đúng là. Này hoa cô nương dáng người dám tốt, khuôn mặt đảm nha, cũng là dày đi mưa đạp gì ra, cuốn cây liễu ra, cách lao tử hảo nhất trưng ra. Nhạc Linh San mau giận đi lên, nàng mở to hai mắt nhìn, hung tợn trừng mắt Dư Nhân ạ, cổ nhân đạn. Nếu không có nàng bị điểm huyệt đạo, đã sớm chửi ầm lên rồi. Nguyên ở bên trong, Lâm Bình Chi một lời nhiệt huyết, lúc này lại bất động. Hắn tuy có chính nghĩa, lại cũng không phải đứng ốc. Bản đã cảm thấy Lâm Trường Sinh, Nhạc Linh San có vấn đề, từ sẽ không mở miệng. Nhìn tức giận Nhạc Linh San, Lâm Trường Sinh cảm thấy buồn cười, hắn xoay người, nhìn Dư Nhân Ngạn, cổ nhân đạt hai người, khinh thường nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là phái Thanh Thành ngu ngốc đệ tử. Đúng rồi, hai người các ngươi vị là người nào? Chẳng lẽ chính là cái gì cầu hùng lợn rừng, Thanh Thành tứ thú? Hai người giận dữ, Dư Nhân Ngạn ngoan thanh nói, hảo tiểu tử, tuổi không lớn lắm, lá gan không nhỏ. Ta liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, như vậy bừa bãi. Hắn dưới chân vừa động, gợi lên một bên băng ghế, đánh tới hướng Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh lạnh lùng cười, nhấc chân phi đoán, dùng nhu lực đem băng ghế đạp trở về. Dư Nhân Ngạn trong tay phát lực, một trường đem băng ghế phách nấu nhừ, thân mình từng bước nhảy lên trước, huy trưởng đánh hướng Lâm Trường Sinh. Chút tài mọn. Lâm Trường Sinh kinh thường, thân thủ nhất áp, lôi kéo, răng rác một tiếng, sinh sôi đem hắn cánh tay chảnh trừ chặt khớp. Dư Nhân Ngạn kêu thảm một tiếng, nhấc chân liền đoán, không nghĩ Lâm Trường Sinh không núp đích, xuống tay đã qua, điểm ở hắn trên đầu gối, gọi hắn không thể dùng lực, cả người bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lâm Trường Sinh trước mặt. Dư Minh đệ. Cổ nhân đạt kinh hãi, phi bước lên trước, nhấc chân quét về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh một tay bắt lấy Dư Nhân Ngạn bả vai, đem hắn gắt gao áp trên mặt đất, một tay hướng không trung nhất chắn, dùng sức nắm chặt, liền bắt lấy cổ nhân đạt tiểu thối, gọi hắn thoát không ly khai. Hảo tặc tử. Cổ nhân đạt giận quát một tiếng, chân sau dùng sức, có thể thế nào cùng Lâm Trường Sinh so sánh với. Lâm Trường Sinh khinh thường nhìn hắn, mặc kệ từ hắn như thế nào dùng sức, cũng vô pháp thoát ly Lâm Trường Sinh bàn tay to. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Dư Nhân Ngạn giống to, chẳng lẽ sẽ không sợ cha ta sao? Lâm Trường Sinh cười lạnh nói, Dư Thương Hải tên kia là cái khỉ gì? Tiểu tử, hôm nay ngươi gặp được ta, coi như ngươi không hay ho. Trong tay hắn phát lực, Dư Nhân Ngạn nhất thời rú thảm một tiếng, bả vai sinh sôi bị Lâm Trường Sinh bóp nát. Dư Minh đệ. Cổ nhân đạt kinh hãi, khả ngay sau đó hắn cũng kêu rên không thôi. Lâm Trường Sinh tiêu pha khai mở, hắn cũng là ngã nhào trên đất, ống chân lăn lộn. Nguyên lai Lâm Trường Sinh vừa rồi cũng bóp chặt lấy bắp chân của hắn. Đây chỉ là trong nháy mắt, dọa Lâm Bình Chi năm người nhảy dựng. Tiêu Trịnh Tiêu Đầu, Sử Tiêu Đầu hành tẩu giang hồ, tự nhiên nhìn ra Lâm Trường Sinh chọc không được, khả Lâm Bình Chi đã thấy thức rất ít, chỉ cảm thấy Lâm Trường Sinh ra tay tàn nhẫn, lúc này tức giận xông lên, ba một trưởng vỗ vào trên bàn, kêu lên, thật can đảm, dám hành hung. Không tốt. Trịnh, Sử hai vị Tiêu Đầu trong lòng thầm nghĩ, lập tức đứng dậy giữ chặt Lâm Bình Chi, không cứ gọi hắn tiến lên. Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, ngẩng đầu nhìn hướng Lâm Bình Chi, nói, ngươi tưởng cứu bọn họ. Ánh mắt của hắn sâu kín, giật mình năm người nhảy dựng, kêu năm người không tự giác lui về phía sau hai bước. Ha ha. Lâm Trường Sinh cười dài đứng dậy, nói, hảo, hảo, hảo. Xem ở ngươi như vậy chính nghĩa phân thượng, ta liền tha cho bọn hắn nhất cái mạng nhỏ. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, có một số việc cũng không phải là xem mặt mà đấy, ngươi hôm nay cứu bọn họ, ngày sau cũng không nên hối hận. Ha ha. Trong tiếng cười lớn, Lâm Trường Sinh một phen quần quật nổi lên Nhạc Linh San, thân mình chớp động, trong nháy mắt liền ra tử quán, nhảy lên thượng một đại mã, hướng xa xa đi. Lâm Bình Chi đám người tâm bình bình thiêu, lại âm thầm mở mịt, bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, liền nhân Lâm Bình Chi một câu, người nọ đã đi, này sao lại thế này? Rất giả đi, mau buông ta xuống. Ngựa trên Lâm Trường Sinh nhất cởi bỏ Nhạc Linh San á huyệt, nàng lập tức liền hô lên. Lâm Trường Sinh cười to nói, Nhạc cô nương, ngươi vẫn là thành thật một chút hảo, bằng không ta làm ra cái gì đã có thể khó mà nói dầu. Ngươi là tên con kiếp, mau thả ta ra, bằng không cha ta sẽ không bỏ qua. A, tiêu to Nhạc Linh San vẻ mặt đỏ bừng, cũng là Lâm Trường Sinh ngại nàng tranh cãi ở mỹ, ở nàng trên mông đít vỗ một cái. Cái này thật đúng là hù sợ nàng. Lâm Trường Sinh cúi đầu vừa thấy, thấy nàng hung tợn nhìn mình lom lom, khả ánh mắt lại có chút né tránh, sợ hãi, trong lòng vui lên, phá lên cười. Nhạc cô đương, chỉ cần ngươi nghe lời, liền không có việc gì. Ta muốn chính là Tử Hà thần công, đối với ngươi khả không có hứng thú. Ha ha. Nếu thích võ hiệp chi Trường Sinh lộ, thì đem địa chỉ internet thông qua QR, y chia bạn của ngài, hoặc đem địa chỉ internet tuyên bố đến và mịp rồi login diễn đàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, Thiên Hạ Vì Hai. 59 Thiên Hạ Vì Hai, thượng, tiểu thuyết, võ hiệp chi Trường Sinh lộ tác giả, Tây Thành Tường Phúc Châu ngoài thành Nam Lộ, Lâm Trường Sinh dắt ngựa, không nhanh không chậm tiêu sái. Bên cạnh Nhạc Linh San cực kỳ khó chịu nhìn nàng, ánh mắt giống như dao nhỏ dường như, hận không thể một kiếm đem hắn bổ. Này, ngươi không phải vì Lâm gia đến sao? Như thế nào không vào thành, phản ở bên ngoài du lịch? Lâm Trường Sinh hồi đầu nhìn nàng một cái, cười nói, tiểu nha đầu, Lâm gia tam khẩu rất nhanh sẽ đến đây. Nhạc Linh San nhíu môi, khinh thường nói, giả thần giả quỷ. Liên tục hai ngày, Lâm Trường Sinh đều không có vào thành, chính là ở Phúc Châu Nam ngoài cửa thành du đãng, đói bụng đánh chút con mồi nướng ăn, cũng là tiêu diêu tự tại. Ngày hôm đó sáng sớm, cửa thành vừa khai mở, tam con tuấn mã liền từ trong thành bỏ ra. Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, đẩy một chút bên cạnh Nhạc Linh San, nói, đi. Nhạc Linh San mơ mơ màng màng đấy, không đợi nàng hoàn toàn thanh tỉnh, cả người bay lên trời, bị hù a một tiếng. Đãi nàng bình tĩnh trở lại, sớm đã bị Lâm Trường Sinh lôi cuốn ở trên lưng ngựa, dù ngựa đi cho rồi. Ngươi làm gì? Mau đưa ta buông đến. Nhạc Linh San kêu to không chỉ. Lâm Trường Sinh tức giận ở nàng trên mông đít vỗ một phen, nói, câm miệng. Nhạc Linh San hoảng sợ, lập tức câm miệng không nói. Hai ngày này, nàng cũng hiểu rõ, biết Lâm Trường Sinh sẽ không đối với nàng thế nào, khả nàng không nghe lời, người này sẽ đối với nàng động thủ động cước, nữ nhân già, tự nhiên sợ hãi. Lâm Trường Sinh một đường suýt ở phía trước ba người mặt sau, trên đường nửa ngày, mã bất đình đề, thẳng nhận lấy mân răng, đến Nam Tự sau mới đánh xuống tốc độ. Thẳng đến sau giờ ngọ, phía trước ba người mới đến bên đường một nhà tiểu quán cơm nghỉ trọ. Lâm Trường Sinh cách khá xa, tiếp cận, Lâm Chấn Nam một nhà đã bị ba cái phái Thanh Thành đệ tử ngăn ở phía trước. Hắn cười hắc hắc, thúc giục mã, nên ngang đi tới tiến đến. Lâm Bình Chi nhìn đến Lâm Trường Sinh, sắc mặt hơi đổi, bật thốt lên nói, là ngươi. Ba cái phái Thanh Thành đệ tử liếc nhau, một người kêu lên, phái Thanh Thành làm việc, vị bằng hữu kia xin. Lâm Trường Sinh cũng không để ý đến hắn, nhìn Lâm Bình Chi nói, như thế nào đây? Lâm Bình Chi, có từng hối hận? Lâm Bình Chi nghe vậy sắc mặt xanh mét, môi mấp máy, cả người khí run run, cũng là nói không ra lời. Hối hận? Hắn sau này hối hận nóng nảy. Ngày đó hắn một lời, kêu Lâm Trường Sinh buông tha dư nhân ngạn cùng cổ nhân đạt. Hai người bị thương, Lâm Bình Chi cứu bọn họ, từ không thể không quản, liền đem bọn họ dẫn theo trở về. Cũng không muốn, này mang về đúng là ác quỷ. Trong bọn họ ngoại liên hợp xuống, đem toàn bộ Phúc Uy tiêu cục giết sợ. Nguyên ở bên trong, Lâm Bình Chi vốn là không khí phái Thanh Thành gây nên, nay hắn không có giết chết dư nhân ngạn, cùng phái Thanh Thành cũng không có thủ, ngược lại có ân. Khả phái Thanh Thành làm, không chút nào sửa, cho hắn hảo hảo lên bài học, cũng gọi là Lâm Bình Chi càng thêm hối hận, thống khổ. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Phái Thanh Thành một người cả giận nói. Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói, ba người các ngươi xưng hô như thế nào? Lâm Chấn Nam còn có chút nhãn lực, cũng nghe Lâm Bình Chi nói qua người này, trong lòng vừa động, ôn quyền nói, thiếu hiệp còn xin cẩn thận, ba người này là phái Thanh Thành Vu Nhân Hạo, La Nhân Kiệt, Phương Nhân Chí. Lâm Trường Sinh cười nói, tên cũng tệ, bất quá thanh danh quá khó nghe. Hảo tiểu tử, muốn chết. Vu Nhân Hạo thượng bước mà ra, thân thủ rút ra bên hông trường kiếm, một kiếm đâm về lập tức Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay tại trên lưng ngựa khẽ trống, thân mình hơi hơi rút lên, chân đi phía trước một bước, trực tiếp giẫm nát sống kiếm thượng. Hắn một tay kia mặc dù mang theo Nhạc Linh San, có thể di động chỉ không chút nào chậm, nhấc chân thỉnh thoảng liền đoán hướng Vu Nhân Hạo ngực. Vu Nhân Hạo giật mình một cái, thông nội vươn tay ngăn cản, ba một tiếng, Vu Nhân Hạo lảo đảo lui ra phía sau vài bước, nếu không có Phương Nhân Chí tay mắt lanh lẹ, một phen đỡ lấy hắn, không thể phải ngã nhào trên đất. Lâm Trường Sinh tắc vững vàng rơi trên mặt đất, buông Nhạc Linh San, nhìn tam có người nói, Dư Thương Hải không có tới sao? Đồ con rùa đấy, đối phó ngươi tiểu tử thối này, còn không dùng đến chúng ta sư phụ. Cho ta chết đi. Vu Nhân Hạo giống giận, nâng kiếm mà công. La Nhân Kiệt, Phương Nhân Chí liếc nhau, nhanh chóng rút ra bên hông trường kiếm, một tả một hữu hướng Lâm Trường Sinh công tới. Ba người kiếm pháp ở trong mắt Lâm Trường Sinh sơ hở trọng chất, chính hắn mặc dù chưa từng luyện kiếm, có Độc Cô Cửu kiếm sau cũng tinh tế nghiên cứu, trong đó đạo lý không nói toàn bộ biết, cũng đã hiểu 4-5 phần. Có này 4-5 phần, phối hợp hắn tự thân võ công, phá ba người này kiếm pháp, dễ dàng. Nhưng thấy hắn thủ hơi động một chút, thân mình bán chuyển thỉnh thoảng, thân thủ cũng chỉ, lập tức kẹp lấy Vu Nhân Hạo trường kiếm. Nội lực phun ra nuốt vào, trường kiếm rung động, Vu Nhân Hạo như bị sét đánh, cả người thân mình run lên, cánh tay phải run run, cũng là đắn đo không được trường kiếm bị Lâm Trường Sinh chiếm đi. Hắn lạnh lùng cười, bàn tay vừa chuyển, trường kiếm xoay tròn mà ra, đâm về bên trái La Nhân Kiệt, đồng thời cánh tay trái từ cánh tay phải dưới nách xuyên qua, con ngón búng ra, đánh thẳng ở Phương Nhân Chí trên thân kiếm. Trong nháy mắt, hắn liền phá ba người vây công xu thế. Các ngươi như vậy kiếm pháp, khả thật sự không được tốt lắm. Lâm Trường Sinh vẻ mặt trầm trọng. Vũ Nhân Hào ba người kinh sợ, lại cẩn thận để phòng nhìn Lâm Trường Sinh. Bọn họ liếc nhau, La Nhân kiệt nói, không biết các hạ có ý tứ gì. Lâm Trường Sinh híp híp mắt, nói, không có ý gì, chính là gặp các ngươi khó chịu mà thôi. Như thế nào? Các ngươi có ý kiến? Ngươi? Ba người đủ giận, khả nói đến bên miệng lại cũng không dám trách mắng, để tránh chọc giận Lâm Trường Sinh. Vũ Nhân Hào cố nén giận dữ nói, hảo, hảo, hảo. Các hạ võ công cao cường, ta chờ không phải các hạ đối thủ. Đại báo cáo ân sư thì sẽ tiến đến lãnh giáo. Chúng ta đi. Lâm Trường Sinh khinh thường cười, cũng không ngăn trở ba người. Hắn nhìn về phía Lâm Chấn Nam, nói, Lâm tổng tiêu đầu, ân cứu mạng khả chống đỡ được với Tịch Tà kiếm phổ. Lâm Chấn Nam ba người biến sắc, Lâm Bình Chi nhịn không được nói, ngươi cũng là vì nhà ta kiếm phổ đến. Lâm Chấn Nam giữ chặt Lâm Bình Chi, nói, thiếu hiệp, kính xin minh giám, ta Lâm gia chỉ có Tịch Tà kiếm pháp, cũng không có kiếm phổ. Nếu không có như thế, cũng sẽ không lộng cho tới bây giờ cục diện. Ha ha. Lâm Trường Sinh cười to, nói, mặc kệ ngươi có hay không kiếm phổ, ngươi chỉ cần trả lời ta, này ân cứu mạng khả chống đỡ được với ngươi Lâm gia Tịch Tà kiếm phổ. Lâm Chấn Nam không rõ ràng cho lắm, nhưng quân tử không nhịn được việc nhỏ, lập tức nói, thiếu hiệp ân cứu mạng, Lâm Chấn Nam vô cùng cảm kích. Nếu ta Lâm gia thực sự Tịch Tà kiếm phổ, nhất định mượn đọc cấp thiếu hiệp. Lâm Trường Sinh nói, như thế thuận tiện. Lúc này, Nhạc Linh San nhịn không được nói, này, tiểu tử, chẳng lẽ hắn Lâm gia thực sự Tịch Tà kiếm phổ hay sao? Lâm Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, nói, đương nhiên. Bằng không phái Thanh Thành cùng người phái Hoa Sơn há lại sẽ tới đây. Nhạc Linh San vừa nghe giận dữ, nói, ta mới không phải là vì Tịch Tà kiếm phổ đến. Lâm Trường Sinh hỏi ngược lại, vậy ngươi tại sao tới hay sao? Ngươi không chỉ nói chính mình là tới xem náo nhiệt đấy. Ngươi? Nhạc Linh San nhất thời nói không ra lời. Lâm Chấn Nam một nhà lại hai mặt tướng dòm, kinh hãi không thôi, nhà hắn có kiếm phổ sao? Như thế nào chính bọn họ không biết? Còn có, đến cũng không biết phái Thanh Thành, ngay cả phái Hoa Sơn cũng trộn đều vào được sao? Lâm Trường Sinh cũng không kiêng rẻ, nói thẳng, Lâm gia Tịch Tà kiếm pháp danh chấn giang hồ, Lâm Viễn Đồ từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Đáng tiếc, Lâm gia truyền mấy lời, võ công đệ nhất không bằng đệ nhất, từ chọc người mơ ước. Lâm Chấn Nam, ngươi cũng biết, thiên hạ hôm nay lấy kiếm pháp luận, ngươi Lâm gia Tịch Tà kiếm pháp mà khi thiên hạ đệ nhị. Cái gì? Bốn người đều là kinh hãi, Lâm Chấn Nam, Lâm Bình Chi mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tin. Nhạc Linh San nhịn không được nói, Tịch Tà kiếm pháp thiên hạ đệ nhị, vì sao hắn Lâm gia rơi xuống như thế tình thế, rụt đất. Lâm Trường Sinh nhìn nàng một cái, cười nói, bởi vì bọn họ không hiểu chân chính Tịch Tà kiếm pháp. Nhạc Linh San suy cười một tiếng, nói, bọn họ là Lâm gia nhân, không hiểu chính mình kiếm pháp, ngươi đang nói dẫn sao? Lâm Trường Sinh nói, kiếm pháp của bọn hắn chính là kiếm pháp, còn chân chính Tịch Tà kiếm pháp đều không phải là đơn thuần kiếm pháp. Nói đến này Tịch Tà kiếm pháp ta liền biết, ngươi muốn hay không biết một chút về? Ngươi? Bốn người kinh hãi, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Trường Sinh. Hắn biết Tịch Tà kiếm pháp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, truyền công 62 truyền công đệ nhất thiên hạ kiếm pháp. Đem vật này đặt ở trước mặt ngươi, ngươi có thể cự tuyệt không? Không nói toàn bộ, đại bộ phận người tuyệt đối là không cách nào cự tuyệt. Lâm Bình Chi, Lâm Chấn Nam, Vương Phu Nhân ba người cũng giống như vậy. Nếu như Lâm Bình Chi có thể học được kiếm pháp này, hết thảy đều không là vấn đề. Nhưng là, ba người cũng không có nói ra, thậm chí là không cách nào nói ra khỏi miệng. Bởi vì bọn họ đối với Lâm Trường Sinh còn không biết, bọn họ đang sợ. Một đêm này, Lâm Trường Sinh ngồi ở dưới cây lớn, lặng lặng ngồi tính toán, nghỉ ngơi, Lâm Bình Chi ba người cũng là lăn qua lộn lại không ngủ được. Bình tĩnh mấy thập niên, trong lúc bất chợt hết thảy đều thay đổi, hơn nữa Lâm Trường Sinh đích các loại đánh bảo, bọn họ ngủ mới là lạ. Trời đã sáng, Lâm Trường Sinh mở mắt, ba người kia cũng nhất nhất đứng dậy, mỗi người mang hắc mắt đại, một bức không có tinh thần bộ dáng. Lâm Trường Sinh nhìn về phía Lâm Bình Chi, nói, "Bình Chi, đi trước mặt trong rừng tìm một ít thức ăn." Lâm Bình Chi sửng sốt một chút, lập tức đứng lên nói, "Dạ." Hắn không có suy nghĩ nhiều, Lâm Trường Sinh cũng chỉ là cười một tiếng. Nhìn hắn vào Lâm Tử, hắn cười nói, "Lâm Minh, ngươi cảm thấy Bình Chi có thể tìm được ăn không?" Lâm Chấn Nam nhướng mày, nói, "Bình Nhi bình thời thích săn thú, tìm một ít thức ăn cũng không thành vấn đề, bất quá hắn trong tay không có cung tên, muốn bắt chút thỏ hoang, gà rừng, nghĩ đến cũng không dễ dàng." Lâm Trường Sinh nói, "Đúng là như vậy. Trong rừng đồ không ít, có thể ăn cũng không chỉ là gà rừng, thỏ hoang, còn có thật nhiều thực vật. Nhưng những thứ đồ này, hắn đại khái cũng không nhận ra đi." Lâm Chấn Nam chê cười, lấy hắn Lâm ra xếp hàng tràng, tự sẽ không dạy Lâm Bình Chi những thứ đó. Vương Phu Nhân lo lắng con trai, không nhịn được nói, "Lâm tiên sinh, nếu ngươi biết, vì sao còn phải Bình Nhi đi tìm ăn?" Lâm Chấn Nam nghe một chút, vội vàng nói, "Phu nhân, Lâm tiên sinh tự có đạo lý." Lâm Trường Sinh cười một tiếng, nói, "Vương Phu Nhân vấn đề này cũng không có gì, nàng chẳng qua là lo lắng con trai, Lâm huynh không nên tức giận. Ta tên là Lâm Bình Chi đi tìm ăn, nói trắng ra là chính là ở rèn luyện hắn. Các ngươi Lâm gia, không phải đi qua Lâm gia. Ở Lâm Bình Chi học võ thành công trước, đều phải ở nút. Lâm Bình Chi không học những thứ này, như thế nào lớn lên?" Lâm Chấn Nam, Vương Phu Nhân yên lặng hai mắt nhìn nhau một cái, trầm mặc lại. "Đúng vậy, bọn họ Lâm gia cùng trước kia bất đồng. Bọn hắn bây giờ không nói là quá nhai con chuột, cũng người người đều đánh. Còn muốn giống như trước như vậy cuộc sống, khó khăn vậy." Ước chừng có một giờ, Lâm Bình Chi mặt chật vật trở lại rồi, hắn mặt xấu hổ nói, "Sư phụ, cha, mẹ, ta không có tìm được ăn." Vương Phu Nhân nhìn con trai bộ dáng, mặt đau lòng, Lâm Chấn Nam coi như trấn định, giữ nàng lại, hít sâu một cái, ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh nói, ngươi không cần như vậy. Ngươi từ nhỏ liền cầm ý ngọc thực, chưa từng một người cuộc sống, tự nhiên không thuận. Hiện tại, ngươi bái ta làm thầy, ta gọi ngươi khóa thứ nhất, đi theo ta. Hắn mang Lâm Bình Chi lần nữa tiến vào Liễu Lâm Tử, ánh mắt ở cây cối bốn phía lục soát, rất nhanh liền tìm một ít có thể ăn được vật, cũng nhất nhất giải thích cho Lâm Bình Chi nghe. Có những thứ này, hắn lại lợi dụng võ công đánh hai con chim nhỏ. Sau khi trở lại, Lâm Trường Sinh kêu Lâm Bình Chi tự mình làm, Vương phu nhân đau lòng con trai, ở một bên chỉ điểm không ngừng. Rất nhanh, một nồi vô vị thang là được. Lâm Bình Chi nghe mùi thơm, lộ ra vẻ tươi cười. Đây là hắn lần đầu tiên làm chủ tây ăn. Thang đích mùi cũng không tốt, không có gì gia vị, trừ một chút mùi thơm, cũng không có mùi vị gì, bất quá Lâm Bình Chi ăn ngược lại là rất thơm. Ăn uống no đủ, bốn người lần nữa lên đường. Lâm Trường Sinh cùng Lâm Bình Chi đi ở phía trước, Lâm Chấn Nam vợ chồng theo ở phía sau. Ta coi Lâm Bình Chi, Lâm Trường Sinh nói, ngươi bái nhập môn hạ ta, ta cũng không thể không dạy ngươi một ít thứ. Hiện tại, ta dạy cho ngươi nội công kiến thức cơ bản. Hắn nhìn Lâm Bình Chi muốn dừng lại, quát lên, không cho dừng lại. Nhìn bước chân của ta, hơi thở, hấp khí, bảy bước sau hơi thở. Nội công kiến thức cơ bản cũng không phải là ngồi tính toán, mà là hô hấp. Vật này người bình thường học được không khó, cũng không đơn giản. Lâm Bình Chi tuy không thể lập tức liền học, nhưng rất nhanh liền nắm giữ. Hắn tuy là chim non, nhưng cũng luyện chừng 10 năm võ công, lại có gia truyền nội công, tự nhiên biết một ít. Chẳng qua là trước kia không có cao nhân tiền bối hướng dẫn, hắn cái hiểu cái không thôi. Hôm nay Lâm Trường Sinh trực tiếp gọi hắn đi bộ hô hấp, cũng là để cho hắn hảo hảo rèn luyện nội công của mình. Hắn đem Độc Cô Cửu Kiếm nói cho Lâm Bình Chi, là có dạy dỗ Lâm Bình Chi này công đích lý tưởng. Chẳng qua là, Độc Cô Cửu Kiếm tuy mạnh, cũng không có mạnh mẽ nội công trong người, như cũng không coi là cao thủ, giống như kia lệnh hồ sùng, hắn đối phó vậy cao thủ đủ rồi, nhưng đối với thượng nhậm ngã hành vậy chờ nội công cao thủ, lập tức liền bị chấn hôn mê bất tỉnh. Lâm Trường Sinh vẫn luôn cho là nội công là học võ gốc rễ, tuy không giống Hoa Sơn Khí Tông như vậy thiên kích, nhưng cũng như Tiêu Dao phái vậy, có mạnh mẽ nội công, chiêu thức tiện tay niệm tới. Đi có một giờ, Lâm Trường Sinh nhìn Lâm Bình Chi sắc mặt đỏ thắm, cái trán mang mồ hôi, khí tức vi suyễn, thầm thở dài một tiếng, nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Dạ. Lâm Bình Chi thở hào hiện đạo. Lâm Chấn Nam, Vương phu nhân hai mắt nhìn nhau một cái, âm thầm kinh ngạc. Mới đi một giờ, Lâm Bình Chi liền mệt mỏi, bọn họ hai lão còn không mệt mỏi. Hai người biết, đây là Lâm Trường Sinh dạy dỗ kết quả. Hai người khẽ nhếch miệng, muốn hỏi lại xấu hổ hỏi ra lời. Lâm Trường Sinh liếc hai người một cái, lại nhìn ngồi dưới đất thở dốc Lâm Bình Chi, nói, nội công tu luyện không phải là một sớm một chiều công, chỉ có thể lâu dài kiên trì mới có thể có thành tựu. Trong này là có thật nhiều bí quyết đích. Vậy nội công tu luyện chính là bình thời ngồi tính toán, luyện công. Có một ít tốt nội công, có thể gọi ngươi trong giấc mộng cũng có tinh tiến. Ngươi Lâm gia nội công không coi là hảo, nhưng trụ cột đồ đều là tương thông, giống như phối hợp hành công đích hô hấp phương pháp. Lấy hô hấp kéo theo nội công vận chuyển, tuy chậm chạp, nhưng cũng là một chút tinh tiến. Hôm nay một chút, ngày mai một chút, hàng năm tích lũy xuống thì có ưu thế. Những thứ đồ này không chỉ Bình Chi có thể tu luyện, hai người các ngươi cũng giống vậy. Lâm Chấn Nam vui vẻ nói, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Nghỉ ngơi có nửa giờ, Lâm Trường Sinh đối với Lâm Bình Chi nói, ngươi cầm kiếm, bình đâm 100 cái, đâm nghiêng 100 cái, hoành tước 100 cái, thủ phách 100 cái. Lâm Bình Chi tuy có chút quần áo lụa là tính tình, nhưng cũng rất là nghe lời. Nguyên tắc chung, hắn có các vậy chui luyện, vì báo thủ tu luyện cực kỳ khắc khổ. Bây giờ Lâm Bình Chi tâm tính còn so ra kém nguyên tắc, nhưng nghe lời của sư phụ lại không thành vấn đề. Lại nói, Lâm Trường Sinh bố trí nhiệm vụ cũng không nặng, chẳng qua là kêu Lâm Bình Chi đem đã từng cơ sở một lần nữa nhặt lên mà thôi. Tu luyện xong, Lâm Bình Chi lại là cả người mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, nói, chúng ta đi thôi. Vương phu nhân lập tức nói, tiên sinh, không cần nữa nghỉ ngơi một hồi không? Lâm Chấn Nam cau mày nói, phu nhân không cần nhiều nói. Lâm Bình Chi an ổn nói, mẹ, ta không có sao. Lâm Trường Sinh đem Lâm Bình Chi kéo đến bên người, nói, ngươi hiện tại hô hấp chậm lại, một khẽ hô nhẹ hút, bước chân không nên quá mau, không nên quá lớn, thả chậm bước chân. Hô hấp là có rất nhiều nói đích, trước Lâm Trường Sinh dạy là phối hợp nội công hô hấp phương pháp, lúc này hắn nói, thời là buông lỏng thân thể hô hấp phương pháp. Chẳng qua là cái này buông lỏng cũng không thể lập tức liền tùng, phải từ từ tới, cho nên Lâm Trường Sinh mới không gọi hắn nghỉ ngơi, mà là chậm chạp đi mà đi. Như vậy mới có thể có hiệu quả lớn nhất. Bốn người đi một chút dừng một chút, Lâm Trường Sinh thỉnh thoảng chỉ điểm Lâm Bình Chi, trừ võ công, còn có sinh hoạt các loại chi tiết, cũng hoàn toàn giao cho hắn làm. Không mấy ngày, Lâm Bình Chi khí chất liền có biến hóa không nhỏ, hoặc là nói, hắn thành tựu. Đã trải qua phá nhà đau, lại có Lâm Trường Sinh đích các loại rèn luyện, hắn cũng cắn răng kiên trì, trong lòng tự có liêu biến hóa, khí chất cũng theo đó biến đổi. Nhìn ở Lâm Chấn Nam, Vương phu nhân trong mắt, tất nhiên mừng rỡ, cảm khái con trai trưởng thành. Có nửa tháng công phu, bốn người đi tới Hành Sơn phạm vi, Lâm Trường Sinh đối với ba nhân nói, lập tức chúng ta liền vào Hành Sơn thành, Lâm tổng tiêu đầu cùng Vương phu nhân muốn ẩn nút, ta sẽ dẫn chứ Bình Chi đi kiến thức một phen. Hai vị, sống chung mười mấy ngày, chúng ta không thể nói hiểu, nhưng cũng biết. Vì kêu hai vị yên tâm. Bình Chi, ngươi liền lãnh giáo một chút Lâm tổng tiêu đầu đích võ công đi. Ba người đều dùng một cái. Nửa tháng qua, Lâm Trường Sinh cũng không có dạy Lâm Trường Sinh cao thâm độ, chẳng qua là cầm những thứ kia cơ sở rèn luyện hắn. Thời gian ngắn ngủi, Lâm Bình Chi liền có biến hóa, cũng không tốt lắm nói. Lâm Chấn Nam vợ chồng trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là ai không hy vọng nhà mình con trai nhanh lên một chút tiến bộ đây. Lúc này Lâm Trường Sinh một cái, nhưng cũng kêu Lâm Chấn Nam dâng lên ý niệm, muốn xem nhìn một cái con trai tiến bộ. Hít một hơi thật sâu, Lâm Chấn Nam nói, "Về nhi, tới, ngươi cha con ta cũng nhiều ngày chưa từng luyện võ, sẽ để cho cha nhìn một chút ngươi mấy ngày này tiến triển." Lâm Bình Chi nặng nề gật đầu một cái, dùng sức nắm chặt tay trùng trường kiếm, chính hắn cảm thụ được, mấy ngày nay tiến bộ, hắn cũng muốn biểu hiện cho cha mẹ nhìn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, hồi nhạn lâu thượng 63 hồi nhạn lâu thượng bởi vì Nam Nhạc Hành Sơn kiếm phái nhân vật số 2 Lưu Chính Phong dựa tay gác kiếm đại hội, mấy ngày nay Hành Sơn bên trong thành nhiều hơn rất nhiều hành tẩu giang hồ đích nhân sĩ võ lâm. Mới vừa vào cửa thành, là được thấy rất nhiều mang đao kiếm hán tử, ở trên đường phố đi đi lại lại. Lâm Trường Sinh cười nhẹ một tiếng, nói, chúng ta đi thôi. Phía sau hắn, Lâm Bình Chi ba người cũng tiến hành một ít trang phục, trên đầu mang theo nón lá. Đêm qua, Lâm Trường Sinh liền đã vào trong thành liễu, hắn mua một cái sân nhỏ, dùng để an trí Lâm Chấn Nam cùng Vương phu nhân. Hôm nay, bốn người ăn mặc một phen, thừa dịp còn sớm vào tới thành tới. Đi vào sân nhỏ, Lâm Trường Sinh cười nói, Lâm tổng tiêu đầu, Vương phu nhân, nơi này tương đối vắng vẻ, bốn phía đều là vậy trong họ, các ngươi ở nơi này, đúng là thích với ở nút. Vì để ngừa bám nhất, ta mua không ít thức ăn, đủ các ngươi ăn một ít thời gian. Chỉ cần khoảng thời gian này các ngươi không đi ra, tin tưởng liền không có việc gì. Lâm Chấn Nam ôn quyền nói, đa tạ tiên sinh. Bình Nhi liền nhờ cậy tiên sinh. Lâm Trường Sinh gật đầu một cái, đối với Lâm Bình Chi nói, chúng ta đi thôi. Lâm Bình Chi cắn chặt môi, dùng sức gật đầu một cái. Hắn không thôi nhìn cha mẹ, hai người cũng không thôi nhìn hắn, cặp mắt mông lung. Nhưng cuối cùng, Lâm Bình Chi còn là quay người sang, đi theo Lâm Trường Sinh phía sau, ra khỏi sân nhỏ. Đi ra đường hẻm, Lâm Bình Chi bình tĩnh một chút, hỏi hắn, sư phụ, chúng ta trực tiếp đi Lưu phủ không? Lâm Trường Sinh lắc đầu một cái, nói, không, trước tiên ở trong thành đi dạo một chút. Phía trước có đang lúc quán trà, chúng ta đi nhìn một chút. Tuy là sáng sớm, nhưng trong quán trà đích không ít người. Hai người thấy một cái chỗ ngồi trống, đi tới, điểm một ít thức ăn. Sáng sớm đích, mọi người tựa hồ cũng không nói gì hứng thú, không phải ăn cái gì chính là một bức không có tinh đả thải dáng vẻ. Không nhiều cùng, trong quán trà dần dần có thanh âm, một số người cũng nhỏ giọng đàm luận. Lóng hai nghe một chút, phần lớn người đều ở đây đàm luận Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm chuyện. Đối với chuyện này, mọi người đều rất tốt kỳ, cũng rất là kinh ngạc, không hiểu thật tốt, Lưu Chính Phong vì sao phải thoái ẩn giang hồ. Lưu Chính Phong, Lưu Tam gia, đại danh đỉnh đỉnh, phái Hành Sơn đích thực quyền nhân vật số 2, trên giang hồ quảng giao bạn tốt, người nào không biết, người nào không hiểu. Hắn tránh trị năm đó, lại muốn rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ, mọi người tự hiểu là tò mò. Nghe bọn hắn vừa nói chuyện, Lâm Bình Chi không nhịn được hỏi, sư phụ, Lưu Tam gia thật là bởi vì võ công quá cao, nhân duyên quá tốt, vì chu toàn đại cuộc mới thoái ẩn giang hồ. Lâm Trường Sinh liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, không phải. Lâm Bình Chi hơi chậm lại, cái này quá đơn giản đi. Hắn lại nói, vậy thì vì cái gì? Lâm Trường Sinh nói, ta cũng không biết. Mạc đại tiên sinh tuy tính cách cô tịch, nhưng không có quyền lực gì dục vọng, nếu không những năm này cũng sẽ không một mực một mình hành tẩu giang hồ liễu. Bọn họ sư huynh đệ tuy hai người không hợp, lại cũng sẽ không ầm ĩ phân đạo dương tiêu đến mức. Những người này nhìn như nói có lý, lại tất cả đều tự ta đoán, không coi là chính xác. Bình Chi, trên giang hồ đi lại, trừ muốn gan lớn, cũng phải cẩn thận. Có câu nói biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ngươi không cẩn thận, bị người mưu hại, liền không trách người khác. Rất nhiều chuyện không có chứng cứ, là không thể tin. Lâm Bình Chi lập tức nghiêm mặt nói, dạ, đệ tử nhớ kỹ sư phụ dạy bảo. Lâm Trường Sinh nhìn bộ dáng, hài lòng gật đầu một cái. Lâm Bình Chi tuy không là thiên tài gì, cũng là một cái hảo hảo học sinh. Như vậy học trò, người cho dù không thích, cũng sẽ không chán ghét. Nghe một hồi, Lâm Trường Sinh nhìn người càng ngày càng nhiều, liền dẫn Lâm Bình Chi ra khỏi quán trà, tiếp tục ở trên đường đi lang thang. Bọn họ lại vào một số người nhiều địa phương, nghe những người này nói, phần lớn là có liên quan Lưu Chính Phong đích chuyện, rất nhiều người đều ở đây nói Lưu Chính Phong cùng cực lớn ân đoán. Có câu nói ba người thành hộ a, kia Mạc đại tiên sinh đang ở trong thành, bọn họ mỗi một người đều nói như vậy, không trách nguyên tắc trung cực lớn sẽ đích thân xuất thủ, phản bác bọn họ. Rất nhanh, liền đến buổi trưa, Lâm Trường Sinh đang định mang Lâm Bình Chi đi ăn ít thứ, chuyển qua đường phố, thấy một đại tiểu lâu, đi tới phụ cận, hắn hơi sửng sở. Hồi nhạn lâu. Đúng dịp. Bình Chi, chúng ta ở nơi này ăn chút gì không? Hai người vào quán rượu, thẳng lên lầu 2. Trên lầu 2 bài thiết mười mấy cái bàn thai, đã bị thật sớm chạy tới nhân sĩ giang hồ chiếm hơn phân nửa. Hắn bốn phía đảo qua, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. Lâm Bình Chi thấy một bên có rảnh rỗi bàn, đang muốn mở miệng, hướng Lâm Trường Sinh nhìn, thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dựa vào nơi cửa sổ, cũng nhìn sang, hơi ngẩn ra. Một bàn kia, có một chừng 30 tuổi giang hồ hán tử, một bên ngồi cá 16-17 tuổi xinh đẹp nhi cô. Như vậy tổ hợp, lại gọi nhân đại cảm kỳ quái. Sư phụ. Lâm Trường Sinh đưa tay cắt đứt lời của hắn, hướng một bàn kia đi tới. Đi tới trước bàn, cũng không nói chuyện, thẳng ngồi xuống, cầm lên trên bàn bầu rượu rót một ly rượu, đối với nam tử nói, mời. Một hớp uống rơi. Điền Bá Quang hơi kinh ngạc, trên dưới quan sát hai người bọn họ, hỏi, các hạ là? Lâm Trường Sinh nói, tại hạ Lâm Trường Sinh, lần đầu rời nhà tranh, không quá mức danh tiếng. Đây là tại hạ tiểu đồ. Hắn nhìn về phía Nghi Lâm, nói, vị này phải là Hàng Sơn phái cao đồ đi. Điền Bá Quang cười một tiếng, nói, xem ngươi tuổi không lớn lắm, cũng là thích can thiệp vào. Làm sao? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm Trường Sinh cũng cười, hắn nhìn Điền Bá Quang nói, không cần ta xuất thủ. Hắn thần bí cười một chút, lớn tiếng nói, được à, nguyên lai ngươi cuối cùng kia dâm tặc Điền Bá Quang. Hắn lời này cực kỳ đột ngột, kêu toàn bộ lầu 2 khách nhân đều là một tĩnh, ánh mắt quay lại. Điền Bá Quang cũng là không sợ trời không sợ đất tính tình, cũng rất là thông minh, đầu óc chuyển một cái đã biết hắn đánh cái gì chú ý, hắn ha ha cười to, nói: "Lâm Minh, ta Điền Bá Quang độc lai độc vãng, hoành hành thiên hạ, ngươi nho nhỏ này đo lường, có thể làm khó dễ được ta?" Lâm Trường Sinh cũng không nói chuyện, ánh mắt liếc về hướng bên cạnh một bàn, nơi nào ngồi một người trung niên, một cá trẻ tuổi nhân. Trẻ tuổi nhân nghe được Điền Bá Quang đích thoại, lúc này rút trường kiếm ra, cướp được Điền Bá Quang trước mặt, quát lên: "Ngươi, ngươi chính là Điền Bá Quang không?" Điền Bá Quang sắc mặt trầm xuống, lời mới vừa ra khỏi miệng, liền bị người đánh mặt, tự có tức giận. Hắn trầm giọng nói: "Làm sao?" Kia trẻ tuổi nhân nói: "Giết ngươi cái này dâm tặc. Người trong võ lâm người cũng muốn giết ngươi mà cam tâm, ngươi lại ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, cũng không phải là sống không nhịn được." Nói xong, đĩnh kiếm hướng Điền Bá Quang đâm tới. Nhìn hắn kiếm chiêu, là phái Thái Sơn đích kiếm pháp. "Cẩn thận!" Thét một tiếng kinh hãi, từ chỗ thang lầu truyền tới. Kia Điền Bá Quang người chẳng qua là cơ cơ, giơ tay lên một cái, nắm một thanh đơn đao. Trẻ tuổi nhân trường kiếm rơi xuống đất, che ngực, mặt có vẻ đau xót. "Bách Thành!" Cùng hắn cùng nhau người trung niên kinh hãi, lập tức đoạt đi lên, đỡ chỉ Bách Thành. Tinh tế nhìn một cái, bộ ngực hắn đang sấm ra máu, chẳng qua là vết thương không sâu, nếu không một đao này sẽ phải cái mạng nhỏ của hắn. Điền Bá Quang cũng không xoay người lại đi xem hai người, mà là mặt thận trọng nhìn chằm chằm Lâm Trường Sinh, nói: "Các hạ thật là nhanh đích động tác." Lâm Trường Sinh tay hơi buông lỏng một chút, hai chiếc đũa rơi ở trên bàn, nói: "Với nhau, với nhau." Điền Bá Quang quay đầu lại, ánh mắt ở Thiên Tùng đạo trưởng trên người đảo qua, liền rơi vào trên thang lầu đi tới kia trên người. Hắn lưng đeo trường kiếm, sắc mặt tái nhợt, khắp người đều là vết máu. Nhìn hắn, Điền Bá Quang trầm giọng nói: "Ngươi không phải lao đâm nặng." Lâm Trường Sinh cũng đang nhìn người này, hắn chính là Lệnh Hồ Sung Liễu. Lệnh Hồ Sung đi tới mấy người trước bàn, trực tiếp ngồi ở bên kia, nói: "Không tệ, ta không phải lao đâm nặng." Điền Bá Quang vỗ bàn một cái, nói: "Đúng rồi, ngươi là phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung, là trên giang hồ nhân vật số 1." Lệnh Hồ Sung nói: "Sao dám?" Lệnh Hồ Sung là ngươi bại tướng dưới tay, xấu hổ chặt. Điền Bá Quang cười hắc hắc, đang định nói chuyện, bên kia đợi chỉ Bách Thành ngồi xong, đích Thiên Tùng đạo trưởng một thanh rút trường kiếm ra, kiếm chỉ Điền Bá Quang, quát lên: "Điền Bá Quang, nhận lấy cái chết." Hắn định kiếm mãnh công, một kiếm ba phân, cái lồng hướng Điền Bá Quang. Điền Bá Quang cười lạnh một tiếng, ánh mắt tuy dừng lại ở Lâm Trường Sinh, Lệnh Hồ Sung trên người, trong tay đơn đao lại chợt sau phách, trong nháy mắt bổ ra ba đao, một chút liền hóa giải Thiên Tùng công kích. Thiên Tùng nhìn hắn cũng không đứng dậy liền hóa giải công kích mình, trong lòng tức giận, trường kiếm tốc độ nữa tăng, mãnh công tới. Kia Điền Bá Quang vẫn như cũ không nhanh không chậm, trong tay một chôi đơn đao thành thạo, nhất nhất phong trận Thiên Tùng đạo trưởng đích công kích, gọi hắn vô công nhi phản. Lâm Trường Sinh ngồi ngay ngắn bất động, kia Lâm Bình Chi ngược lại có tâm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng sư phụ bất động, hắn cũng không tiện động. Lệnh Hồ Sung cũng là không nhịn được, chợt rút kiếm đâm về phía Điền Bá Quang. Điền Bá Quang ánh đao chuyển một cái, đinh một tiếng, đánh ngay Lệnh Hồ Sung trường kiếm, đứng dậy. Hắn nói: "Lệnh Hồ huynh, ta coi ngươi là bạn, ngươi xuất binh nhận công ta, ta như vẫn không ngồi yên, đó chính là nhìn ngươi không dậy nổi. Ta võ công tuy so với ngươi cao, nhưng trong lòng mời ngươi là người, vì vậy bất luận thắng bại, cũng tu đứng dậy chống đỡ. Đối phó cái này Châu, Châu thị, nhưng lại bất đồng." Lệnh Hồ Sung hừ một tiếng, nói: "Thừa ngươi coi trọng." Lệnh Hồ Sung trên mặt dắt vàng bá 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 ba kiếm công liên tiếp. Ba kiếm này ác liên oan, kiếm quang đem Điền Bá Quang đích thượng mầm toàn bộ bao phủ ở Thiên Tùng, tuy trong lòng không thích, lại cũng không có ở một bên nhìn, đĩnh kiếm giắt công. Điền Bá Quang ha ha cười to, liên tiếp lui về phía sau ba bước, quát lên: "Hảo kiếm pháp." Hắn mở miệng sử, Lệnh Hồ Sung kiếm pháp cũng là nghỉ một chút, có chút dư lực chưa đủ, mà Điền Bá Quang là hướng cạnh đạp một cái, tránh thoát Thiên Tùng một kiếm, ánh đao thủ phách. Một đao này rất nhanh, như sấm điện tránh, chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, Điền Bá Quang cũng đã thu đao. Thiên Tùng a kêu to một tiếng, hai tay đè lại ngực, người lảo đảo một cái, cơ hồ té xuống đất. Lệnh Hồ Sung kinh hãi, đoạt lấy đỡ Thiên Tùng, nói: "Thiên Tùng sư bá, ngài không có sao chứ?" Thiên Tùng dáng đứng người, đẩy ra Lệnh Hồ Sung, đi tới chỉ Bách Thành sự. Hai người tương hộ đỡ, không nói câu nào, lảo đảo đi. Lệnh Hồ Sung vốn lo lắng hai người, muốn đi theo bảo vệ, nhưng suy nghĩ một chút bên cạnh tiểu Nico, cũng là âm thầm cắn răng, nói: "Điền huynh hảo đạo pháp à." Điền Bá Quang cũng không đáp lời, ánh mắt phóng qua Lệnh Hồ Sung, lần nữa nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh đứng lên, đi tới Lệnh Hồ Sung bên người nói: "Lệnh Hồ huynh, nhưng thanh trường kiếm cho ta mượn dùng một chút." Lệnh Hồ Sung khẽ gật đầu, thanh kiếm đưa tới. Lâm Trường Sinh cầm trường kiếm, nói: "Ta không luyện kiếm pháp, nhưng cũng biết một hai kiếm chiêu." Điền Bá Quang: "Ngươi khoái đao cũng coi là giang hồ nhất tuyệt, đáng tiếc, đáng tiếc." Điền Bá Quang cau mày nói: "Đáng tiếc cái gì?" Lâm Trường Sinh sắc mặt nghiêm một chút, nói: "Đáng tiếc, ta rất ghét dâm tặc, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Hắn trong lời nói sát cơ lâm nhiên, lời vừa ra khỏi miệng, kiếm đột nhiên mà đâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, nội danh, thượng, 64 nội danh, thượng, kiếm quang chớp động. Lâm Trường Sinh đích kiếm tựa như quanh co khúc khó hiểu, rõ ràng kiếm không nhanh, lại cho người ta một loại khó mà tránh né cảm giác. Điền Bá Quang sắc mặt biến đổi, nhất thời lại không nhìn thấu Lâm Trường Sinh một chiêu này. Hắn không chút nghĩ ngợi, liên tiếp lui về phía sau hai bước, né người né tránh. Lâm Trường Sinh tựa như sớm liền nghĩ đến hắn có một chiêu này, kiếm đến nửa đường chuyển một cái, hoành tất ra. Điền Bá Quang cuốn quýt giơ đao ngăn cản, đinh một tiếng, hắn người run lên, lui về sau nữa hai bước. Lâm Trường Sinh không cho hắn thời gian phản ứng, kiếm lần nữa chuyển một cái, lại công tới. Hắn một chiêu này cùng mới vừa rồi một lần cơ hồ cùng ra một triệt, tiêu người không cách nào phân vua. Điền Bá Quang ngân nha thầm cắn, giơ dưới đao phách. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, tay hơi run lên, thân kiếm rung rung, đao kiếm đụng nhau, Điền Bá Quang đích đao nhất thời bị bắn mở, Lâm Trường Sinh trường kiếm trong tay cũng khẽ hơi chầm xuống một cái, nhưng cánh tay hắn một quyển, trường kiếm trong tay đánh một vòng, đâm nghiêng Điền Bá Quang bụng. Điền Bá Quang không dám trì hoãn, tay dùng sức đè một cái, đơn đao lần nữa đánh xuống. Đương một tiếng, đao kiếm chắn, Điền Bá Quang đạp đạp lui về phía sau hai bước, một cước giẫm nát liêu sàn gác, Lâm Trường Sinh cũng là người hơi dương lên, cánh tay trái lui về phía sau vung lên, lập định bất động. Không tốt. Điền Bá Quang biết đỏ gì ẩn trường xanh võ công ở mình trên, không dám nhiều hơn nữa làm dừng lại, người lộn một cái, hướng ngoài cửa sổ phóng tới. Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, tay phải huy bỏ rơi, lợi kiếm bắn nhanh, hắn bay thoăn lên, một trường vô hướng Điền Bá Quang. Điền Bá Quang tốc độ tuy mau, nhưng cũng không mau hơn Lâm Trường Sinh ném ra trường kiếm, chỉ đành phải người ở giữa không trung chuyển một cái. Mà lúc đó, Lâm Trường Sinh cũng một trường vỗ liêu tới. Điền Bá Quang lúc này hét lớn một tiếng, xem đao. Hắn có thể hoạt đến hiện tại, tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Thứ nhất, Điền Bá Quang võ công cao siêu, không nói kia một tiểu đao pháp, kinh công lại bất phàm, càng được liễu một cái vạn giảm độc hành danh hiệu. Cái này hay sao, hắn cũng đủ thông minh, gặp phải mình không đánh lại đích, chạy. 36 kế tẩu vi thượng sách. Điểm này Điền Bá Quang tuyệt đối rất biết. Vì thoát thân, Điền Bá Quang đơn đao xuất thủ, cuối cùng một thanh quang ra đơn đao, không cho Lâm Trường Sinh lấn người đích thời gian. Ngón này, Lâm Trường Sinh cũng cực kỳ ngoại lệ, bàn tay hắn một phen, đánh bay Điền Bá Quang đơn đao, nhưng vọt tới trước thế cũng chậm lại, mà Điền Bá Quang thừa dịp này đôi chân vừa bước, giáng tường lăn, trong nháy mắt vọt ra khỏi cửa sổ. Hừ. Lâm Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, trong lòng thầm mắng. Thoại nói ra ngoài, không nghĩ bị người này chạy. Hô khẩu khí, hắn quay người lại, nói, mấy vị, không biết thương thế như thế nào. Thiên Tùng nói, đa tạ các hạ biệt thủ, ta cùng với sư chất chẳng qua là bị thương ngoài da, không quá mức đáng ngại. Lệnh Hồ Sung cũng nói, lệnh Hồ Sung đích thương cũng không có gì đáng ngại. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Lâm Trường Sinh nhìn từ trên xuống dưới hắn, cái này lệnh Hồ Sung không coi là ca đẹp trai, xem ra người có chút cao gầy, phản cho người ta một loại gầy yếu cảm giác, nhưng một đôi nhỏ dài ánh mắt lại lấp lánh có thần, cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Lâm Trường Sinh, vị này là đồ đệ của ta, Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Sung nhướng mày, nói, Lâm Bình Chi, nhưng là phúc uy tiêu cục vị kia. Lâm Bình Chi nói, chính là tại hạ. Lệnh Hồ Sung gật đầu, nói, tại hạ nghe nói phái Thanh Thành phải đối phó phúc uy tiêu cục, không biết hiện tại như thế nào. Lâm Bình Chi sắc mặt biến đổi, có chút bất thiện nhìn chằm chằm lệnh Hồ Sung. Lệnh Hồ Sung không giải thích được, hơi có chút lúng túng. Lâm Trường Sinh vỗ một cái Lâm Bình Chi, nói, lệnh Hồ huynh đích tin tức cũng là quá hạn. Hơn nửa tháng trước, Dư Thương Hải cũng đã hạ thủ. Tại hạ thích phùng ký hội, cứu Lâm Chấn Nam vợ chồng, Bình Chi cũng vì vậy lệ ở môn hạ ta. Đúng rồi lệnh Hồ huynh, ở phúc kiến chúng ta nhưng là gặp quý phái đệ tử. Lệnh Hồ Sung nhướng mày, nói, phải không? Không biết là vị nào? Chẳng lẽ là nhị sư đệ? Lâm Trường Sinh nói, không chỉ là lao đức nặng, còn có nhạc trưởng môn đích thân nữ. Tiểu sư muội. Lệnh Hồ Sung đại nhạc, nói, tiểu sư muội lại cũng đi. Hắn cực kỳ kinh ngạc. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, nói, làm sao, lệnh Hồ huynh không biết sao? Lệnh Hồ Sung không có gì giấu giếm, nói, không dối gạt Lâm huynh, tại hạ đoạn thời gian trước đắc tội phái Thanh Thành, bị ân sư sở phạt, sau đó trực tiếp phục mệnh tới Hành Sơn, cũng không biết cái này rất nhiều chuyện. Lâm Trường Sinh nói, lệnh Hồ huynh là thản nhiên có tử, điểm này chưa bao giờ tích cánh mạng cũng phải cứu Hàng Sơn phái tiểu nhi cô liền có thể nhìn ra liễu. Chỉ là có chút chuyện, lệnh Hồ huynh còn là cẩn thận một chút tốt hơn. Lệnh Hồ Sung nhướng mày, nói, các hạ cái này là ý gì? Lâm Trường Sinh lắc đầu một cái, không có nói nữa. Hắn đối với Lâm Bình Chi nói, chúng ta đi thôi. Lâm Bình Chi gật đầu một cái, hắn lúc này đối với phái Hoa Sơn cũng không có ấn tượng tốt gì. Tới Hành Sơn đích dọc theo đường đi, Lâm Trường Sinh cũng cho hắn nói qua một ít. Ở Lâm Bình Chi xem ra, kia Hoa Sơn trưởng môn khi không phải quân tử kiếm danh xưng là. Nếu hắn thật là quân tử, biết phái Thanh Thành phải đối phó phúc y tiêu cục, vì sao không nhắc nhở hắn Lâm ra một tiếng, ngược lại ở một bên xem náo nhiệt chứ? Lâm Bình Chi cũng không phải ngu ngốc, huống chi còn có Lâm Trường Sinh ở bên chỉ điểm, tự nhiên cũng đoán được kia phái Hoa Sơn đang đánh hắn Lâm gia tịch tà kiếm phổ đích chủ ý có như vậy phỏng đoán, hắn có thể đối với phái Hoa Sơn dâng lên hảo cảm mới là lạ. Ra khỏi hồi nhạn lâu, Lâm Bình Chi hỏi, sư phụ, ngươi từng đánh hắn Hoa Sơn Tử Hà Thần Công chủ ý, nếu kia nhạc bất của tới. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, nói, quân tử có thể lấn chi lấy phương, ngụy quân tử cũng giống vậy. Ở nơi này Hành Sơn, hắn nào không đứng lên đích. Lại nói, lấy vi sư võ công, cũng không sợ hắn phái Hoa Sơn. Lâm Bình Chi gật đầu một cái, vừa tò mò nói, sư phụ, ngươi mới vừa rồi dùng nhưng là độc cô cửu kiếm. Lâm Trường Sinh lắc đầu nói, chẳng qua là một ít lý niệm, cũng không phải là kiếm pháp. Thầy cũng chưa từng học qua kiếm pháp. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Bình Chi, nói, ngươi muốn học tập độc cô cửu kiếm, thầy có thể chuyển cho ngươi. Chẳng qua là lấy tư chất của ngươi, ngộ tính, tu tập kiếm này, cũng không phải là thượng thừa. Bộ kiếm pháp này, đối với tư chất yêu cầu quá cao. Lâm Bình Chi ngượng ngùng cười một tiếng, đệ nhất thiên hạ kiếm pháp, ai không muốn học chứ? Nhìn hắn bộ dáng, Lâm Trường Sinh cũng biết hắn không có buông tha cho, liền nói, được rồi. Thầy liền cho ngươi một cơ hội, không lâu sau chúng ta đi một chuyến Hoa Sơn, chỉ cần ngươi khi đó có thể đánh bại lệnh Hồ Sung, ta sẽ dạy ngươi độc cô cửu kiếm. Lâm Bình Chi sắc mặt biến đổi, nói, sư phụ, kia lệnh Hồ Sung nhưng là Hoa Sơn đại đệ tử, đánh bại hắn, đệ tử. Đệ tử. Lâm Trường Sinh tức giận hừ một tiếng, nói, làm sao? Không có lòng tin. Ngươi nhớ kỹ cho ta, thân là võ giả, nhưng lấy thất bại, nhưng không thể mất đi lòng tin. Ngươi cũng không có làm thế nào biết mình không được? Lâm Bình Chi bất ngờ, cúi đầu nói, dạ, đệ tử nhất định cố gắng, không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Lâm Trường Sinh gật đầu, hai người quẹo cua, đột nhiên dừng bước. Lâm Bình Chi sắc mặt biến đổi, nắm vỏ kiếm tay đột nhiên tăng lực, phát ra lạc lạc thanh âm. Trước mặt, hai cái phái Thanh Thành đệ tử đang bọn họ đi tới. Hai người kia cũng nhìn thấy hai người, sắc mặt tựa như kinh tựa như hỉ. Cầu tặc. Lâm Bình Chi thấp giọng mắng. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, nói, ngươi mấy ngày nay tiến bộ không nhỏ, liền nữa đi thử một chút hắn phái Thanh Thành đích võ công đi. Lâm Bình Chi vui mừng, nói, dạ. Hắn rút kiếm ra, gầm nhẹ nói, La Nhân Kiệt, nhận lấy cái chết. La Nhân Kiệt nhìn một cái Lâm Trường Sinh, có chút sợ. Bên cạnh hắn sư đệ lại cả giận nói, hảo tặc tử, tìm chết. La Nhân Kiệt nhìn sư đệ ra mặt, con ngươi chuyển một cái, nói, Lê sư đệ, cẩn thận. Lê Nhân Hùng nói, sư minh yên tâm, sẽ để cho sư đệ bắt lại Lâm Bình Chi tiểu tử này, cho sư minh hướng sư phụ thỉnh công. La Nhân Kiệt miễn cưỡng cười một tiếng, sắc mặt cực kỳ lúng túng, tựa như sợ lại sợ. Đáng tiếc Lê Nhân Hùng là không thấy được, hắn trường kiếm một đỉnh, liền đâm về phía Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi giơ kiếm đánh trả, từng chiêu từng thức, rất lộ vẻ tận lực. Nhìn một cái Lâm Bình Chi lúc này kiếm pháp, La Nhân Kiệt cơ hồ cười đến rụng răng, nếu không phải cố kỵ một bên Lâm Trường Sinh, hắn đã sớm mở miệng trầm trọng. Cái này Lâm Bình Chi đích kiếm pháp, không chỉ có tận lực, cho người ta nhìn một cái cũng biết ra chiêu gì, hơn nữa cực kỳ đơn giản, quanh đi còn lại, chính là như vậy hai cái. Như kiếm pháp này cũng không coi là kiếm pháp. Đây chính là Lâm Trường Sinh dạy dỗ thành quả không? Lâm Trường Sinh nhìn Lâm Bình Chi đích kiếm chiêu, cười một chút. La Nhân Kiệt trầm trọng, Lâm Trường Sinh cười, hắn cười có một loại vui vẻ yên tâm ở bên trong. Chỉ cần nhìn Lê Nhân Hồng thì sẽ biết. Trước kia Lâm Bình Chi nhưng không đánh lại Lê Nhân Hồng, nhưng hiện tại thế nào? Ngang sức ngang tài. Đây chính là Lâm Bình Chi đích tiến bộ. Chỉ là tiến bộ của hắn, La Nhân Kiệt không biết mà thôi. Kiếm pháp cũng không phải là chỉ có linh xảo nhất mạch. Lấy Lâm Bình Chi đích tính tình, thích hợp hơn cái này cố ý kiếm pháp, giống như Nhạc Bất Quần vậy. Nếu Nhạc Bất Quần là kiếm tông đệ tử, hắn sợ rằng ngay cả hiện giờ đích thành tựu cũng sẽ không có. Lâm Bình Chi cũng giống vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 65, nổi danh, trùng, 65 nổi danh, trùng. Qua có hơn 40 triệu, Lâm Bình Chi chút nào không rơi xuống hạ phòng, chẳng qua là một lúc sau, Lâm Bình Chi nội lực đại hao tổn, thể lực chống đỡ hết nổi, xuất kiếm tốc độ rõ ràng chậm. Hắn một chậm, liền bị Lê Nhân Hồng bắt được cơ hội. Nhìn chật vật ngăn cản Lê Nhân Hồng đích Lâm Bình Chi, Lâm Trường Sinh khẽ lắc đầu, thời gian quá ngắn, hắn tiến bộ tuy không nhỏ, lại còn chưa đủ nhìn. Trong bụng động một cái, Lâm Trường Sinh đột ngột cắm vào hai người kiếm mặt trong, tay hắn kéo một cái, một thanh kéo quá Lâm Bình Chi trường kiếm trong tay, giơ kiếm đánh xuống. Một kiếm này, đơn giản, giống như Lâm Bình Chi mới vừa rồi kiếm pháp vậy, nhưng rất kỳ quái là Lê Nhân Hồng giơ lên kiếm hoàn toàn không cách nào ngăn trở một kiếm này. Đinh một tiếng, hắn vừa mới ngẩng kiếm bị Lâm Trường Sinh một kiếm ép xuống, cho đến giữa cổ. Nhẹ nhàng kéo một cái, kiếm phong sắc bén, Lê Nhân Hồng nơi cổ máu tươi văng tung tóe. Sư đệ, La Nhân Kiệt kêu lên, người lại không tiến ngược lại thụt lùi, hắn đã sớm lãnh giáo qua Lâm Trường Sinh đích lợi hại, nào dám tiến lên. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Lâm Trường Sinh lợi kiếm trong tay bay vụt, tựa như thiên ngoại lưu tình, lóe một cái rồi biến mất. La Nhân Kiệt kêu thảm một tiếng, người nửa chuyển đang lúc liền bị trường kiếm xuyên thủng. Hắn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn ngực trường kiếm. Người đụng té xuống đất. Lâm Bình Chi thở hào hẹn, trong mắt lóe lên lau một cái thống quái vẻ. Lâm Trường Sinh liếc hắn một cái, nói, đi thôi, chúng ta đi lưu phủ. Lâm Bình Chi gật đầu, bước nhanh về phía trước rút ra La Nhân Kiệt trong cơ thể trường kiếm, cắm trở về bên trong vỏ, đi theo Lâm Trường Sinh sau lưng, hướng lưu phủ đi tới. Qua ba điều chương ngay, chỉ thấy tay trái một tòa đại trạch, hơn 10 người đứng ở bên ngoài, đang bận đón khách. Lâm Trường Sinh không nói một lời, dẫn Lâm Bình Chi liền đi tới, đi theo những thứ kia anh hùng hào kiệt sau lưng, kia nên tân đích người chỉ khi bọn hắn là hạ khách, mặt mày vui vẻ nên nhân, nói, mời vào, mời vào. Bước vào phòng khách, chỉ nghe tiếng người ồn ào, hơn 200 người phân ngồi các nơi, chia ra cười nói. Lâm Trường Sinh dẫn Lâm Bình Chi ở một góc bàn chống tựa tọa, không lâu liền có gia đình đưa lên trà xanh, mặt điểm. Hai người thả mắt quan sát, rất nhiều nhân sĩ võ lâm mỗi người ngồi vây chung một chỗ, bên trái bên ngồi một đám ni cô, là Hàng Sơn phái đệ tử, các nàng một bên là ngồi người của phái Hoa Sơn. Lâm Bình Chi đôi mắt thấy được phái Hoa Sơn trung đích Nhạc Linh San, nhẹ giọng nói, sư phụ. Lâm Trường Sinh nhìn, khẽ gật đầu, nói, Nhạc Linh San tới, nghĩ đến Nhạc Bất Quần tên kia cũng đến. Chẳng qua là cái này trong thính đường lại không có Nhạc Bất Quần, cũng không có Định Giật, Thiên Môn đám người, Nghi Lâm, Lệnh Hồ Sùng cũng không ở, nghĩ đến là ở bên trong đường trong liễu. Không lâu, trước mặt một trận ồn ào, có mấy người mang hai người đi vào, không biết người nào ồn ào nói là phái Thanh Thành đích đệ tử, nhanh đi thông báo dư trưởng môn. Nội đường trong, Lưu Chính Phong, Thiên Môn đạo trưởng, Định Giật sư thái, Lệnh Hồ Sùng, Nghi Lâm, Dư Thương Hải, Hà Tam thất đám người nhất nhất đi tới. Dư Thương Hải lại nhanh một bước, cướp được phụ cận, sắc mặt đại biến, á kêu một tiếng, Nhân Kiệt, Nhân Hồng. Dư Thương Hải tức giận, gầm nhẹ nói, người nào lớn như vậy đảm? Lưu Chính Phong tiến lên, hỏi kia mang thi thể người tới, nói, các ngươi ở nơi nào phát hiện hai vị hiển chất đích thi thể? Một nhân đạo, đang ở hồi nhạn lâu cách đó không xa trong ngõ hẻm. Lưu Chính Phong nhướng mày, đối với Dư Thương Hải nói, Dư trưởng môn, xin nén bi thương. Dư Thương Hải trầm mặt, cũng không nói chuyện. Hắn nhìn hai đệ tử thi vết thương trên người, sắc mặt xanh mét. Trong góc, Lâm Trường Sinh chân mày thầm chíu, Lao Đức nặng tới, Nhạc Linh san tới, Nhạc Bất Quần chứ? Hắn vốn tưởng rằng Nhạc Bất Quần cũng ở đây nội đường, nhưng lại không có, hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ người này chưa từ bỏ ý định? Sư phụ. Lâm Trường Sinh lấy lại tinh thần, nhìn về phía một bên Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Thương Hải, một bức cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hiển nhiên hận chết hắn. Lâm Trường Sinh lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, "Bình Chi, không nên vọng động. Ngươi hiện tại đi lên cũng vô ích." Lâm Bình Chi không cam lòng thu hồi ánh mắt, hai tay nắm chặt, ngân nha thầm cắn, cái trán gân xanh phốc phốc chực nhảy. Vỗ vai hắn một cái, Lâm Trường Sinh không có nói nữa. Hắn nhìn lướt qua đám người nơi nào, thấy Lưu Chính Phong, nghĩ đến hắn một nhà số mạng, chân mày thầm chíu. Muốn không nên động thủ chứ? Hay là trước nhắc nhở hắn một chút đi. Nghĩ đến chỗ này, hắn đối với Lâm Bình Chi nói, "Đi, đi với ta hậu viện." Lâm Bình Chi gật đầu, lập tức đứng dậy đi theo Lâm Trường Sinh sau lưng. Mấy ngày nay nhiều người, không chỉ có tiền viện, hậu viện cũng ở một ít khách nhân, Lưu phủ người làm gặp phải người đều là mặt mày vui vẻ chào đón, cũng không ngăn trở hai người. Bất quá vào hậu viện, cũng là chia ra làm hai, một phần là Lưu gia nữ quyến chỗ ở, chỗ kia thì không phải là người bình thường có thể vào liễu. Đứng ở trong viện, Lâm Trường Sinh nhìn hậu viện đi ra tiểu nha đầu kia, nhịn không được bật cười. "Khúc Phi Yên." Hắn gọi một tiếng, tiểu nha đầu kia lập tức trở về đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Trường Sinh. Nàng bốn phía nhìn một chút, đi về phía trước hai bước, nói, "Là hai người các ngươi tại sao biết ta?" Ngày đó hồi nhạn lâu thượng, nàng cùng Khúc Dương cũng ở đây, tự nhiên nhận biết Lâm Trường Sinh cùng Lâm Bình Chi. Lâm Trường Sinh cũng chú ý các nàng, cho nên nhận được nàng. Chẳng qua là, Lâm Bình Chi lại không có chú ý Lâm Trường Sinh cười nói, "Hồi nhạn lâu thượng, ngươi cùng gia gia ngươi cũng ở đây." Khúc Phi Yên ánh mắt sáng lên, nói, "Không nghĩ tới ngươi chú ý tới ta. Các ngươi cũng là tới tham gia Lưu gia gia đích rửa tay gác kiếm không?" Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, "Ta tới đây chỉ là vì cho Lưu Chính Phong đề tỉnh. Phái Tung Sơn đích người đến, tới rất nhiều người." Khúc Phi Yên tuổi tác tuy không lớn, nhưng vô cùng thông minh, nghe một chút hắn lời này, biểu tình thì trở nên thay đổi. Phái Tung Sơn tới người nằm trong dự liệu, nhưng rất nhiều người. Nàng lập tức nói, "Ngươi, ngươi có ý gì?" Lâm Trường Sinh không thể đưa hay không nói, "Ngươi không hiểu không? Ta có thể làm chính là nhắc nhở các ngươi một chút, càng nhiều hơn, ta nhưng không có nắm chắc." Khúc Phi Yên, ngươi nói cho Lưu Chính Phong, nếu như không nghĩ bị người diệt cả nhà, còn là thông minh chút hảo. Hắn cái này sau một câu, cũng là nghĩ tới rất nhiều trong tiểu thuyết đích nội dung, cố ý nói, "Ngươi..." Khúc Phi Yên còn muốn nói nữa cái gì, nhưng Lâm Trường Sinh lại mang Lâm Bình Chi đi. Nhìn một cái, nàng khẩn trương, dậm chân một cái, muốn đuổi kịp đi, nhưng đầu nhỏ chuyển một cái, còn là nhanh chui vào hậu viện. "Lưu tỷ tỷ, không xong. Đêm, có vài người ở Lưu phủ nghỉ ngơi, có chút là ra khỏi Lưu phủ, ở trong khách sạn nghỉ ngơi." Lâm Trường Sinh, Lâm Bình Chi hai người không có lớn như vậy mặt mũi, tự không thể ở Lưu phủ nghỉ ngơi. Hai người ra khỏi Lưu phủ, xuyên qua hai đường ngõ hẻm, hướng bên cạnh đường hẻm một chui, vào Lâm trấn Nam vợ chồng trọ ở sân nhỏ chung. Vốn là Lâm Trường Sinh thì không muốn trở về, để tránh bị người để mắt tới, có thể tưởng tượng đến hôm nay không thấy Nhạc Bất Quần bóng dáng, hắn có chút bận tâm, lúc này mới tới xem một chút. Trong sân, Lâm Chấn Nam vợ chồng cũng không có gặp phải đặc thù chuyện, bọn họ vì an toàn, ngay cả sân đều không ra. Thấy vậy, Lâm Trường Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm. "Sư phụ, ngài hôm nay cùng tiểu nha đầu kia là nói cái gì?" Lâm Bình Chi hiếu kỳ nói. Lâm Trường Sinh cười một tiếng, nói, "Ngươi ngày mai thì sẽ biết." "Chính là không biết, Lưu Chính Phong hội làm gì?" Hắn không có nói nhiều, nhưng cũng muốn lấy được, Lưu phủ tối nay tuyệt đối không bình tĩnh. Sự thật cũng là như vậy, ở Lưu phủ trong thư phòng, Khúc Dương len lén tới, cùng Lưu Chính Phong ngồi đối diện nhau. Khúc Dương lo lắng nói, "Lưu hiền đệ, Tả Lãnh Thiền giã tâm bừng bừng, những năm này phái Tung Sơn làm việc cũng cực kỳ tàn nhẫn, nếu bọn họ biết ta ngươi tương giao chuyện, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho hiền đệ một nhà." Lưu Chính Phong thở dài, nói, "Ta đây cũng nghĩ đến, ta mới vừa rồi kêu đại niên, vì nghĩa đi chuẩn bị. Đến nửa đêm, ta sẽ đem người nhà đưa đi, để người vào nhất. Lăn lộn giang hồ, đều không phải là ngu ngốc." Mặc dù mọi người vậy trong miệng nói chuyện này không liên quan người nhà, nhưng trong lòng Thở Phượng cũng là chạm thảo trừ căn, nếu không trên giang hồ cũng sẽ không có nhiều như vậy bị diệt môn đích truyền thảm. Ma đạo như vậy, chánh đạo cũng giống như nhau. Nguyên tắc chung, Lưu phủ một nhà bị diệt môn, trừ định giật ngăn trở một chút, những người khác không đều không động không. Cái này trừ đang ma đích cửu hận, càng nhiều hơn chính là giang hồ quy tắc. Nổ cỏ phải nổ tận gốc, ngươi cũng không cần quái nhân nhà tìm ngươi báo thủ. Lưu Chính Phong lăn lộn giang hồ lâu như vậy, tự cũng không phải ngu ngốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 66, nổi danh, hạ, 66 nổi danh, hạ, ngày thứ 2 sáng sớm, Lâm Trường Sinh lại mang Lâm Bình Chi vào Lưu phủ. Hôm nay Lưu phủ so với hôm qua còn phải náo nhiệt, giống như hai người bọn họ vậy, sáng sớm liền người tới rất nhiều. Không lâu, một ít người có danh vọng cũng đều chạy đến, Thiên Môn đạo nhân, Định Giật sư thái, Dư Thương Hải, Văn Tiên Sinh, Hà Tam Thất vân vân. Đến ước chừng 9 giờ, tên bên ngoài Lưu phủ đệ tử lớn tiếng hát uống, phái Hoa Sơn trưởng môn quân tử kiếm nhạc bất quần thân lai đạo hạ. Lưu Chính Phong lấy được tin tức, vừa mừng vừa sợ, trong trốn võ lâm đại danh đỉnh đỉnh quân tử kiếm Hoa Sơn trưởng môn lại đích thân giá lâm, bận bịu ra đón, không có lỗ đích nói cảm ơn. Nhạc bất quần thật là khiêm tốn, mặt tươi cười rộn hạ, cùng Lưu Chính Phong cặp tay đi vào cửa. Một đám đại lao không khỏi đứng dậy chào đón, mặt đầy nụ cười. Trong đám người, Lâm Trường Sinh nhìn một bức nho ra ăn mặc nhạc bất quần, âm thầm cười một tiếng. Người này bề ngoài xem ra quả thật vô cùng có sức hấp dẫn, cái loại đó khí chất bất đồng với người khác, càng là để cho người âm thầm tâm chết. Bên cạnh hắn Lâm Bình Chi đánh giá nhạc bất quần, đối với Lâm Trường Sinh do dự nói, "Sư phụ, cái này nhạc trưởng môn xem ra tựa hồ." Lâm Trường Sinh cười một chút, nói, "Cảm thấy hắn là người tốt." Hắn lắc đầu một cái, nhìn người, không thể nhìn mặt ngoài. Ở trên thế giới này, nhất xấu xa chính là những thư sinh kia liễu. Nhạc bất quần một cái phái Hoa Sơn trưởng môn, một bức ăn mặc kiểu thư sinh. Lâm Bình Chi nghe vậy lúng túng cười một tiếng, nhưng trong lòng bao nhiêu có chút lơ đễnh, hoặc là nói Nhạc Bất Quần cho người cảm giác thật quá tốt, ngươi xem hắn, căn bản không có cái giá, cùng trong yến hội tam giáo cửu lưu người giang hồ nói chuyện với nhau tao nhã lễ phép, để cho người không khỏi khen ngợi. Lâm Trường Sinh bằng bạch nói hắn là Ngụy Quân Tử, độ có thể tin không đủ a. Tới gần buổi trưa, chợt nghe ngoài cửa bịch bịch hai tiếng súng vang, đi theo cổ nhạc tiếng đại tác, lại có Minh La quát lên đích thanh âm, lộ vẻ là thứ gì quan phủ đi tới ngoài cửa. Lâm Trường Sinh thấp giọng cười một chút, thầm nói, kịch hay bắt đầu. Lập tức, Lưu Chính Phong đứng dậy, đối với mọi người chắp tay, hướng ngoài cửa nên đón. Một lát sau, mọi người liền thấy hắn rất cung kính phụng bồi một người mặc công dùng quan viên đi vào. Quan phủ cùng giang hồ luôn luôn là hai cái thế giới. Không nói mọi người người nào cũng không làm thiệp người nào, nhưng cũng có riêng mình ăn ý kiếp trước, rất nhiều người đều nói tiếu ngạo giang hồ vô hiệp, nhưng ở Lâm Trường Sinh xem ra, hiệp loại vật này, phần lớn chỉ hội xuất hiện tại loạn thế, giống như xà điêu, thần điêu giống vậy thế giới. Hiệp to lớn người, vì dân vì nước. Không có ở đây loạn thế, ngươi cái này đại hiệp muốn lăn lộn đi ra khó khăn, về phần hành hiệp trượng nghĩa tiểu hiệp, cũng không phải dễ làm như vậy, nhất là đối với môn phái mà nói. Đi diệt trừ thổ phỉ, cường đạo một loại, còn dễ nói. Nhưng ngươi nếu là đi giết tham quan, ác thân, vậy thì có nói đầu a quan phủ là chú trọng uy quyền đích địa phương, nhân sĩ giang hồ muốn cũng làm như vậy, quan phủ cũng đừng muốn. Cho nên giang hồ cùng triều đình thời là tương giao hai cái thế giới, mà không phải là một cái. Giang hồ phần lớn coi thường quan phủ người, bởi vì phần lớn làm quan đều không phải là người tốt, mà quan phủ cũng coi thường người giang hồ, cảm thấy bọn họ là mãn phu, hiệp dùng võ phạm cấm, đây cũng không phải là cái gì tốt thoại. Lưu Chính Phong thân là trên giang hồ đại người có danh vọng, cung kính như thế đối với một cái quan viên, tự kêu đường thượng quần hùng âm thầm suy đoán. Một ít tốt bụng điểm, cũng chỉ là suy đoán Lưu Chính Phong không muốn đắc tội quan phủ. Bọn họ cũng là quên, đây là Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm đại hội, tới một cái quan coi là cái gì? Bằng chứng không? Mọi người ở đây âm thầm suy đoán đang lúc, kia quan lớn tiếng nói, thánh chỉ đến, Lưu Chính Phong tiếp chỉ. Quần hùng nghe một chút, cũng lấy làm kinh hãi, lúc này mới phát giác phải không đúng, rồi rít nhìn về phía Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong sắc mặt lại không thay đổi chút nào, lúc này quỳ xuống, hướng viên quan kia ngay cả dập đầu ba cái, cất cao giọng nói, vi thần Lưu Chính Phong nghe chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Quân hùng vừa thấy, tất cả đều xôn xao. Lâm Trường Sinh em thầm cười, một bên Lâm Bình Chi cũng là thất kinh. Chuyện trên giang hồ hắn tuy biết không được nhiều, nhưng thân là tiêu cục thiếu chủ, hắn cũng biết một ít, không nhịn được nói, sư phụ, Lưu Chính Phong đây là. Lâm Trường Sinh nói, hắn đang chứng tỏ một loại thái độ. Bình Chi, ngươi thật cho là rửa tay gác kiếm dễ dàng như vậy sao? Cái này. Lâm Bình Chi nhất thời không nói, không biết nên nói như thế nào. Lâm Trường Sinh nói, rửa tay gác kiếm, ý tứ là thối lui ra giang hồ, từ nay bất kể chuyện giang hồ, làm người hài lòng sanh ở đời, không phải ngươi nói thối lui ra liền thối lui ra. Đừng nói người giang hồ liễu, chính là những thứ kia dân chúng bình thường, cũng không nhiều bị giang hồ dính rất không. Ở nơi này trên giang hồ, muốn có sở thiện cuối cùng, là phải có bảo đảm. Lâm Bình Chi trong lòng sáng tỏ, nghĩ tới hai ngày trước ở trong thành nghe được những lời đó. Lưu Chính Phong trà trộn giang hồ bao năm, cựu nhân nhất định không ít, bạn cũng không ít. Hắn thối lui ra giang hồ, những thứ kia cựu nhân sẽ bỏ qua cho hắn. Đổi lại mình, cũng sẽ không a có thể bảo đảm hắn an ổn, chính là hắn kia một thân võ công cùng kia rất nhiều đệ tử, bạn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Bình Chi lại nghĩ tới hắn Lâm gia. Lần này Lâm gia đại nạn, nếu hắn Lâm gia có đủ thực lực, nơi nào còn dùng chật vật như vậy, lấy tới bị người diệt môn, đông đoá tây tàng chứ. Không tệ, chỉ có thực lực cường đại mới là bảo đảm. Âm thầm cắn răng, Lâm Bình Chi hai quả đấm không khỏi nắm chặt một ít. Tựa như một trận náo nhiệt, người người mặt gương mặt huy, lên tiếng không phải, các sắc mặt người lại là lung túng, lại là kinh ngạc. Lưu Chính Phong giống như không thấy được vẻ mặt của mọi người, mặt chất vui mừng, hắn cất cao giọng nói, chúng vị tiền bối anh hùng, chúng người bạn tốt, các vị trẻ tuổi bạn. Các vị đường xa đến chơi, Lưu Chính Phong thực là trên mặt rất vàng, vô cùng cảm kích. Huynh đệ hôm nay rửa tay gác kiếm, từ nay không hỏi tới chuyện trên giang hồ, các vị chắc hẳn đã biết nguyên nhân ở trong. Huynh đệ đã bị triều đình nhân điện, làm một cái nho nhỏ con nhi. Câu thường nói, án luật vua, chung quân chuyện. Trên giang hồ làm việc chú trọng nghĩa khí, quốc gia công chuyện, lại tu phụng công thủ pháp, lấy báo quân ân. Hai người này như có mâu thuẫn, kêu Lưu Chính Phong không khỏi khó xử. Từ nay về sau, Lưu Chính Phong thối lui ra võ lâm, ta môn hạ đệ tử nếu như nguyện ý đổi đầu chớ cửa phái khác, các đảm nhiệm tự tiện. Lưu Mỗ mời các vị đến chỗ này, chính là mời chúng người bạn tốt làm cá bằng chứng. Sau này các vị đến hành sơn thành, tự nhiên vẫn là Lưu Mỗ người bạn tốt, bất quá trong võ lâm các loại ân oán thị phi, Lưu Mỗ lại thứ cho không hỏi tới liễu. Nhìn hắn như vậy, rất nhiều người trong lòng không xỉ, lại cũng không tiện nhiều lời, chỉ cảm thấy hắn muốn hoàn toàn thối lui ra giang hồ, tham mộ hư danh. Lúc này, Lưu Chính Phong lại nói, đệ tử Lưu Chính Phong ngu rốt ân sư thu lục môn hạ, thụ dùng võ nghệ, không thể mở to phái hành sơn cửa mi, hết sức xấu hổ. Cũng may buồn môn có mạc sư ca chủ trì, Lưu Chính Phong dong tầm thường lục, nhiều Lưu Mỗ một người không nhiều, thiểu Lưu Mỗ một không ít người. Từ nay về sau, Lưu Mỗ người rửa tay gác kiếm, chuyên tâm sĩ hoạn, nhưng cũng quyết kế không cần sư chuyện võ nghệ, để cầu thăng quan tiến tước, chết tại trên giang hồ ân oán thị phi, môn phái tranh chấp, Lưu Chính Phong càng thêm quyết không hỏi tới. Nếu vi là nói, cũng như kiếm này, tay phải lộn một cái, từ bào để rút trường kiếm ra, hai tay một ban, vỗ một tiếng, đem kiếm phong ban phải cắt thành hai khúc, hắn gậy trường kiếm, thuận tay để cho hai khúc kiếm gậy vào hạ, suy suy hai tiếng nhẹ vang, kiếm gậy cắm vào gạch xanh trong. Quân hùng vừa thấy, tất cả tấn hái dị, từ cái này hai khúc kiếm gậy cắm vào gạch xanh đích trong thanh âm nghe tới, cây kiếm này lộ vẻ chém kim đoạn ngọc vũ khí sắc bén, lấy tay kính gậy một hớp tầm thường thép kiếm, lấy Lưu Chính Phong hạng nhân vật này, tất nhiên không chút nào kỳ lạ, nhưng như vậy cử trọng được hình, không tốn sức chút nào đích gậy một cây bảo kiếm, là ngón tay thượng công phu chi thuần, thực là trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ thành tựu. Lưu Chính Phong nhìn lướt qua quần hùng mặt mũi, hơi lộ ra mặt mũi, vén lên liều ống tay áo, đưa hai tay ra, liền muốn bỏ vào kim châu, chợt nghe đường truyền ra ngoài tới một tiếng quát chói tai, lại ở. Quần hùng cả kinh, Lưu Chính Phong lại trong lòng run lên, hai tay nắm chặt, âm thầm long trở về trong tay áo, né người nhìn. Chỉ thấy cửa đi vào bốn cái người mặc hoàng sam đích hán tử. Bốn người này vừa vào cửa, phân hướng hai bên vừa đứng, lại có một tên vóc người rất cao đích hoàng sam hán tử từ bốn người giữa ngẩng đầu thẳng vào. Người này trong tay giơ cao một mặt năm màu cầm kỳ, trên lá cờ chế đầy chân châu bảo thạch, mở ra động sử, phát ra rực rỡ bảo quang. Người nọ đi tới Lưu Chính Phong trước người, giơ kỳ nói: "Lưu sư thúc, phụng Ngũ Nhạc kiếm phái Tả Minh chủ kỳ lệnh, Lưu sư thúc rửa tay gác kiếm đại sự, mời tạm được gác sau." Lưu Chính Phong mặt không đổi sắc, trong lòng lại chực nhẹ, ánh mắt hắn lườm một cái, âm thầm nhìn một cái trong góc đích Lâm Trường Sinh. Từ mới vừa rồi, hắn vẫn xem chú người này. Xem ra cái này người ta nói không giả, cũng may sớm có chuẩn bị tựa như thở phào nhẹ nhõm. Lưu Chính Phong nói: "Ngũ Nhạc kết minh, bốn vị công thủ hỗ trợ, duy trì võ lâm chính nghĩa." Lưu Mỗ rửa tay gác kiếm, chẳng qua là chuyện riêng, không chịu Ngũ Nhạc lệnh kỳ giáng buộc, thứ cho không theo mệnh. Vừa nói vừa đưa tay ra. Kia hán tử cao lớn thân hình thoát một cái, ngăn ở kim chậu trước, tay phải giơ cao lệnh kỳ, cười lạnh nói: "Lưu sư thúc chấm đã, đệ tử lúc tới sư tôn nói biết, nếu là Lưu sư phó không tuân theo hiệu lệnh, chính là tự giác với Ngũ Nhạc kiếm phái, lập tức chém giết." Lời nói này quá nặng, đường thượng quần hùng đều biến sắc. Lưu Chính Phong âm thầm giận lên, trong lòng cười lạnh một tiếng, tay trái đột nhiên nhanh rõ, hai ngón tay hướng trong mắt hắn cầm tới. Hán tử kinh hãi, hai cánh tay hướng lên ngăn đỡ, Lưu Chính Phong tay trái lùi về, tay phải hai ngón tay lại đâm vào hắn cặp mắt. Hán tử không thể chống đỡ, chỉ đành phải lui về phía sau. Lưu Chính Phong một đem hắn ép hai, hai tay lại duỗi thân hướng kim chậu. Lúc đó, hai cái phái Tung Sơn đệ tử đội vàng nhào tới, Lưu Chính Phong nghe được tiếng gió sau lưng, thân cũng không trở về, tay vẫn duỗi đi xuống. Hai tay hắn nước vào, phía sau hai người cũng đột lại, song trưởng thực thực đánh vào hắn trên lưng. Hoa! Lưu Chính Phong bị lực, tuy âm thầm phòng bị, nhưng cũng nhất thời bị thương, trong miệng phun máu. Lần này, tiêu đường thượng còn chúng kinh hãi, liền ngay cả phái Tung Sơn đệ tử cũng kinh ngạc không khỏi. Kia hai phái Tung Sơn đệ tử tuy có đánh lén chi hiểm, nhưng xuất thủ rất nặng, đừng nói Lưu Chính Phong liễu, đổi những người khác cũng nghe tới động tĩnh, tránh ra, nhưng Lưu Chính Phong lại không tránh không tránh. Lần này, đừng nói phái Tung Sơn đệ tử, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Lâm Trường Sinh thầm than, thật là lợi hại đích Lưu Chính Phong. Hắn lần này sợ rằng ngay cả ẩn nút phái Tung Sơn cao thủ cũng không nghĩ tới đi. Ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Chính Phong trên hai tay, cặp kia tay đã sớm đưa vào liêu trong nước, hoàn thành nghi thức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 67, nổi danh, tiếp theo, 67 nổi danh, tiếp theo, toàn bộ phòng khách nhất thời cũng yên tĩnh dọa người. Mấy trăm người, cuối cùng không có chút xíu thanh âm, ai có thể nghĩ tới. Lưu Chính Phong sờ soạn một cái máu tươi trên khóe miệng, lộ ra một màn nụ cười, mang một ít bi thương ý hắn xoay người, lớn tiếng nói: "Lưu Chính Phong kim đã rửa tay, sau này không nữa hỏi tới chuyện giang hồ, đa tạ các vị bằng hữu tới trước quán lễ." Thật can đảm. Một tiếng gầm lên, trên nóc nhà nhảy xuống một người. Người này chừng 40 tuổi, vóc người trung đẳng, thon gầy dị thường, môi trên giữ lại hai phiết dâu chuột, chính là Phí Bân. Phí Bân bộ mặt tức giận, hai mắt trừng tròn xoe, mặt đầy sát khí. Không đợi Lưu Chính Phong mở miệng, Định Giật Sư thái mặt giận dữ, bầu không khí nói: "Phí sư minh, ngươi phái Tung Sơn, cái này là ý gì?" Lưu Hiền đệ rửa tay thoái ẩn, đi làm kia chi ma lục đầu con nhi, thành thật mà nói, Vân Nhi cũng thật to xem thường, nhưng là người có chí riêng, hắn yêu thăng quan phát tài, chỉ cần không sợ trăm họ, không xấu liều võ lâm đồng đạo đích nghĩa khí, người bên cạnh cũng không thể mạnh thêm ngăn cản a ngươi phái Tung Sơn nhiều lần tương trợ, còn ngang nhiên xuất thủ, bất giác thật là quá đáng không. Phí Bân hít một hơi thật sâu, lắng xuống chứ tự thân lửa giận, lớn tiếng nói: "Định Giật sư thái, ngươi là Phật môn trung đích có đạo chi sĩ, tự nhiên không rõ người bên cạnh quỷ vực mánh khỏe." Cái này Lưu Chính Phong nhìn như kim châu hấp thu thoái ẩn giang hồ, thực thời là một món đại âm mưu. Các vị mời suy nghĩ một chút, phái Hành Sơn Lưu Tam gia là trên giang hồ danh tiếng vang dội anh hùng hào kiệt, khởi chịu tự cam đoạn lạc, đi bị những thứ kia bẩn thỉu cậu quan đích xấu xa khí. Lưu Tam gia ra tại bạc quán, nơi nào còn tham đồ thăng quan phát tài. Cái này lời này vừa nói ra, quân hùng cũng rắc rất có đạo lý, vốn là mọi người liền kỳ quái Lưu Chính Phong vì sao rửa tay gác kiếm. Lưu Chính Phong không đáp, ông vừa nói: "Định Giật sư tỷ, Phí sư minh, Lưu Mộ đã lui ra giang hồ, chuyện giang hồ cùng Lưu Mộ không liên quan. Về phần cái gì đại âm mưu, đây chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện thôi. Các vị đồng đạo cứ yên tâm, Lưu Mộ tuy bất hiếu, nhưng cũng không phải là bất trung bất nghĩa hạng người. Qua hôm nay, Lưu Mộ liền bắc ở kinh thành, cách xa giang hồ đất thị phi." Phí Bân tức giận, chỉ Lưu Chính Phong cả giận nói: "Ngươi mạnh khỏe đảm. Lưu Chính Phong, ngươi dám nói mình không biết được ma giáo tập nhân khúc dương không?" "Cái gì?" Quân hùng nghe một chút, bộ dạng sợ hãi lên, từng cái kinh hãi nhìn Phí Bân, Lưu Chính Phong hai người. "Ma giáo cùng chánh đạo thế bất lưỡng lập, kết thù trên trăm năm, không phải ngươi giết ta, chính là ta giết ngươi." Vừa nhắc tới ma giáo, mọi người không khỏi nghiến răng thống hận. Định Giật sư thái kinh nghi bất định nhìn về phía Lưu Chính Phong, thấy hắn nhất thời im lặng, trong lòng ám trầm. Những người khác cũng biết, cái này Lưu Chính Phong thật cùng ma giáo khúc dương nhận biết, nếu không làm sao không phản bắt chứ. Nhìn mọi người từng cái hoài nghi nhìn Lưu Chính Phong, Phí Bân tức giận vừa phun, trên mặt không nhịn được cười đắc ý. Ai ngờ lúc này, một người bất ngờ nói: "Nhận biết khúc dương, liền có cái gì đại âm như không?" Phí Bân thầm giận, hét: "Người nào?" Lâm Trường Sinh cười hắc hắc, cất bước đi ra, nói: "Bất tài, chính là tại hạ." Phí Bân quát lên: "Ngươi là người phương nào? Vì sao giúp cái này tặc tử nói chuyện? chẳng lẽ cũng là kia ma giáo yêu nhân không thành? Lâm Trường Sinh nói, các hạ khẩu khí thật là lớn, tại hạ chỉ là nói một câu nói là được ma giáo tặc tử. Hắc. Phí Bân, ngươi phái Tung Sơn tới đây, sợ rằng không phải chỉ một mình ngươi người đi. Chỉ bằng vào ngươi, còn không đối phó được Lưu Tam gia. Phí Bân giận cấp mà cười, chỉ hắn nói, thật là to gan đích tiểu tử, cái này Lưu Chính Phong cùng ma giáo Khúc Dương cấu kết, ý đồ mưu hại ta Chánh Đạo nhân sĩ, như vậy tặc tử, lại còn có ngươi bực này người nói chuyện cho hắn, ngươi tiểu tử này thắc đích của vọng. Lâm Trường Sinh sẩn tiểu nói, Phí Bân, ngươi không cần cầm huynh hoang đè người. Trong mắt của ta, cái này Lưu Chính Phong rửa tay gắt kiếm, chỉ sợ không phải âm mưu gì, nếu không có ích lợi gì rửa tay. Hắn hôm nay rửa tay, liền đã không phải người giang hồ, âm mưu quỷ kế gì lại quan giang hồ chuyện gì? Ngươi Phí Bân một mực dùng huynh hoang đè người, há có thể không có quỷ vực mánh khỏe? Phí Bân hơi chậm lại, quân hùng cũng là sửng sốt một chút, thầm nói, đúng vậy, nếu hắn thật cùng ma giáo cấu kết, không rửa tay làm cái gian tế chẳng phải tốt hơn? Lấy hắn Lưu Tam gia đích thân phận, người nào hội hoài nghi hắn? Mọi người lại nghĩ đến Lưu Chính Phong mới vừa rồi bắt ở kinh thành chi ngữ, lại âm thầm gật đầu. Kia kinh thành tuy cũng có giang hồ thế lực, lại yếu ngoan. Hắn đi nơi nào, cùng mọi người cũng mất lui tới, lại không biết có âm mưu gì liễu. Định Giật sư thái cao mày, nhìn một cái Lưu Chính Phong, thử nói, Phí sư huynh, vị tiểu huynh đệ này nói chính là. Lưu Chính Phong đã rửa tay gắt kiếm, không còn là ta nhân sĩ giang hồ, còn có thể có gì âm mưu? Ta xem, ngươi phái Tung Sơn quá đại kinh tiểu quái. Phí Bân lại tức giận, hung tận trận Lâm Trường Sinh, Lưu Chính Phong hai người, trong lòng đại hận. Nhưng hắn cũng biết, Lưu Chính Phong không có rửa tay còn dễ nói, hắn đã rửa tay, lại không thể quang minh tránh đại độc thủ. Hô khẩu khí, Phí Bân lớn tiếng nói, Lưu Chính Phong, ngươi ký cao một nước, nhưng đừng tưởng rằng như vậy thì xong rồi. Ngươi không có động tác cũng thì thôi, nếu có bất kỳ âm mưu, không nên trách Phí Mộ không có cảnh cáo với ngươi. Chúng ta đi. Lâm Trường Sinh cười lạnh, trong lòng nhưng cũng biết, lần này phái Tung Sơn bị thua thiệt, chỉ sợ sẽ không lúc đó làm về đích. Tự Lưu Chính Phong rửa tay, kia Đinh Miễn cùng Lục Bách không liền không có đi ra sao. Nguyên tắc chung, cho dù Lưu Chính Phong nói nguyên nhân, cũng như cũng bị giết cả nhà. Lần này, nhờ ở chỗ Lưu Chính Phong đã rửa tay. Đây là một quy củ, hắn phái Tung Sơn chính là nữa thế lớn, cũng không thể trước mặt của mọi người phá. Hừ. Phái Tung Sơn vừa đi, Thiên Môn đạo nhân hừ một tiếng, đứng lên nói, Lưu Chính Phong, bần đạo cũng cáo tử. Hắn sát mặt cực kỳ khó coi, trong lòng mọi người biết, Thiên Môn đạo nhân ân sư chính là bị ma giáo giết chết, tự sẽ không đối với ma giáo có hảo cảm, cái này Lưu Chính Phong cùng ma giáo tặc tử từng giao, nhưng cũng cứ gọi hắn chán ghét. Có Thiên Môn đạo nhân dẫn đầu, những người khác nhìn một cái, cũng từng cái cáo tử rời đi. Định Giật thở dài nói, Lưu Hiền đệ, ma giáo tặc tử âm hiểm bị trá, xin Hiền đệ cẩn thận một hai. Lưu Chính Phong cảm kích nói, Lưu Chính Phong đa tạ sư tỷ. Sư tỷ ân cứu mạng, Lưu Chính Phong vô cùng cảm kích. Định Giật gật đầu một cái, nói, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Chúng ta đi. Trong góc, Lâm Trường Sinh cùng Lâm Bình Chi ngồi chung một chỗ, nhìn kia cuối cùng đi lên Nhạc Bất Quẩn. Người này mới vừa rồi liền vẫn nhìn mình. Hắn cười hắc hắc, xa xa nâng ly. Nhạc Bất Quẩn cũng cười một chút, coi như là đáp lễ. Phái Hoa Sơn trong hàng đệ tử, Lệnh Hồ Sung đi tới, đối với Lâm Trường Sinh ôm quyền nói, Lâm Minh, mời. Lâm Trường Sinh nói, Lệnh Hồ Minh, mời. Lập tức, bọn họ cũng rời đi, lớn như vậy Lưu phủ, nhất thời không đáng liêu. Lưu Chính Phong đối với Hướng Đại Niên, thước bị nghĩa khai báo đôi câu, tiến lên phía trước nói, tiểu huynh đệ, Lưu Mộ đa tạ trưởng nghĩa cho nói, nếu không phải tiểu huynh đệ chỉ điểm ân, Lưu Mộ một nhà sợ rằng có đại nạn liễu. Nếu tiểu huynh đệ bất khí, không bằng theo Lưu Mộ đến hậu đường một tự, như thế nào? Lâm Trường Sinh đứng lên nói, cung kính không bằng tòng mệnh. Hắn cùng với Lâm Bình Chi đi theo Lưu Chính Phong đi tới hậu viện trong thư phòng, vừa tiến đến, lại còn có một người đang ngồi, chính là kia ma giáo Khúc Dương. Khúc Dương vậy cảm kích Lâm Trường Sinh, lời khen nói không ngừng. Lâm huynh đệ, Lưu Mộ cùng Khúc đại ca sau ngày hôm nay, liền sẽ rời đi nơi đây, chạy tới kinh thành. Kia phái Tung Sơn, chỉ sợ sẽ không theo chúng ta đi dễ dàng. Dọc theo con đường này, còn không biết có bao nhiêu ngăn trở, vì để người bám nhất, xin Lâm huynh đệ nữa giúp Lưu Mộ một lần. Lâm Trường Sinh nói, Lưu Tam gia mời nói. Lưu Chính Phong nói, ta một nhà già trẻ cùng Khúc đại ca đích cháu gái đều ở đây ngoại ô trong sân. Nơi nào rất là ẩn nút, người biết không nhiều. Mời tiểu huynh đệ vì Lưu Mộ mang một tin tức, nói cho bọn hắn biết không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta đã sai người đi hành sơn, thông báo sư huynh, mong rằng sư huynh nhìn ở Lưu Mộ bao năm tận tụy phân thượng, hộ ta một nhà. Lâm Trường Sinh nhướng mày, nói, Lưu Tam gia, ngươi cùng Khúc tiền bối võ công cao cường, hai người ngươi muốn tránh, kia phái Tung Sơn cũng không làm gì được đích, cần gì phải đi mạo hiểm chứ? Lưu Chính Phong thở dài một tiếng, nói, đang ma tương giao, không cho với giang hồ a, hiện tại người trong thiên hạ cũng biết Lưu Mộ cùng Khúc đại ca tương giao, kia phái Tung Sơn hôm nay lại đại chết mà quay về, há có thể làm về? Lưu Mộ có thể tránh, nhưng Lưu Mộ một nhà cũng không hảo tránh a. Nghe hắn trong lời nói ý, Lâm Trường Sinh trong lòng thầm than, nói, nguyên lai Lưu Tam gia đã có ý chết. Lưu Chính Phong sái nhiên cười một tiếng, nói, từ xưa thiên hạ ai không chết? Lưu Mộ có thể được một chi kỷ, chết cũng không tiếc vậy. Ai? Lâm Trường Sinh nhất thời không nói, cái này cổ lòng của người ta cảnh, hắn sự phát hiện này lời người, thật sự có chút không cách nào hiểu. Hắn bất đắc dĩ nói, xin Lưu Tam gia yên tâm, tại hạ nhất định sẽ hết sức. Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai mắt nhìn nhau một cái, nhất tề nói, vậy thì nhờ cậy tiểu huynh đệ liễu. Ta hai không người nào quá mức cảm tạ, chỉ có cái này một vật là hai ta người hợp lực làm, liền đưa cho tiểu huynh đệ, lấy làm đền đáp. Nhìn Lưu Chính Phong đưa tới sách vỡ, hắn hơi sửng sở, tiếu ngạo giang hồ. Hắc, bốn chữ này, thật đúng là châm chọc cá giang hồ, lại có thể tiếu ngạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 68, giao dịch 68 giao dịch ra khỏi Lưu Phủ, Lâm Bình Chi hỏi, sư phụ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ ngoại ô không? Lâm Trường Sinh lắc đầu một cái, nói, không. Lưu Chính Phong tìm địa phương nhất định bí mật, phái Tung Sơn đích người cho dù người đông thế mạnh, cũng đừng nghĩ nhanh như vậy tìm được. Ta ngươi hai người quét phái Tung Sơn đích mặt mũi, hay là trước tránh một chút đích hảo. Có mấy lời hắn không có nói ra, đó chính là hắn lo lắng Nhạc Bất Quần cùng Dư Thương Hải. Hai người này nhưng đều thấy được mình cùng Lâm Bình Chi, lấy bọn họ tham lam, khởi sẽ buông tay. Tìm một cái khách sạn, hai người ở đi bảo. Ngay đêm đó, Lâm Bình Chi bị hắn gọi tới căn phòng, nói, tối nay ngươi cùng ta cùng nhau. Lâm Bình Chi nhướng mày, nói, sư phụ đang lo lắng cái gì? Lâm Trường Sinh nói, Dư Thương Hải. Lâm Bình Chi trong lòng run lên, nói, tên con kia, hắn không đến cũng thì thôi, nếu tới, ta. Lâm Trường Sinh tức giận hừ một tiếng, nói, ngươi thì phải làm thế nào đây? Lâm Bình Chi xấu hổ cúi đầu xuống, nhạ nhạ không nói. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng cũng mất thanh âm. Đến nửa đêm, tinh tọa Lâm Trường Sinh đột nhiên mở mắt, một mực nắm chặt trường kiếm Lâm Bình Chi thấy động tác của hắn, đứng lên thân, cả người căng thẳng, phòng bị nhìn một phía. Lâm Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, vẫn đi tới bên cạnh hắn, vô vai hắn một cái, nhẹ giọng nói, không cần thận trương. Không xong, lửa cháy liễu. Đột nhiên một tiếng gào thét phá vỡ ban đêm yên lặng, náo loạn thanh âm lập tức rối loạn lên. Lâm Trường Sinh nhướng mày, đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới, hỏa hoạn hừng hực, tuy còn không từng đốt đi lên, cũng đã bao vây khách sạn. Hắn tức giận hừ một tiếng, nói, thật là ác độc Dư Thương Hải. Chúng ta đi xuống. Nắm lấy Lâm Bình Chi, từ cửa sổ nhảy một cái, hai người vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc đó, một lùn tử đột nhiên từ một bên thoăn đi ra, trong tay một thanh trường kiếm, nhanh đâm Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh lôi kéo Lâm Bình Chi nhanh chóng lui về phía sau, tạ trưởng khi hắn trên vỏ kiếm một giật đầu, trường kiếm khẽ rên, bắn ra. Lùn tử người một chui, tựa như con chuột vậy, dán đất tới. Lâm Trường Sinh dắt Lâm Bình Chi nhảy lên, cùng lùn tử trên dưới lần lượt thay nhau mà qua. Rơi trên mặt đất, hắn cười lạnh nói, tàng đầu lọt lưới, Dư Thương Hải, ngươi cũng không sợ có phân không? Dư Thương Hải hừ một tiếng, nói, tiểu tử, thức thời giao ra Lâm Bình Chi. Lâm Trường Sinh châm chọc cười một tiếng, nói, Dư Thương Hải, ngươi quá để ý mình liễu. Hắn đẩy ra Lâm Bình Chi, song trường hợp lại, nhẹ bỗng một trường đánh ra. Dư Thương Hải trường kiếm đĩnh đâm, trường phong cùng kiếm phong tương giao, phát ra đinh một tiếng thúy vang. Dư Thương Hải chân mày một thốc, dưới chân bể bước mau được, người đột nhiên chuyển tới một bên, trường kiếm trong tay nhanh đâm. Lâm Trường Sinh vững vàng đứng ở nơi đó, song trường tung bay, nhẹ nhõm một trường liền đánh lui Dư Thương Hải kiếm phong. Dư Thương Hải dưới chân nhanh đi lại, càng đi càng nhanh, vây quanh Lâm Trường Sinh xoay tròn, mỗi đi một vòng, liền đâm ra hơn 10 kiếm, đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn. Chẳng qua là hắn kiếm pháp, bộ pháp tuy mau, lại không làm gì được Lâm Trường Sinh. Hắn chẳng qua là vững vàng đứng ở nơi đó, song trường ở trước người biến vũ, thủ đích gió thổi không loạn. Hai người một cái công, một cái thủ, nhất thời lại khó phân cao thấp. Đột nhiên, lại một áo đen người từ đường phố tường viện trên bay ra, một thanh chụp vào Lâm Bình Chi. Không tốt. Lâm Trường Sinh kinh hãi, song trường kinh khí rung một cái, xanh xanh phá lui Dư Thương Hải, người đột nhiên nghiêng bay lên, vô về phía người quần áo đen kia. Dư Thương Hải cười lạnh một tiếng, người cung khởi, một kiếm đâm về phía Lâm Trường Sinh. Lâm Bình Chi vội vàng hạ đánh ra một trường, nhưng người quần áo đen kia võ công cực cao, đối trưởng đang lúc bàn tay co rụt lại một chảo kéo một cái, liền đem Lâm Bình Chi kéo vào ngực mình, ngăn cản ở trước người. Nhìn này, Lâm Trường Sinh chỉ đành phải bàn tay, mà lúc này Dư Thương Hải cũng đã công kích được liêu, trước mặt người quần áo đen lại xuyên qua Lâm Bình Chi, hướng hắn đánh tới một trường. Trước sau giác công, mấy không có cơ hội, kêu Lâm Trường Sinh sinh tử một đường. Hắn tức giận hừ một tiếng, lại cũng không né tránh, hai móng một móng về phía trước, một móng lui về phía sau. Đúng hai tiếng, người quần áo đen di đích một tiếng, lôi kéo Lâm Bình Chi nhanh chóng lui về phía sau. Mà phía sau hắn Dư Thương Hải càng kinh hãi hơn, tay phải dùng sức, lại nhất thời không cách nào thu hồi bảo kiếm. Hừ. Lâm Trường Sinh cánh tay trái thúc dục tính, kéo lấy Dư Thương Hải bảo kiếm đích móng trái lắc một cái, xanh xanh đem Dư Thương Hải bảo kiếm trong tay bài đoạn. Hắn hai chân nhẹ một chút, cũng không quản phía sau Dư Thương Hải, nhanh chóng hướng người quần áo đen đánh tới. Người quần áo đen tựa hồ rất là kiêng kỵ Lâm Trường Sinh, tay kéo một cái, cuối cùng đem Lâm Bình Chi hoàn toàn ngăn cản ở trước người. Lâm Bình Chi bị điểm huyệt đạo, mặt mũi cực kỳ bi phẫn, lại không thể làm gì. Mà Lâm Trường Sinh thấy vậy cũng không khỏi không ném chuột sợ vỡ bình. Người quần áo đen lôi kéo Lâm Bình Chi, ai trong ngõ hẻm bay toàn, phía sau Lâm Trường Sinh đuổi sát không đi, Dư Thương Hải cũng theo thật sát hai người phía sau. Chạy một đường, Lâm Trường Sinh trong lòng thất kinh, không đúng, đường phố này là Lưu phủ. Ngẩng đầu nhìn lại, Lưu phủ đại viện quả nhiên đang ở không xa ra. Người quần áo đen kia một cái tung mình nhảy, liền nhảy vào. Lâm Trường Sinh không kịp suy nghĩ nhiều, cũng đuổi theo, Dư Thương Hải cũng là. Ba người trước sau tiến vào Lưu phủ, đến hậu viện. Toàn bộ Lưu phủ cũng yên tĩnh, không có một chút người ở, Lưu Chính Phong, Khúc Dương nên rời đi. Chẳng qua là hắc y nhân kia rốt cuộc là người nào? Tại sao phải tới nơi này? Vừa vào hậu viện, người quần áo đen đột nhiên cầm trong tay Lâm Bình Chi ném hướng Lâm Trường Sinh. Lâm Trường Sinh kinh hãi, người chụp tới, đem Lâm Bình Chi bắt ở trong ngực, tuy không gấp nhìn kỹ, nhưng cũng phát hiện Lâm Bình Chi hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt của hắn không rời người quần áo đen, hắc y nhân kia ở bỏ ra Lâm Bình Chi sau, người gặp lại, cuối cùng phát hướng về phía sau Dư Thương Hải. Hắn đột nhiên như thế đích động tác, không chỉ có kêu Lâm Trường Sinh lấy làm kinh hãi, Dư Thương Hải cũng không ngoại lệ. Cũng biết hạ, Dư Thương Hải giơ trưởng chống đỡ, đụng một tiếng, hai người song trưởng đối nhau, nội lực bùng nổ. Dư Thương Hải kêu đau một tiếng, đạp đạp lui về phía sau hai bước, người quần áo đen kia cũng là được thế không buông tha người, người mới vừa rơi xuống đất, liền lại đè lên, song trưởng vô về phía Dư Thương Hải. Dư Thương Hải kinh hãi, chỉ đành phải lần nữa giơ trưởng ngăn cản, lại la đụng một tiếng, hắn lần nữa lui về phía sau, sợ hãi không dứt, người này nội công ở mình trên. Dư Thương Hải không dám làm nhiều dừng lại, mượn lực lui về phía sau hơn, người lăn một vòng, xa xa lui nhìn. Người quần áo đen kia lại tựa hồ như không thuận theo không buông tha, lần nữa bắn lên, áp hướng Dư Thương Hải. Dư Thương Hải trong lòng mắng to, biết không nhưng nữa dừng lại nơi đây, lúc này vận lên kinh lực, nhanh chóng hướng bên ngoài thoăn đi. Người quần áo đen cười lạnh một tiếng, cũng không đuổi theo, xoay người lại đối mặt Lâm Trường Sinh, cùng bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Lâm Trường Sinh đã buông xuống Lâm Bình Chi, mặt nghiêm túc nhìn người này, trầm giọng nói, Nhạc Bất Quẩn. Người quần áo đen cười lớn một tiếng, một thanh rút lui đi trên mặt cái khăn đen, lộ ra diện mục thật sự, chính là phái Hoa Sơn trưởng môn quân tử kiếm Nhạc Bất Quẩn. Hắn nhìn Lâm Trường Sinh, nói, Lâm huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Trường Sinh nhướng mày, mắt liếc dưới chân hôn mê Lâm Bình Chi, nói, ngươi cái này là ý gì? Nhạc Bất Quẩn nói, Lâm huynh võ công cao cường, lại người mang Tịch Tà kiếm phổ, tự nhiên biết Nhạc Mỗ là ý gì. Lâm Trường Sinh trong lòng sáng tỏ, quả nhiên là vì Tịch Tà kiếm phổ. Chẳng qua là, ngươi sợ rằng không biết Tịch Tà kiếm phổ là vật gì, nếu không cũng sẽ không như vậy quang minh chính đại. Hắn nhìn Nhạc Bất Quẩn, tự tiếu phi tiểu nói, Nhạc trưởng môn, ngươi đây là muốn cùng Lâm Mỗ làm một giao dịch lâu. Nhạc Bất Quẩn nói, không tệ. Lâm huynh muốn ta phái Hoa Sơn Tử Hà thần công, không có vấn đề. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Trường Sinh vừa muốn gật đầu, ánh mắt lại liếc về dưới chân Lâm Bình Chi, trong lòng động một cái, thầm nói không đúng. Hắn mở miệng, cổ họng động một chút, nói, ngươi nếu muốn cùng ta giao dịch, sẽ không chỉ bằng Tử Hà thần công chứ? Nhạc Bất Quẩn cười mở cười một tiếng, nói, Lâm huynh quả nhiên thông minh. Bất quá cõi đời này người thông minh cũng không biết Lâm huynh một người. Tay hắn duỗi một cái, hướng phương tây chỉ. Lâm Trường Sinh sắc mặt biến đổi, nói, ngươi bắt Lâm thị vợ chồng. Nhạc Bất Quẩn tự tiếu phi tiểu nói, Lâm huynh cảm thấy thế nào? Lâm Trường Sinh hừ một tiếng, trầm trọng nói, quả nhiên không hổ là quân tử kiếm, thật đúng là quân tử ngoan. Ha ha. Nhạc Bất Quẩn cũng không tức giận, nói, Lâm huynh quá khen. Lâm Trường Sinh thở ra một hơi, âm thầm bình tĩnh lại. Nguyên tắc chung, Nhạc Bất Quẩn muốn giết Lâm Bình Chi là vì trảm thảo trừ căn. Hiện tại, hắn chỉ là vì muốn Tịch Tà kiếm phổ, bởi vì hắn biết Tịch Tà kiếm phổ ở trong tay mình, Lâm gia có giết hay không vậy. Chủ yếu còn là Lâm Trường Sinh. Từ mới vừa rồi hai người kết quả giao thủ nhìn, Nhạc Bất Quẩn hiển nhiên biết không giết được Lâm Trường Sinh, mới nói lên giao dịch. Người này, thật đúng là thật là thông minh a. Không hổ là lao gian cự hỏa quân tử kiếm. Bất quá, nếu là hắn biết tu luyện Tịch Tà kiếm phổ đích điều kiện, chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản như vậy suy nghĩ đi. Đến lúc đó, hắn không đổi giết mình mới trách. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Trường Sinh lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nói, nếu Nhạc tiên sinh cố chấp như thế với Tịch Tà kiếm phổ, vậy chúng ta liền trao đổi đi. Hảo, được. Nhạc Bất Quân nghe vậy mừng rỡ, lại không ức chế được mình biểu tình. Hắn bộ dáng kia, hơn đều Lâm Trường Sinh cảm thấy buồn cười. Nhạc Bất Quân, mặc cho ngươi gian hoạt tựa như quỷ, cũng muốn liêu lao tử đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 69, ẩn trốn 69 ẩn trốn nhìn trong tay nguyên bản Tử Hà thần công điện tịch, Lâm Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cái này Nhạc Bất Quẩn quả thật lao gian cự hoạt. Tịch Tà kiếm phổ, Tử Hà thần công, đều là không phải đồ, chính là trao đổi, hai người chẳng lẽ không lo lắng đối phương cho một mình ngươi giả không? Nguyên tắc chung, Nhạc Bất Quẩn nhưng thì cho Tả Lãnh Thiền một giả Tịch Tà kiếm phổ. Hai người đối với lần này, tự cũng có lo lắng. Nhạc Bất Quẩn hiển nhiên sớm có chuẩn bị, trực tiếp liền lấy ra hắn Hoa Sơn truyền thừa mấy trăm năm Tử Hà thần công, hắn muốn cũng là Tịch Tà kiếm phổ nguyên bản. Chỉ có như vậy mới có thể trình độ nhất định diện sạch đối phương tạo khả năng giả. Nhạc Bất Quẩn, chỉ sợ ngươi sẽ không nghĩ tới, cả xa tuy là thật, nhưng còn thiếu liêu tám chữ đi. Không biết khi ngươi phát hiện kia tám chữ lúc, hội có phản ứng gì? Hắc. Đợi dậy Lâm Bình Chi, Lâm Trường Sinh liền phải rời khỏi nơi đây, nhưng hắn đột nhiên xoay người lại, thần sắc ngưng trọng nói, người nào? Núi giả trung, một thân tài cao gầy, sắc mặt khô cằn, khoác một món thanh bố trường sam lão giả chậm bước ra ngoài. Hắn mặt nhàn nhạt biểu tình, ánh mắt không đau khổ không vui. Thấy người này, Lâm Trường Sinh biểu tình cực kỳ xuất sắc, hắn kinh ngạc nói, Mạc đại tiên sinh. Cực lớn nhìn hắn, gật đầu một cái, xoay người, "Đi." Lâm Trường Sinh không nói, ngài có thể chớ sâu như vậy chỉ không? Bất quá, hắn tại sao lại ở chỗ này? Nguyên tắc chung, cực lớn tuy ra sân không nhiều, cũng là một cái ấn tượng khá sâu đích nhân vật. Hắn sở tác sở vi, không khỏi hiện ra cùng chủ lưu người giang hồ bất đồng. Điểm này, phù hợp Lâm Trường Sinh đích khẩu vị. Ở người hiện đại trong mắt, chính tả há là nói một chút đơn giản như vậy đích. Cái gọi là thật là xấu, không thể nhìn thân phận của người, muốn nhìn hắn làm việc tác phong. Ở thiếu ngạo giang hồ chung cũng như này, người quen biết thật đúng là không nhiều. Người này là lo lắng Liệu Chính Phong không? Còn là bị nhóm người mình dẫn tới. Lâm Trường Sinh lắc đầu một cái, nhưng cũng nhất thời không nghĩ ra, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, liền để cho cực lớn biết thì đã có sao, xui xẻo cũng sẽ không là hắn. Để cho người nhận rõ Nhạc Bất Quẩn ngụy quân tử đích mặt mũi, cũng tốt. Trở lại Lâm Chấn Nam vợ chồng chỗ ở sân nhỏ, thấy hai người vô sự, Lâm Trường Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức đối với hai nhân đạo, các ngươi đã bị người phát hiện, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Lâm Chấn Nam vợ chồng sợ hết hồn, nói, là người nào? Lâm Trường Sinh lắc đầu một cái, không nói gì. Vương phu nhân chú ý tới Lâm Bình Chi, lo lắng nói, Lâm tiên sinh, Bình Nhi không có sao chứ. Lâm Trường Sinh nói, chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, không có chuyện gì lớn. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Vương phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Bốn người thu thập một ít thứ, lập tức rời đi nơi này. Hành Sơn Thành là không thể đợi, đúng rồi, có thể đi ngoại ô, Lưu Chính Phong tìm chỗ kia liền rất là bí mật, có thể đem người dẫn đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Trường Sinh liền dẫn ba người lén lén ra khỏi thành, chạy thẳng tới Lưu Chính Phong giao phó địa phương đi. Ở trời mau sáng, đoàn người đi tới một bên ngoài sân cốc, ngoài cốc có con sông, lớn thác nước đánh thẳng vào nước chảy, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Người nào? Một tiếng khét kêu, kẹp ở tại thác nước trong, truyền ra. Lâm Trường Sinh nhìn, cười nói, Khúc Phi Yên. Là ngươi? Khúc Phi Yên kêu một tiếng, từ một bên trong bụi cây thoăn đi ra. Nàng kinh nghi bất định nhìn Lâm Trường Sinh bốn người, nói, các ngươi làm sao tìm tới nơi này? Là Lưu gia gia cùng ông nội ta nói cho các ngươi biết sao? Lâm Trường Sinh gật đầu, nói, không tệ. Bọn họ gọi ta cho các ngươi đưa cá miệng tin. Lưu Tam gia cùng Khúc Tiền Bối lo lắng các ngươi rời đi nơi đây, cố ý gọi tới ta nói cho các ngươi biết, khoảng thời gian này không thể hiện thân. Khúc Phi Yên nói, ta biết. Đi, chúng ta đi vào lại nói. Sơn cốc tuy ẩn nút, nhưng cũng không có tìm. Khúc Phi Yên mang bốn người đi ở trên sơn đạo, đến nửa đường hướng một bên đổi một quải, nói, vì để người bám nhất, chúng ta cũng không có ở tại trong sơn cốc. Qua sườn núi cao, năm người đi lên một cái đường mòn, xuyên qua một cái sơn cái hở, lúc này mới dừng lại. Đây là sơn cốc mặt bên trong ngọn núi đích một khối đất trống, kẹp ở trong núi lớn, người bình thường tuyệt khó khăn phát hiện nơi đây. Lâm Trường Sinh đi theo Khúc Phi Yên thấy Lưu gia người, đem Lưu Chính Phong đích lo lắng nói, cuối cùng nói, không dối gạt mấy vị, tại hạ cũng gặp phải một chút phiền toái, muốn lần nữa dừng lại một đoạn thời gian, còn mong mấy vị không lấy làm phiền lòng. Lưu phu nhân nói, tiên sinh đầu tiên là vì ta Lưu phủ báo tin, lại đưa tới phu quân miệng tin, Lưu thị một môn vô cùng cảm kích, sao dám chê ai. Tiên sinh bất khí, có thể tự ở nơi này, muốn ở tới khi nào đều có thể. Nghe vậy, Lâm Trường Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm, nơi này đủ lần nút, cũng không sợ bị người phát hiện. Trời đã sáng, Lâm Bình Chi cũng tỉnh lại, hắn nghĩ đến ban đêm trải qua chuyện, mà không khí tìm được Lâm Trường Sinh, hỏi, sư phụ, đêm qua người quần áo đen kia rốt cuộc là người nào? Nhìn bộ dáng của hắn, Lâm Trường Sinh lắc đầu một cái, đưa tay cầm trong tay Tử Hà Thần Công ném tới. Lâm Bình Chi sửng sốt một chút, nhận lấy nhìn một cái, sắc mặt cả kinh, bật thốt lên, Nhạc Bất Quần. Lâm Trường Sinh nói, không tệ, đúng là hắn. Lâm Bình Chi giận dữ, nói, cái này Ngụy quân tử, đáng ghét, đáng ghét. Lâm Trường Sinh thở dài nói, tốt lắm, giang hồ chính là như vậy. Ngươi tức giận nữa không cam lòng, thì có ích lợi gì? Lâm Bình Chi tức giận hừ một tiếng, tức giận ngồi ở một bên. Không lâu, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói, sư phụ, ngươi đem Tịch Tà kiếm phổ cho kia Ngụy quân tử. Lâm Trường Sinh nói, không tệ. Hắn dùng cái này sách Tử Hà Thần Công đổi Tịch Tà kiếm phổ. Lâm Bình Chi nghe vậy vừa giận vừa cười, vừa nghĩ tới kia Tịch Tà kiếm phổ trung đích cơ đao tự thiến bốn chữ, trong lòng hắn liền dâng lên một loại thống khoái cảm giác. Đột nhiên, hắn nói, sư phụ, ngươi sẽ không sớm liền nghĩ đến chứ? Nếu không vì sao kêu mẹ đem kia tám chữ ngăn che đứng lên? Lâm Trường Sinh cười nói, ta đó là để ngừa vạn nhất. Ta có nghĩ tới Dư Thương Hải, Nhạc Bất Quần sẽ độc thủ, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy mà thôi. Hơn nữa Nhạc Bất Quần dùng loại phương pháp này, ta còn thật không nghĩ tới. Ngươi phải biết, nếu hắn thấy kia tám chữ to, nhất định sẽ không cho phép chúng ta sống. Nếu không chúng ta đem tin tức này chuyển tới trên giang hồ, hắn Nhạc Bất Quần nào còn có mặt mũi khi cái này phái Hoa Sơn trưởng môn. Lâm Bình Chi cười to, nói, được, tốt, hảo. Sư phụ, không bằng chúng ta đem Nhạc Bất Quần lấy được Tịch Tà kiếm phổ đích tin tức cũng thả ra ngoài. Đến lúc đó mãn người của giang hồ cũng sẽ đi tìm hắn phái Hoa Sơn phiền toái, ta xem hắn Nhạc Bất Quần còn như thế nào giả bộ đi xuống. Lâm Trường Sinh lắc đầu một cái, nói, đây cũng là chúng ta giao dịch một bộ phận. Bình Chi, ngươi làm như vậy tuy tốt, nhưng cũng chọc giận Nhạc Bất Quần tên kia. Tự ta ngược lại cũng không sợ, bất quá ngươi cùng cha mẹ ngươi coi như khó mà nói. Ngươi này, nhưng âm ngoan ngoan. Nghe vậy, Lâm Bình Chi thở dài một tiếng, cũng trầm mặt lại. Lâm Trường Sinh vỗ vai hắn một cái, an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng, đợi võ công của ngươi thành công, lại không thể sợ hắn. Lâm Bình Chi nặng nề gật đầu một cái, nói, sư phụ, ta đây đi ngay tu luyện. Lần nữa mở ra Tử Hà Thần Công, Lâm Trường Sinh tiếp tục lật xem, trong miệng lẩm bẩm có ngữ, cái này Tử Hà công nhưng cũng không hỗ thần công danh xưng là, chẳng qua là Hoa Sơn chính công, Tử Hà đệ nhất. Này công không nói thiên hạ tuyệt đỉnh, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Hơn nữa là tính, cũng gọi là người thấy thèm. Phái Hoa Sơn chuyện tự toàn trần giáo, bọn họ nội công là trong giấc mộng cũng có thể tinh tiến nội công, cái này Tử Hà công thân là Hoa Sơn đệ nhất thần công, tự cũng không ngoại lệ. Này công tu luyện ngược lại cũng không có gì đáng nói, trước mặt Đồ Lâm Trường Sinh cũng đọc được, nhưng đến phía sau, lại gọi hắn có chút không nghĩ ra. Cuối cùng này mấy tờ công phu, nhìn hắn không giải thích được, nhức đầu. Có thể nói như vậy, phía sau mấy tờ võ công tựa hồ cùng trước mặt thoát tiết liễu. Trước mặt Tử Hà công có cặn kẽ chú giải, nhưng phía sau Tử Hà công không chỉ không có chú giải, ngay cả tự thân giải thích đều có chút trước nói không đáp sau ngữ. Liền công phu này, cũng không trách hắn phái Hoa Sơn không người có thể tu luyện đại thừa liễu, có thể tu luyện thành mới là lạ chứ. Xem ra, cái này Tử Hà công phía sau công phu liền là một loại ước muốn, như kia Càn Khôn đại na di tầng thứ 7 vậy. Trong sơn cốc cuộc sống, ngược lại cũng thanh nhàn, luyện võ, đọc sách, yêu thai dù thai đích. Chẳng qua là người nào đều hiểu, mọi người trong lòng cũng không tốt bị, đều ở đây lo âu phía ngoài Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương. Qua có 3 ngày, Lâm Trường Sinh đi ra khỏi sơn cốc, hắn phải đi hỏi thăm một chút phía ngoài chuyện như thế nào. Lưu Chính Phong, Khúc Dương sống hoàn hảo, nếu là chết, Lưu phủ đích người cùng Khúc Phi Yên, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 70, con đường phía trước 70 con đường phía trước nghe nói, Lưu Chính Phong, Khúc Dương chết. Ta cũng nghe nói, đang ở thành Bắc trên đường lớn. Thật là không nghĩ tới a, Lưu Tam gia cùng kia ma giáo tặc tử lại chết ở cùng nhau. Xem ra, phái Tung Sơn đích người không phải nói lung tung. Hắc. Phái Tung Sơn tuy không có nói lung tung, nhưng lần này nhất định là bọn họ giết người. Cái này phái Tung Sơn, thật đúng là bá đạo. Nhỏ tiếng một chút. Vừa tiến vào hành sơn thành, Lâm Trường Sinh liền nghe được nghị luận thanh âm. Sắc mặt hắn tối sầm lại, trong lòng chực hán, hai người này vẫn là không có tránh được vận mạng của mình. Nói đến hay là mình công phu bất đáo ra, nếu không cũng có thể bảo vệ hai người kia liễu. Lâm Trường Sinh lắc đầu một cái, trong lòng có một loại cảm giác cấp bách. Chủ thế giới không nói, hắn ở nơi đó chính là một cái cá nhỏ tiểu tôn, nhưng ở nơi này tiếu ngạo, nhưng cũng như vậy vô lực, quả thực để cho người khó chịu. Nghĩ đến trước Lật cùng Nhạc Bất Quần đích dò xét giao thủ, hắn biết võ công của mình ở nơi này phương thế giới không tính là thấp, so với Nhạc Bất Quần chút nào không kém, mạnh hơn một đường. Nhưng nói thật, Nhạc Bất Quần đích võ công ở tiếu ngạo chung nhìn giỏi lắm, nhưng nhiều nhất cũng chính là một cái tự vệ thực lực, liền kia trong miếu đổ nát đích nhất dịch, nếu không phải lệnh Hồ Xung đại phát thần uy, phái Hoa Sơn tuyệt đối bị diệt môn. Lần này cũng giống vậy, phái Tung Sơn tam đại hảo thủ hợp lực, một bên còn có Nhạc Bất Quần, Thiên Môn đám người, Dư Thương Hải cũng mắt long lon, Lâm Trường Sinh căn bản không cách nào xuất thủ, còn là tích lũy không đủ. Đi dạo đường này, Lâm Trường Sinh ra khỏi hành sơn thành, ẩn vào trong rừng núi. Vì để ngừa bất nhất, hắn cũng không có lập tức trở về, mà là đang trong rừng núi đi lang thang, trong đầu cũng suy tính tăng lên tự thân thực lực biện pháp. Đến hắn cảnh giới này, muốn một bước lên trời căn bản không khả năng, chỉ có thể từ từ tích lũy. Cái này tích lũy có hai cái đường tắt, một là đối chiêu thức lĩnh ngộ, một là nội công tăng tiến. Hai điểm này cũng rất dễ hiểu, cần phải làm được, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chiêu thức đích lĩnh ngộ, Lâm Trường Sinh tự hỏi không kém. Hắn trừ tự thân võ công, còn có Hoàng Dược Sư truyền thừa, lại được Hồng Thất Công, lão ngoan đồng dạy dỗ, hơn người mang độc cô cửu kiếm, phương diện này tuyệt đối đi ở rất nhiều người trước mặt. Chẳng qua là, hắn cũng không phải là đơn thuần học tập, mà là hấp thu trong đó tinh hoa dung nhập vào tự thân, cái này đi liền chậm chút. Bất quá đây là chính đạo. Nếu không hắn hoàn toàn có thể học tập độc cô cửu kiếm, cũng như Nhạc Bất Quần tu tập tịch tà kiếm phổ vậy. Chẳng qua là loại này võ công tuy gọi mình chiến lược tăng nhiều, lại cũng không phải là gia tăng tự thân tích lũy, không phải chánh đạo a, rất nhiều trong tiểu thuyết đều nói qua, độc cô cửu kiếm là độc cô cầu bại đích đạo, người đi học tập người khác đạo, sớm muộn sẽ đối với tự thân tạo thành giam cầm. Lâm Trường Sinh bắt đầu cũng không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy tự thân có Trường Sinh Kim Trang loại bảo vật này, sở học lại tới tự Trường Sinh Kim Trang, so với những khác công phu hảo, lúc này mới gậy học tập kỳ hắn võ công đích tâm tư. Sau đó kiến thức tăng nhiều, cũng có cảm ngộ của mình, thì càng thêm không đem học tập những khác công phu để ở trong lòng. Hôm nay hắn tuy có các loại ý niệm, nhưng cũng dao động không được tự thân tâm niệm. Trừ chiêu thức, chính là nội công liễu. Nội công tích lũy giống như hắn đối với Lâm Bình Chi nói, không phải là một sớm một chiều công. Bất quá nội công trừ tự thân tu luyện, nhưng cũng có một ít gia tăng công lực thủ đoạn, như đan dược. Đại Hoàn Đan, Tiểu Hoàn Đan, đây chính là vô cùng nổi danh, rất nhiều trong tiểu thuyết đều có. Đông Phương Bất Bại cũng đã nói, hắn từng luyện đan phục dược. Nhưng loại đan dược này vô cùng chân quý, cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Đi một vòng, Lâm Trường Sinh cũng không nghĩ ra cái gì xác định biện pháp, chỉ đành phải lắc đầu thở dài. Hắn tùy ý chọn một nơi cao điểm, ngồi xếp bằng phía dưới, tính đọc luyện tâm quyết, bình phục tâm tình. Ngay dần dần tối, Lâm Trường Sinh mở mắt, nhanh chóng đứng dậy, hướng trong rừng bay thoăn. Hắn cẩn thận nghe phía sau động tĩnh, ở lần lượt xác nhận sau, mới đi ra khỏi lâm tử, hướng trong sơn cốc đi tới. Vừa thấy hắn trở lại, Khúc Phi Điền, Lưu gia đội ngũ thượng bay lại, hỏi: "Lâm tiên sinh, nhưng có Lưu gia gia cùng ông nội ta đích tin tức?" Lâm Trường Sinh thở dài một tiếng, nói: "Bọn họ xảy ra chuyện rồi." Mọi người biến sắc, Khúc Phi Điền hét to: "Là phái Tung Sơn!" Lâm Trường Sinh nói: "Ta cũng không biết, nhưng bọn hắn đích hoài nghi rất lớn." Khúc Phi Yên cắn răng nghiến lợi nói: "Phái Tung Sơn đích không tiếp, ta nhất định không buông tha bọn họ." Lâm Trường Sinh nhướng mày, nhìn chằm chằm Khúc Phi Yên nói: "Khúc Phi Yên, ngươi nếu muốn báo thủ, ta có thể hiểu, nhưng tốt nhất không muốn liên hệ Lưu phủ." Lưu Tam gia cùng Khúc Tiền Bối vì sao như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết chưa? Khúc Phi Yên sắc mặt tái xanh hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, cũng không nói chuyện. Lưu phủ trung sắc mặt người rất khó coi, mặt lộ vẻ ưu thương, vẻ phẫn hận. Lâm Trường Sinh nhất nhất quét qua bọn họ, khẽ lắc đầu thở dài. Cứu hận bọn này, hãy cùng tình yêu vậy, rất khó hiểu, cũng cứ gọi là người không thể làm gì. Suy nghĩ một chút, hắn nói, mọi người trước yên lặng một chút, cũng hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta ngày mai tái thảo luận, như thế nào? Lưu phu nhân cố nén bi thường nói, Lâm tiên sinh nói chính là. Tinh nhi, nơi này ngươi lớn nhất, phải nghe lời. Lưu Tinh nói, dạ, mẹ. Bọn họ tạm thời yên tĩnh lại, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh, Lâm Trường Sinh cũng không tiện nói gì, chỉ đành phải đi trở về phòng, yên lặng lắng xuống chứ mình hỗn loạn đích tâm cảnh. Hắn gọi Lưu gia người suy tính đường lui, mình lại cũng không nhịn được nghĩ tới, mình cũng nên suy nghĩ một chút nên làm như thế nào, không thể đông một lang đầu tây một gậy truy, phải có kế hoạch làm một ít chuyện. A nguyên tắc chung khoảng thời gian này lệnh Hồ Xung nên ở Tư Quá Nhai, nhưng kịch tình bị mình thay đổi, Nhạc Bất Quần lại được tịch tà kiếm phổ, lệnh Hồ Xung cũng sẽ không thượng Tư Quá Nhai liễu, ngược lại thì Nhạc Bất Quần khả năng ở Tư Quá Nhai bế quan, để tránh khai thái mắt của mọi người. Mình nói qua muốn dạy Lâm Bình Chi độc cô cửu kiếm, đợi qua một thời gian ngắn liền đi một chuyến Hoa Sơn. Đúng rồi, cũng không biết kia Điền Bá Quang như thế nào, nghi Lâm hay không còn sẽ thích lệnh Hồ Xung. Nếu cùng nguyên tắc vậy, lại cũng tránh hảo làm việc. Bất quá, có hay không muốn đi một chuyến Mai Trang chứ? Tiêu Nhậm Ngã Hành nhưng khó đối phó, Mai Trang bốn hữu cũng không đần, muốn phải đối phó bọn họ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lại nói, kia Mai Trang sợ rằng không có dễ tìm như vậy. Xem ra, còn phải chờ sau này liễu, kia Hấp Tinh đại pháp liền khắc ở thiết bản thượng, dễ dàng ngoan, lại cũng không cần cấp. Suy nghĩ, hắn suy nghĩ dần dần phát tán ra, luyện tâm quyết tự động hiện lên trong đầu, cảm giác huyền diệu khi hắn bụng dạ lưu chuyển, hắn nhắm hai mắt lại, cả người xem ra cực kỳ bình tĩnh, thật giống như ngủ thiếp đi vậy. Một đêm, rất khát liền đi qua. Ngày thứ hai sáng sớm, mọi người qua loa ăn đồ, Lưu phu nhân trịnh trọng, Lâm tiên sinh, chúng ta đã thương lượng xong, xin Lâm tiên sinh tương trợ. Lâm trưởng sinh gật đầu, nói, phu nhân không cần đa lễ, tại hạ có thể giúp địa phương, nhất định sẽ không từ chối. Lưu phu nhân nói, ta lưu ra hai đứa bé còn nhỏ, bất tiện vì cha hắn sợ mệt mỏi, còn gái lớn tuy cũng có chút công phu, cũng là ta lưu ra đính lương trụ, không thể mất đi. Ta lưu ra một môn, không tính rời đi nơi đây, muốn chờ cá một năm nửa năm, nữa đi ra ngoài nhìn một chút. Nói tới chỗ này, nàng xem hướng Khúc Phi Yên, nói, Khúc cô nương muốn rời khỏi, đi Lạc Dương. Tiên sinh nếu có dỗi dãnh, không bằng đưa Khúc cô nương đoạn đường. Lâm trưởng sinh gật đầu một cái, hắn nhìn về phía Khúc Phi Yên, nói, ngươi quyết định. Khúc Phi Yên nặng nề gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói, không tệ. Thú này không báo, thế không là người. Lâm trưởng sinh thở dài nói, thôi, thôi. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ban đêm khởi hành. Ra khỏi căn phòng, Lâm trưởng sinh đi gặp Lâm thị vợ chồng, hắn nói, hai vị, chúng ta phải đi Lạc Dương một chuyến. Lâm Trấn Nam, Vương phu nhân vui mừng, nói, nhà hủ đúng là ở Lạc Dương. Lâm trưởng sinh gật đầu nói, ta cũng nghĩ đến. Lần đi Lạc Dương, hai vị liền ở lại Lạc Dương đi. Tin tưởng có Vương lão gia tự ở, cũng bảo vệ được ở hai vị. Như vậy ta mang bình chi, cũng tốt làm việc. Lâm Trấn Nam ôn quyền nói, xin tiên sinh yên tâm. Vào đêm, bọn họ ăn một ít thứ, liền yên tĩnh ra khỏi sơn cốc, đi ở trong núi đường mòn chung. Được rồi một đoạn, bọn họ mới đi ra khỏi núi rừng, lên vắng vẻ tiểu đạo, hướng Lạc Dương đích phương hướng đi. Dọc theo đường đi, năm người ngày nghỉ đêm đi, chuyến đi vắng vẻ đường mòn, đi tuy không thích, lại an toàn. Ước chừng chín ánh nắng cảnh, Lạc Dương trong tầm mắt. Lâm Trường Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo con đường này hắn cũng là lo lắng để phòng á hắn hôm nay cũng không cận lấy được dư thương hải những thứ kia mơ ước tịch tà kiếm phổ đích người, ngay cả phái Tung Sơn cũng bị hắn đắc tội, kia Tả Lãnh Thiền biết Lâm Bình Chi đích thân phận sau, sợ cũng sẽ không bỏ qua tịch tà kiếm phổ, hắn không cẩn thận chút không thể được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.